Chương 360 tái chiến tam tiêu, 1, chương 360 tái chiến tam tiêu, 1, kết thúc chiến đấu, Mạc Thanh Xương bốn người lên nhau, ánh mắt có chút phức tạp. Quá nhanh. Bọn hắn pháp tấn vừa lên, cần phải ra tay, Trần Sư Minh liền đã nhẹ nhõm giải quyết Cửu Tiêu Tiên Tông tất cả tu sĩ. Đã như thế, ngược lại là lộ ra bốn người bọn họ có chút dư thừa, liền phụ trợ đều dựng không động tay. Gia hỏa này hoàn toàn không giống cái kim đan. Nhìn xem một mảnh hỗn độn hẻm núi, diễm nhãn thần khẽ biến. Tại nó mà nói, đánh tan năm cái kim đan chân nhân không tính là gì. Nhưng Trần Vũ không giống nhau, nếu như nó không có cảm giác sai, đối phương trước mắt chỉ là kim đan đỉnh phong tu sĩ, lại có thể nhẹ nhõm vượt biên đánh tan một cái kim đan viên mãn tiên tiêu. Trừ cái đó ra, càng làm cho Diễm cảm thấy bất ngờ là Trần Vũ bác gái. Cùng tham chi đạo, quý ở phù hợp. Tiên minh tu sĩ muốn trở nên mạnh mẽ, khế ước cùng tham thú cũng không phải là càng nhiều càng tốt, vừa bạn tương phản. Cùng tham thú chính là tu sĩ tính mệnh giao tu, lẫn nhau kiểm chứng tu tiên đại đạo đồng bạn. Bình thường tiên tiêu tu luyện sơ kỳ chỉ có thể chọn một phù hợp cùng tham thú trung tu, hậu kỳ sẽ chậm chậm chọn lựa thích hợp cùng tham thú bổ sung linh căn tư chất. Đơn giản tới nói, nhất mọi truy cầu cùng tham thú huyết mạch cùng số lượng, ngược lại là mượn thú tu thật chi đạo tối kỵ, dễ dàng để cho tiên minh tu sĩ tinh lực phân tán, căn cơ hỗn tạp, đại đạo không thuần. Trần Vũ bây giờ có thể đồng thời khế ước đổi dưỡng ba tôn thực lực cực kỳ tiếp cận nguyên anh chân quân thiên cương huyền thú, hơn nữa hoàn mỹ cân bằng khế ước cùng tham thú, làm đến khí thế hòa hợp, thần hồn củng cố, pháp lực vận chuyển không có chút nào trễ sắp chỗ. Không hề nghi ngờ, Trần Vũ tại trên ngự thú một đạo không chỉ là một tuyệt thế thiên tiêu, còn nắm giữ viễn siêu cùng thế hệ hùng hậu nội tình. Tại tiên minh, loại này cùng tham nội tình thậm chí so một chút thiên tài địa bảo càng quan trọng. Dù sao bình thường tiên minh kim đan thiên tiêu dùng thiên tài địa bảo nhiều hơn nữa, làm sao có thể so ra mà vượt nắm giữ tam đại thiên cương cùng tham chi lực gia trì Trần Vũ. Phần này tư chất quả thật không tệ, đáng tiếc bản tôn không vui tranh đoạt. Diễm Tư tự chuyển động ở giữa, quanh thân ánh lửa chập trùng, nhấc lên một chút hỏa hoa, trợn ánh mắt nhìn về phía Ngọc Chiêu Hoa. So với Trần Vũ, Ngọc Chiêu Hoa mới là nó càng thêm ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương nguyện ý vì chính mình từ bỏ thoại nham bà long. Chúng ta tiếp tục thanh tràng, lại tìm một địa khí đậm đà chỗ bày trận. Tiếp nhận ngũ khí đằng đưa tới ngọc bài, Trần Vũ ánh mắt nhìn về phía nơi xa sơn mạch lóe lên khí vận quang huy, thu liễm khí thế ẩn tàng. Tại hắn cựu tức phục khí thần thông trước mặt, tất cả ẩn nấp cùng mai phục đều không có chút ý nghĩa nào. Một bên khác, Thượng Thanh Tiên Tông đội ngũ, mặc dù không phải Trần Vũ nhưng có thể gặp được đến ngươi cũng không tệ. Triệu Nguyệt bước chân dừng lại, đại mi khẽ nhếch, lộ ra có chút hăng hái nụ cười. Nàng mà nói, có thể nghiền ép đánh tan dĩ vãng đối thủ ngang sức ngang tài, cũng là một loại thể nghiệm có được. Các ngươi lưu tại nơi này, phụ trách đáp trận. Nói xong, Triệu Nguyệt cước bộ đạp mạnh, thân ảnh điệu điệu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại là dạng này. Triệu Tình cùng Triệu Vũ liếc nhau, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, Vương Thiền nhíu mắt, cảm thấy không lành, đội vàng xoay người thừa cưỡi tại tiên tri trên thân thanh lưu. Mau bỏ đi. Hắn lời còn chưa dứt, phương thiên địa này nhiệt độ chợt hạ xuống, một cổ vô hình hàn ý trong nháy mắt phun lên Thái Thanh Tiên Tông tu sĩ trong lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trắng thuần thân ảnh lặng yên xuất hiện, đứng tại trang phủ sau lưng, không có dấu hiệu nào. Cẩn thận, là Triệu Nguyệt. Thái Thanh Tiên Tông kim đan tiên tiêu đều là thần kinh bách chiến cường giả, tại phát giác được nhiệt độ dị thường nháy mắt liền phản ứng lại, quả quyết phối hợp cùng tham thú liên thủ phóng thích phòng ngự bảo thuật.
Vâng.
Đối mặt một tôn nguyên anh chân quân, dù là Thái Thanh Tiên Tông tiên tiêu phối hợp ăn ý, vẫn như cũ khó mà chống cự. Chỉ là giao thủ mấy chiêu, trang phủ bốn người quanh thân mênh mông địa sắt thật khí trong nháy mắt tạm đạm, cùng khế ước cùng tham thú cùng một chỗ hóa thành trông rất sống động băng điêu. Bỏ họ, Thiên Chi Thanh Lưu không có chiến đấu, trực tiếp bốn vó đạp động, trốn vào thanh minh. Thử Huyền Xương tên vị xanh thấm đột, tốc độ cực nhanh, có thể so với chân quân thuần gì, từ tứ cảnh yêu vương thôi động, càng là có thể không nhìn bình thường nguyên anh chân quân không gian phong tỏa. Nhưng mà, Thiên Chi Thanh Lưu độn pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng sắp bất quá Triệu Nguyệt bực này chân quân thiên tiêu. Lạch cạch. Vương Tiễn con ngươi hơi co lại, ánh mắt hướng xuống, phát hiện mình nửa người dưới cùng trời chi thanh lưu đều bị lăng liệt huyền băng bao trùm lan tràn, tản mát ra mãnh liệt hàn khí. Vô vị dãy rủa. Triệu Nguyệt khẽ cười một tiếng, chậm rãi nâng lên tiêm bạch bàn tay như ngọc. Thiên Chi Thanh Lưu là đạo hạnh đã ngoài ngàn năm tứ cảnh yêu vương, ngưng tụ ra bất hủ chi huyết cùng bất hủ khí thế, da dày thịt béo, kháng tính cực cao. Dù là nguyên anh trung kỳ chân quân ra tay cũng chỉ có thể làm đến đánh lui, khó mà làm đến đánh giết. Dưới loại tình huống này, Triệu Nguyệt cùng Bắc Âm đỉnh thú mặc dù là chân quân nhặt bạ cấp bậc tồn tại, nhưng nếu muốn cưỡng ép chấn áp Thiên Chi Thanh Lưu, cũng cần kéo dài chiến đấu. Bởi vậy Triệu Nguyệt không chút do dự, trực tiếp một trưởng vô hướng Vương Thiền. Một cái kim đan viên mãn tu sĩ, dù là thiên phú hơn người, pháp bảo cường hành, tại trong nguyên anh cấp bậc tranh phong cũng bất quá là một cái hơi lớn một chút sâu kiến. Triệu Nguyệt muốn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, cùng trời chi thanh lưu liều mạng là hạ sách, bắt giặc trước bắt vua, công địch tất cứu mới là thượng sách. Dù sao thiên chi thanh lưu có thể ngăn trở nàng thiên cương huyền thuật, nhưng việc không có khả năng tại nàng cùng Bắc Âm đỉnh thú liên thủ hoàn mỹ bảo vệ một cái kim đan tu sĩ. Còn đối với Triệu Nguyệt tới nói, đánh tan một cái kim đan viên mãn tu sĩ, so với đánh tan một cái tứ cảnh yêu vương muốn càng thêm nhẹ nhõm. Ầm ầm. Mấy chục giây sau, bạo động thiên địa linh cơ triệt để bình tĩnh, Vương Thiền đứng thẳng bất động tại chỗ. Cổ phía dưới thân thể đều bị băng phong, mà Thiên Chi Thanh Nhu nhưng là bởi vì cố kỵ khế ước tu sĩ, bị Bắc Âm đỉnh thú áp chế gắt gao trên mặt đất, khó mà chuyển động. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay. Triệu Nguyệt đưa tay, từ Vương Thiền bên hông gỡ xuống ngọc bài, có chút hăng hái đạo. Vương Thiền không nói gì, liếc qua Triệu Nguyệt. Như thế nào, ngươi còn không phục? Triệu Nguyệt thưởng thức trong tay ngọc bài. Thua chính là thua, không có cái gì có phục hay không. Vương Thiền thần sắc bình tĩnh, hỏi ngược lại là ngươi, bây giờ Nguyên Anh trạng thái như thế nào? Có thể hay không ứng phó đến Trần Vũ? Nghe nói như thế, Triệu Nguyệt trầm mặc phút chốc. Âm tận dương thuần, Nguyên Anh bắt đầu dụng. Tiên Minh chân quân Nguyên Anh sơ thành thời điểm, tựa như mới sinh hải nhi, mặc dù có hết sức uy năng, nhưng hình cung kiên, kỳ thần chưa vững chắc, kỳ dương không bái, phải cần một khoảng thời gian tiến hành ôn dưỡng chuyển hóa. Bởi vậy, tuyệt đại đa số Tiên Minh tân tấn chân quân tại Nguyên Anh mới sinh, được chứng chân quân chi vị sau, chọn lập tức bế quan trăm năm, bên trong phòng thủ hoàng đỉnh, thai tức ngồi quên, thẳng đến Nguyên Anh triệt để viên mãn, đến mức Tiên Minh nọ phỉ sỉ ổ website có lời, Nguyên Anh sơ thành, trăm năm không ra. Nhưng vì ứng đối khóa này Tiên Tông giao lưu đại hội, Triệu Nguyệt không có lựa chọn tiếp tục bế quan ôn dưỡng thuần dương Nguyên Anh, mà là lựa chọn sớm xuất quan. Ba thành thực lực đủ. Triệu Nguyệt nói, tân tấn chân quân cũng không phải là không có chút nào chiến lực, cũng có thể tùy ý điều động đan điển khí hải bên trong đã chuyển hóa thiên cương chân khí cùng tự thân đúc thành thiên cương pháp tướng, chỉ là không thể toàn lực bộc phát, để tránh Nguyên Anh bị hao tổn. Nói trắng ra là, Triệu Nguyệt tiên phu tuyệt thế, ba thành thực lực không nhiều không ít, nhưng cũng đủ làm cho nàng nắm giữ chấn áp Nguyên Anh trung kỳ chân quân, tiên minh tu sĩ, nghiền ép thương nguyên giới Nguyên Anh hậu kỳ chân quân thực lực. Nếu là thuần dương Nguyên Anh viên mãn, tu vi triệt để bước vào Nguyên Anh trung kỳ, Triệu Nguyệt thậm chí có năm chắc nhẹ nhõm chấn áp tiên minh Nguyên Anh hậu kỳ chân quân. Chương 360 tái chiến tam tiêu 2, chương 360 tái chiến tam tiêu 2, phát giác được Triệu Nguyệt tự tin, Vương Tiễn không có tiếp tục mở miệng. Cũng đúng, hắn bây giờ đã bị loại. Không có hắn ra tay kiềm chế tinh tiêu mưa tiêu, bằng vào Trần Vũ một người, căn bản không có khả năng đánh bại tam tiêu. Xích Diễm giới, một chỗ địa mạch chi khí nồng đậm vô cùng sân mạch. Theo Trần Vũ chỉ nhạy bén rơi xuống, đường cong răng khắp nơi, cấu thành vô số phức tạp tối tăm trận đồ. Những thứ này trận đồ chậm rãi lưu chuyển, khi thì biến mất, khi thì hiện lên, tản mát ra một loại lệnh ngọc chiêu hoa bốn người không rét mà run kinh khủng khí thế. Ông, khi Trần Vũ phát họa ra cuối cùng một đạo trận đồ, bao phủ phạm vi ngàn dặm to lớn đại trận lấp lóe 9 lần quang hoa, trận cấp tốc khôi phục ổn định, thu liễm tất cả khí thế biến mất. Đây là trận pháp gì? Diệp Hân nhếch môi, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục. Mọi người đều biết, trận đồ số lượng tại 27 trong vòng đại trận là tam giai hạ phẩm bảo trận, trận đồ số lượng tại 54 trong vòng nhưng là tam giai trung phẩm bảo trận, trận đồ số lượng tại 81 trong vòng nhưng là tam giai thượng phẩm bảo trận. Nhưng ở vừa mới, Trần Vũ bố trí đại trận trận đồ số lượng nhiều đạt 99. Đây là khái niệm gì? Ý vị này Trần Vũ tuổi còn trẻ, chính là cách tứ giai huyền trận sư cách chỉ một bước, có thể vẽ đồng thời chủ trì tam giai tuyệt phẩm bảo trận trận đạo cao thủ. Không thể nói. Trần Vũ cười cười. Chuyện lấy bí mật thành, môn này trận pháp thế nhưng là hắn vì thượng thanh tiên tông tu sĩ cố ý chuẩn bị lễ vật. Vậy chúng ta kế tiếp còn muốn đi ra ngoài đi săn sao? Ngọc Chiêu Hoa hiếu kỳ nói. Ông cây đợi thỏ à, trong tay chúng ta ngọc bài số lượng đã không sai biệt lắm, cầm xuống thượng thanh tiên tông liền có thể đoạt giải quán quân. Trần Vũ đứng chắp tay, nhìn về phía Thương Khung Xích Hà. Thời gian thấm thoát, nửa tháng thời gian nháy mắt thoáng qua. Triệu Nguyệt đứng yên tại một tòa cô phong chi đỉnh, áo bào theo gió vắt rội. Một điểm vết tích cũng không có tìm được, tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không đoán sai, Diệm Đế sớm đã vất lạc. Triệu Tinh thần thức truyền âm nói. Không đến cuối cùng, là thật là giả, ai có thể biết được. Triệu Nguyệt khẽ lắc đầu. Xích Diễm giới hoàn cảnh quá mức khắc liệt, cho dù là chân quân thần thức muốn tìm kiếm một giới, cũng cần hao phí đại lượng thời gian. A. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt đôi mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía đông nam phương hướng. Tỷ tỷ, tìm được. Triệu Vũ hiếu kỳ nói. Ân, ta vừa mới thần thức dò xét đến Ngọc Thanh Tiên Tông tu sĩ vết tích, bọn hắn đều giấu ở trong ngọn núi kia. Triệu Nguyệt nói khẽ. Nghe vậy, Triệu Tình Triệu Vũ thần sắc khó nén thất vọng. So với Ngọc Thanh Tiên Tông, các nàng để ý hơn Diễm Đế tin tức. Các ngươi đừng quá khinh thường, Trần Vũ thần thức không giới ta, hắn cũng đã phát hiện được ta vị trí. Triệu Nguyệt nhắc nhở. A, Triệu Vũ nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Đại tỷ Triệu Nguyệt thế nhưng là Nguyên Anh chân quân, thần thức mạnh, xa không phải Kim Đan chân nhân có thể so sánh. Trần Vũ một kẻ Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, thần thức lại có thể cùng đại tỷ sánh vai, bực này thần thức cường độ quả thực là thái quá đến cực điểm. Không sao, chúng ta có thể bại Trần Vũ một lần, liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Triệu Tình lơ lên nói. Chờ đã, Diễm Đế cũng tại. Triệu Nguyệt đôi mắt ngưng lại, lộ ra nụ cười. Nghe nói như thế, Triệu Tình, Triệu Vũ đều là đôi mắt sáng lên. Một bên khác, Trần Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Rốt cuộc đã đến. Hắn ở chỗ này chờ 15 ngày, cuối cùng đợi đến Thượng Thanh Tiên Tông tiên tiêu tìm tới cửa. Phát giác được Trần Vũ động tĩnh, Ngọc Chiêu Hoa bốn người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Không cần thần trương, dựa theo kế hoạch dự định làm việc. Trần Vũ đưa tay, để cho Ngọc Chiêu Hoa bọn người lui ra. Diễm Lượng Ngọc Chiêu Hoa một mắt, không có nhúc đích, vẫn dừng lại ở tại chỗ. Tính cách của nó rất đặc biệt, hoặc là cũng không cần, muốn liền nhất định muốn tốt nhất. Đi qua khoảng thời gian này khảo sát, Diễm đã thay đổi khế ước mục tiêu. Nguyên nhân không gì khác, nó phát hiện Trần Vũ đúc thành kim đan dị thường cường hành, không kém gì tiên tiên đạo thể, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Càng thích hợp trở thành khế ước tu sĩ. Chỉ là Trần Vũ cùng tham thú nhiều lắm, nhiều đến Diễm có chút không thể chịu đựng được. Cũng chính bởi vì vậy, trong khoảng thời gian này nó một mực tại cân nhắc như thế nào mở miệng. Ba hơi sau, năm đạo độn quang ầm vang rơi xuống, rơi vào trước mặt Trần Vũ lộ ra Thượng Thanh Tiên Tông tu sĩ thân ảnh. Nhưng ra Trần Vũ dự liệu là, Thượng Thanh Tam Tiêu ánh mắt cũng không phải là nhìn về phía chính mình, mà là chăm chú nhìn bên cạnh Diễm. Trần Vũ lông mày nhẹ chau lại, trong nháy mắt phản ứng lại, ngươi biết Diễm tiền bối? Không biết, nhưng nghe nói qua Diễm tiền bối uy danh. Nghe được Trần Vũ xưng hô, Triệu Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng không có lộ ra nhiều tin tức hơn. Cái kia Trần Vũ vừa mở miệng, thấy lạnh cả người bỗng nhiên xông lên đầu. Lạch cạch lạch cạch. Triệu Nguyệt bàn tay trắng non như ngọc, hướng về phía trước nhấn một cái, phương viên trong vòng 10 trượng không gian đột nhiên bị đông cứng, triệt để đem Trần Vũ hóa thành băng điêu. Bất thình lình nhất kích vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, đem Nguyên Anh chân quân đối với thiên địa linh cơ nắm giữ lực triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, xa không phải kim đan chân nhân có thể ngăn. Nhưng mà, trong mắt Triệu Nguyệt không có chút nào mừng rỡ, mà là thân ảnh lại độ lóe lên, Na Di trở lại tinh tiêu, Ngọc Tiêu hai vị bên người muội muội. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Vũ băng điêu ầm vang phá toái sụp đổ, hóa thành bay múa đầy trời điểm sáng năm màu, đây chính là ngũ khí đẳng mang tính tiêu chí huyền thông ngũ khí hóa lôi. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Triệu Nguyệt không có chút nào ngoài ý muốn. Trần Vũ nếu là có dễ dàng như vậy giải quyết, cũng không đến nỗi để cho nàng có chút kiêng kỵ. Nguyệt Tiêu tiên tử, nói chuyện thời điểm chợt ra tay đánh lén, cử động lần này tựa hồ còn có chân quân mặt mũi. Trần Vũ thân ảnh xuất hiện, ngón tay nhập lại như bút, vận chuyển thể nội nguyên thủy thật khí. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, giữa các tu sĩ tại sao đánh lén? Triệu Nguyệt thần sắc bình tĩnh nói, nếu là phản ứng không kịp, chỉ có thể nói rõ thực lực ngươi không tốt, thần thức không đầy đủ. Cũng đúng, vậy liền thỉnh Nguyệt Tiêu tiên tử thử một lần tại hạ bố trí tam giai trận pháp. Địa khí thông u, sát mạch quy nguyên, lên. Vừa mới nói xong, Trần Vũ lấy chỉ vì trận kỳ, vận dụng bố trí đã lâu tam giai tuyệt phẩm bảo trận địa phế dung nguyên đô nhiếp sát nguyên trận. Vâng. Kinh lôi thanh âm nổi lên bốn phía, giống như đại địa gào thét. Triệu Nguyệt năm người dưới chân đại địa chợt băng liệt, vô số đạo tráng kiện như rồng ám hồng sắc địa sát chi khí xé rách dung nham đất khô cằn, phóng lên trời, cuốn lên vô cùng vô tận đá vụn cùng bụi trần. Nhưng ở trận pháp bên trong, Triệu Nguyệt bọn người thân ảnh điên cuồng lấp lóe, xem dung nguyên sát trụ như không, nhẹ nhõm né tránh. Thấy thế, Trần Vũ không ngạc nhiên chút nào, lập tức phối hợp kim đạn, thi triển tam tuyệt chân cương đánh vỡ không gian hướng ngược lại trốn chạy. Tam giai tuyệt phẩm bảo trận tất nhiên cường hành, nhưng hắn bố trí trận pháp bởi vì thiếu khuyết quá nhiều bảy trận tài liệu, chỉ có thể dẫn động sông núi địa mạch chi lực, uy năng đại giảm, căn bản uy hiếp không được thượng tam tiên tông kim đan tiên tiêu, huống chi Triệu Nguyệt cấp độ kia nguyên anh chân quân. Truy, Triệu Nguyệt hai tay bắt lấy Triệu Tình Triệu Vũ, thôi động thuần di huyền thông đi theo. Tam tiêu liên thủ mới là tối cường, vì để tránh cho thuần dương nguyên anh bị hao tổn, nàng sẽ không mạo hiểm cùng Trần Vũ đơn đấu. Chương 361, không người quấy nhiễu, 1, chương 361, không người quấy nhiễu, 1, nhìn thấy Trần Bắc Vũ xuyên toa không gian Nazi, trong mắt Triệu Nguyệt không có chút nào ngoài ý muốn. Đối kháng chính diện tam tiêu, Trần Bắc Vũ giành thắng lợi sát suất là linh. Muốn ngược gió lật bàn, trừ phi Trần Bắc Vũ có thể đủ sáng tạo ra một đối một đơn đấu hoàn cảnh. Nhưng rất đáng tiếc, nàng tuyệt sẽ không cho cơ hội như vậy. Muốn trốn? Ngươi cho rằng trốn được sao? Lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, tam tiêu thân ảnh tại chỗ mơ hồ tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt liền vô thanh vô tức xuất hiện tại Trần Bắc Vũ độn quang bầu trời. Băng phách hàn quang. Triệu Nguyệt bàn tay trắng non nâng lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái, một cỗ vô hình vô chất thiên cương chân khí cùng phương thiên địa này hòa làm một thể, bắn ra rực rỡ bạch quang. Giang giác. Độn quang phai mở, thiên tượng sửa, toàn bộ nóng bỏng đại địa chợt biến đổi, hóa thành khiết bạch băng nguyên. Mà Trần Bắc Vũ cùng ba pha huyền giao cũng trong nháy mắt biến thành tòa này trên băng nguyên cực kỳ bắt mắt hai cỗ băng điêu. Kết thúc rồi sao? Khoảng cách gần cảm nhận được một kích này kinh thiên uy năng, dù là Triệu Tình đã không phải là lần thứ nhất kiến thức tỉ tỉ ra tay, trong mắt cũng thoáng qua vẻ chấn động. Đây chính là nguyên anh chân quân thực lực. Cấp thấp tu sĩ, tỉ như trúc cơ tu sĩ thi triển nhị giai linh thuật, uy năng mạnh yếu quyết định bởi tại tu sĩ khí hải pháp lực nhiều ít cùng đạo cơ phẩm giai. Thuật pháp uy năng có hạn, bắt nguồn từ tự thân, cũng dừng ở tự thân. Mà kim đan chân nhân lấy kim đan bất hủ kim tinh chất vì dẫn, địa sát chân khí vì cầu, thi triển mà ra tam giai bảo thuật sơ bộ chạm đến thiên địa chi uy, có thể ta dùng thiên địa tự nhiên bí lực, thuật pháp uy năng viễn siêu tu sĩ địa sát chân khí hạn mức cao nhất. Đại giới là dẫn động thiên địa chi uy càng mạnh, địa sát chân khí tiêu hao càng kịch liệt. Nhưng đến nguyên anh chân quân cấp bậc, tu sĩ âm thần hóa dương phái đan dục anh đúc thành nguyên anh, đan điển khí hải bên trong địa sát chân khí đã chuyển biến làm đẳng cấp cao hơn, có thể cùng thiên địa liên hệ cộng minh tiên cương chân khí. Dưới loại tình huống này, nguyên anh chân quân thi triển tứ giai huyền thuật lực lượng nơi phát ra đã không phải là tự thân pháp lực, mà là thiên địa linh cơ bản thân, thậm chí có thể nói là thiên địa pháp tắc quy tắc hóa. Đơn giản tới nói, chân quân tu sĩ chỉ cần điều động nguyên anh chi lực cùng một tia tinh thuần vô cùng thiên cương chân khí xem như ban sơ dẫn tử, liền có thể bộc phát ra kim đan chân nhân khó có thể tưởng tượng uy năng. Cũng chính bởi vì vậy, nguyên anh chân quân thi triển tứ giai thiên cương huyền thuật, tiện tay một đòn là có thể sửa thiên tượng, như thiên địa thi pháp, có hủy thiên diệt địa uy năng. Nguyên nhân tiên minh nọ phỉ sỉ ổ website có lời, nhị giai linh thuật ở chỗ lực, tam giai bảo thuật ở chỗ tá, tứ giai huyền thuật ở chỗ dẫn, càng ở chỗ ngự. Đây là tiên phàm chi cách, cũng là nguyên anh tu sĩ tọa trấn một phương, có thể bị vô số tu sĩ tôn xưng là chân quân nguyên nhân một trong. Còn không có kết thúc, đây chỉ là một ngũ khí khôi lỗi. Triệu Nguyệt khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên khó mà nhận ra giọng niệm ai. Ngũ khí hóa lỗi tuy là tứ giai tuyệt phẩm thiên cương huyền thông, có thể che đậy chân quân thần thức, nhưng môn này huyền thông người thi triển cuối cùng chỉ là một cái tam cảnh yêu tướng, mà không phải là tứ cảnh yêu vương. Bằng chút tiểu thủ đoạn này, Trần Bắc Vũ còn trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Nguyệt hai con ngươi hơi khép, quyết định hơi động điểm thật sự, vận dụng nguyên anh chân quân mới có thể thi triển huyền thông, bát phương tỏa hồn. Cái gì là bát phương? Thượng thiên, hạ địa, đông, tây, nam, bắc, sinh môn, tử bị vị. Cùng kim đan chân nhân có vạn giảm tỏa hồn khác biệt, bát phương tỏa hồn không có khoảng cách khái niệm, tỏa định cũng sẽ không là đơn giản thật khí khí thế, mà là trực tiếp khóa chặt tu sĩ hồn phách bản nguyên. Dù là tu sĩ vận dụng rất nhiều ẩn nấp khí thế, thần thức thủ đoạn, cũng chạy không thoát bát phương tỏa hồn khóa chặt. Ông Triệu Nguyệt tâm thần chìm vào tử phủ, trong thức hải tôn kia hơi có vẻ hư ảo thuần dương nguyên anh hơi hơi mở mắt ra, một ôm vô hình gợn sóng lập tức bao phủ tứ phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Chiêu Hoa bốn người hồn phách bản nguyên lần lượt hiện lên, nhưng Triệu Nguyệt lựa chọn không nhìn, tiếp tục cảm ứng, cuối cùng khóa chặt một đạo hồn phách bản nguyên. Tìm được ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Triệu Nguyệt tay áo vung lên, một cỗ bảng bạc tiền cương chân khí đột nhiên bao phủ Triệu Tỉnh Triệu Vũ, chợt ba người thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Đuổi tới sao? Trốn chạy bất quá một hơi, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh. Xích Diễm giới hoàn cảnh ác liệt, có thể suy yếu hạn chế tu sĩ thần thức, nhưng cũng ngăn không được Nguyên Anh Chân Quân bắt phương tỏa hồn, điểm này Trần Bắc Vũ kỳ thực cũng biết. Dù sao bắt phương tỏa hồn chính là Nguyên Anh Chân Quân mới có thể nắm giữ đặc thù huyền thông, chỉ có chân quân cấp bậc hoặc tứ cảnh yêu vương cấp độ kia tồn tại mới có thể che đậy ngăn cách. Hắn một cái kim đan chân nhân mặc dù đúc thành nguyên thủy kim đan, không đang tính bên trong, nhưng cũng không cách nào đào thoát bắt phương tỏa hồn quá chặt. Mặt khác, kim đan tam tuyệt chân cương tất nhiên có thể đánh vỡ không gian thực hiện thuần gì, nhưng cuối cùng không sánh bằng có thể nhất niệm trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm Nguyên Anh Chân Quân. Bất quá trong chốc lát, Tam Tiêu thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt Trần Bắc Vũ. Dừng ở đây a, cấm. Triệu Nguyệt tay phải nhẹ nhàng bóp, trong lòng bàn tay tứ giai huyền lục chợt phá toái, hóa thành vô số nhỏ vụn điểm sáng tiêu thất. Điểm sáng chôn bụi, một cỗ bàng bạc vô cùng thiên cương chân khí lấy Triệu Nguyệt làm trung tâm bao phủ quyết tán, đem phạm vi ngàn dặm không gian triệt để phong tỏa, đồng thời lệnh phương thiên địa này không gian trở nên không thể phá vỡ, tựa như lồng giam giống như đem Trần Bắc Vũ gò bó. Loại này mèo vờn chuột chơi đùa, Triệu Nguyệt đã không muốn lại tiếp tục. Ba pha huyền giao trong nháy mắt Na Di mặc dù không bằng chân quân thuấn di huyền thông khoảng cách càng xa, có thể đạt tới ngàn dặm xa, nhưng ở cự ly ngắn bên trong đấu pháp giao phong lại là cùng chân quân thuấn di không khác, có thể mang theo Trần Bắc Vũ không ngừng chạy trốn. Mà tại không gian phong tỏa tình huống phía dưới, mất đi thuấn di có thể lực Trần Bắc Vũ căn bản không có khả năng chạy ra Triệu Nguyệt lòng bàn tay. Giờ này khắc này, Trần Bắc Vũ duy nhất có thể phá cục phương thức chính là vận dụng bạn linh kiếp biến cấp độ kia bộ phát sát chiêu, lại là phong thiên cấm bay về lũng. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, trong lòng có chút kinh hỉ. Vốn là hắn tính toán vận dụng sớm bố trí tốt tam giai tuyệt phẩm bảo trận phong tỏa không gian, chỉ cầu duy trì không gian phong tỏa một hơi thời gian, không nghĩ tới Triệu Nguyệt thế mà trực tiếp thọc chính mình một đao. Phải biết, đối với Trần Bắc Vũ tới nói, khó giải quyết nhất lại khó khăn nhất ứng đối là Nguyên Anh chân quân gần như vô giải thuấn di huyền thông. Có tới lui tự nhiên thuấn di huyền thông tồn tại, hắn coi như thi triển bản linh kiếp biến sát chiêu, cũng rất khó tại Triệu Nguyệt che chở phía dưới đánh tan Triệu Tỉnh, Triệu Vũ hai người, căn bản sáng tạo không ra một đối một đơn đấu cơ hội. Nhưng bây giờ, Triệu Nguyệt vì vây khốn Trần Bắc Vũ vận dụng tại tiên tiên một mạch trận nhãn lấy được tứ giai huyền lục, cũng tương tự đem thượng thành tam tiêu các nàng cũng nốt tại cùng một cái không cách nào thuấn di lồng giam bên trong. Này đối Trần Bắc Vũ tới nói, không thể nghi ngờ là hại lớn hơn lợi sự tình. Nhưng đại giới là hắn nhất thiết phải xốc lên vạn linh kiếp biến át chủ bài, bằng không có thể sẽ bị trong nháy mắt đánh tan. Và anh, Triệu Nguyệt thân ảnh lóe lên, bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, lại là một cái băng phách hàn quang bay ra. Bạch mang lấp lóe, hàn phong phun trào, phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy tất cả đều hóa thành băng sương, bao quát Trần Bắc Vũ cùng đồng tham thú. Kết tư. Tại tam tiêu ánh mắt bình tĩnh phía dưới, đủ để triệt để băng phong Nguyên Anh Trần Quân băng điều chợt xuất hiện mạng nện hình dáng vết rách, chợt tầm vang pha toái, lộ ra bộ dáng đại biến Trần Bắc Vũ. Chỉ thấy Trần Bắc Vũ người khoác ngũ khí áo giáp, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, chậm rãi ngẩng đầu, cái trán dựng thẳng con mắt vẫn như cũ đóng chặt. Nguyệt Tiêu tiên tử, xem ra ngươi ta chỉ có thể ở đây mà phân ra một cái thắng bại. Lời còn chưa dứt, Trần Bắc Vũ khí thế tựa như ngủ say núi lửa, ầm vang tăng vọt, một hơi xông phá kim đan hàng rào, bước vào Nguyên Anh trung kỳ tầng thứ đỉnh phong. Vạn linh kết biến, khai. T. Diễm ngay máy mắt, bất khả tư nghị lườm Trần Bắc Vũ một mắt. Thứ độ gì? Chương 361, không người quấy nhiễu, 2, chương 361, không người quấy nhiễu, 2, một cái kim đan chân nhân lại có thể vận dụng bí pháp, bộc phát ra có thể so với Nguyên Anh trung kỳ chân quân chiến lực. Ngoan ngoãn long lên kèn, chẳng lẽ nó là ngủ say quá lâu, đem đầu óc đều ngủ hồ đồ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Diễm nhắm đôi mắt lại mở ra, phát hiện mình không có cảm giác sai. Tá trợ Tam đại thiên cương chi lực cùng vô thượng tiên pháp, giờ này khắp này Trần Bắc Vũ chính xác nắm giữ trấn áp bình thường Nguyên Anh trung kỳ chân quân thực lực. Rất tốt, có ta tương trợ, tiểu tử này về sau chưa hẳn không thể chứng đạo luyện hư, Diễm mừng rỡ trong lòng, càng ngày càng thưởng thức chính mình ánh mắt. Cùng lúc đó, Triệu Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ mặt nghiêm trọng. Rất tốt, hết thảy đều như nàng sở liệu. Triệu Nguyệt kỳ thực cũng hiểu biết chính mình vận dụng phong thiên cấm bay huyền lục thai hại, nhưng nàng càng hiểu rõ một điểm, chỉ cần bước ra Trần Bắc Vũ vạn linh kết biến, trận này tranh phong thắng lợi liền sẽ khuynh hướng thượng thành tiên tông. Triệu Tình Triệu Vũ liếc nhau, quả quyết lui tại sau lưng Triệu Nguyệt. Vũ tụ, Tình khởi, Nguyệt lâm. Thượng Thanh Tam Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba đạo mênh mông bảng bạc khí thế lập tức dung hợp lại cùng nhau, bao phủ thiên địa. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Khi ba tôn vạn trượng pháp tướng sừng sững đứng sững ở giữa thiên địa, tản mát ra huy hoàng thần uy, tạo thành tam thanh nhất khí giới bực, toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh. Khá lắm, cái này ba cái tiểu cô nương cũng không phải đèn đã cạn dầu, Diễm trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này ba tôn thông thiên triệt địa thiên cương pháp tướng đại biểu Nguyên Anh chân quân cực hạn lực lượng, cũng là thiên địa bộ phận pháp tắc hiển hóa. Nó nếu là không vận dụng bản thể, chỉ dựa vào bây giờ cái này một bộ phân thân thật đúng là không cách nào dung chuyển bực này thuần túy đến cực điểm pháp tướng chi lực. Và anh, không có bất kỳ cái gì hoa bên trong xinh đẹp, ba tôn thiên cương pháp tướng đồng thời giơ tay lên bên trong đủ để bao trùm sơn nhạc ra thiên cự trưởng, nhắm ngay Trần Bắc Vũ. Pháp tướng cự trưởng chưa rơi xuống, một cỗ vô cùng kinh khủng mênh mông khí thế đã triệt để khóa chặt Trần Bắc Vũ, lệnh cái sau cơ thể chợt chầm xuống, phương viên mấy trăm dặm băng nguyên chìm xuống phía dưới sụp đổ, lộ ra ba cái sâu không thấy đáy pháp tướng trưởng ấn hình dáng. Đối mặt một cái này, Trần Bắc Vũ không tránh không né, cưỡng ép treo lên ba tôn thiên cương pháp tướng đại lực, một đao chém về phía giả thiên bóng tối, dù là thân ảnh của hắn tại vạn trượng pháp tướng phía dưới lộ ra phá lệ nhỏ bé. Ầm ầm, đao trưởng rằng co phút chốc, Trần Bắc Vũ thân ảnh nhanh lùi lại, ba con pháp tướng cự trưởng cũng theo đó ép xuống, mang theo kết thúc vạn vật uy thế đem hắn trọng trọng đánh vào lòng đất, không rõ sống chết. Nhìn thấy một màn này, Triệu Nguyệt đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhạy cảm phát giác được không đúng, lấy Trần Bắc Vũ lần trước bày ra chiến lực, không nên ngay cả pháp tướng nhất kích đều không tiếp nổi. Ông, một đạo cực kỳ trầm thấp rung động âm thanh đống nhiên vang lên, dẫn phát đại địa gào thét. Địa mạch huyền lục. Lúc nào? Triệu Nguyệt thần thức quan sát, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Địa mạch huyền lục phát động tốc độ cực kỳ chậm chạp, đặc thù rõ ràng, lấy nàng chân quân cấp bậc thần thức, theo lý mà nói hẳn là đủ ở địa mạch bạo tẩu phía trước phát giác ba động. Chờ đã, chúng kế. Triệu Nguyệt tâm thần khẽ nhúc nhích, chợt nhớ tới Trần Bắc Vũ mới vừa bắt đầu vận dụng Tam giai tuyệt phẩm bảo trận địa phế dung nguyên đô nhiếp sát nguyên trận. Môn này Tam giai trận pháp không chỉ có là sát phạt chi trận, còn nắm giữ đều nhiếp cùng dẫn mạch hiệu quả, như thế mới có thể che giấu địa mạch huyền lục phát động thời điểm dẫn phát địa mạch chấn động. Chỉ là có một chút nàng không nghĩ ra, địa phế dung nguyên đô nhiếp sát nguyên trận che lớp hiệu quả có hạn, Trần Bắc Vũ đến tột cùng lại như thế nào ẩn nấp bây giờ? Đại tỷ, phát hiện trốn tránh không nổi, Triệu Tình Triệu Vũ nhìn về phía Triệu Nguyệt. Không cần để ý, chỉ là một tấm tứ giai phù lục, có thể lại chúng ta gì? Triệu Nguyệt hai tay chặp lại, sau lưng uy nga pháp tướng phải phía dưới cánh tay chậm rãi nâng lên, lộ ra hắn nơi lòng bàn tay chiếc kia toàn thân huyền hắc cực âm đỉnh. Chấn. Triệu Nguyệt môi đỏ khẽ mở, phun ra một chữ chân ôn, pháp tướng trong tay cực âm đỉnh trôi nổi tại thiên, đón gió tức giải, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cự đỉnh, nhắm ngay phóng lên trời vô số địa mạch sát khí. Két tư két tư. Bất quá trong nháy mắt, tiếng oanh minh tiêu tan, sao động địa mạch khôi phục lại bình tĩnh, bị cực âm đỉnh triệt để trấn áp. Mà Trần Bắc Vũ chờ chính là giờ khắc này, hắn tóm lấy Triệu Nguyệt thi pháp sau dao động, thể nội nguyên thủy thật khí điên cuồng phun trào, trên đỉnh đầu lơ lửng cổ pháp bảo kính chợt sáng lên quang huy. Ông nhìn thấy cái gương này, Triệu Nguyệt sầm mặt lại. Kính này tên là Tiểu Hư Không Kính, chính là tiên tiên nhất khí trận nhãn sát suất nhỏ xuất hiện duy nhất một lần không gian loại huyền bảo. Tế ra vật này, tu sĩ có thể chiếu rọi hương ấn, đánh vỡ không gian phong tỏa, cưỡng ép mở ra một đầu ổn định hư không khe hở kính tiến hành cự ly xa na di. Mơ tưởng trốn. Triệu Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng thiên cương pháp tướng năm ngón tay mở ra, nhắm ngay Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, Triệu Nguyệt tử phủ linh đài cảnh báo, sinh ra một tia dự cảm bất tường. Không đúng, đó là huyễn thuật, Trần Bắc Vũ căn bản là không có trốn. Phản ứng lại, Triệu Nguyệt con ngươi hơi co lại, một trường vô hướng sau lưng. Nhưng mà nàng vẫn là chậm một bước, Trần Bắc Vũ đã sớm xuất hiện tại Triệu Vũ sau lưng. Theo tiểu hư không kính quang huy nở rộ, một cỗ nhu hòa hư không chi lực trong nháy mắt bao khỏa Triệu Vũ, hoàn toàn biến mất không thấy. Triệu Nguyệt thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, thể nội bàng bạc vô cùng thiên cương chân khí dốc toàn bộ lực lượng, muốn duy trì thiên cương pháp tướng. Nhưng Tam Tiêu đã thiếu thứ nhất, ba tôn thiên cương pháp tướng ở giữa cân bằng đã sớm bị đánh vỡ, Vạn Lan pháp tướng ầm vang sụp đổ, hiện ra mưa lâm vân quân nguyên hình. Triệu Tình cũng là khí thế trì trệ, gặp phản vệ, trong miệng phun ra máu tươi, ngay cả thật khí tương liên thiên cương pháp tướng cũng cấp tốc thu nhỏ đến 120 trượng, chợt ầm vang sụp đổ, lộ ra lưu kim diễm ly thân ảnh. Cơ hội khó được, Trần Bắc Vũ không chút do dự, Tam Tiên lưỡng nhận đao chém về phía khí thế giảm lớn Triệu Tình. Nhị muội mau lui lại. Không lo được quan tâm Tam muội an nguy, Triệu Nguyệt giải trừ phong thiên cấm bay huyền lục không gian phong tỏa, thôi động huyền hồn, một chỉ điểm tại Tam Tiên lưỡng nhận đao, đem Trần Bắc Vũ đánh lui. Nàng cùng nhị muội Tam muội liên thủ là vì an ổn cầm xuống Trần Bắc Vũ để tránh tiêu hao quá lớn, mà không phải đơn đấu đánh công lại. Nghe vậy, Triệu Tình vô ý thức nhanh lùi lại, thôi động độn pháp hóa thành một vòng hỏa tinh phong tới Lưu Kim Diễm Ly, đồng thời nàng vận chuyển thể nội thật khí, muốn áp chế Tam Thanh diện hóa ra thiên nhất khí hợp vận tiên pháp phản vệ. Ken, một đao không dừng bằng công, Trần Bắc Vũ nâng lên trong tay Tam Tiên lưỡng nhận đao, nhắm ngay Triệu Tình bỏ chạy phương hướng hung hăng ném một cái. Mơ tưởng. Triệu Nguyệt nhắm mắt, sau lưng Bắc Âm pháp tướng bắn ra màu trắng hào quang, chiếu vào trên Tam Tiên lưỡng nhận đao, đem hắn băng phong chấn áp. Kim đản hóa thành Tam Tiên lưỡng nhận đao đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, thân đao dẫn động kính hoa thủy nguyệt thứ tứ cảnh nhất sát thương hải đạn chỉ tăng điện. Cơ thể của Triệu Tình cứng đờ, trước mắt thế giới chợt biến hóa, không còn là hàn phong lạnh thấu xương, băng hỏa đan vào xích diễm giới, mà là thở nhỏ tu hành Thái Thanh Tiên Tông. Đây là huyễn thuật. Triệu Tình phản ứng lại, lập tức buộc phát thể nội thật khí, lại vẫn luôn không cách nào tránh thoát kính hoa thủy nguyệt gò bó. Ta cơ hội này, Trần Bắc Vũ thôi động Tam Tuyệt Chân Cương, thân ảnh lóe lên, lại phát hiện Triệu Tình đã lâm vào huyễn thuật, chính mình bóp nát ngọc bài. Nguyệt Tiêu tiên tử, người vướng bận đã rút lui. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, nhẹ nhàng phủi đi ngũ khí trên khải giáp cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt rơi vào trên thân Triệu Nguyệt, người ta một trận chiến, lại không người bên cạnh quấy nhiễu. Thỉnh. Dứt lời, Trần Bắc Vũ tay phải nắm chặt, Tam Tiên lưỡng nhận đao phá vỡ băng phòng, trở lại trong tay hắn. Chương 362, đổi mới đi chép, 1, chương 362, đổi mới đi chép, 1, Trần Bắc Vũ ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng định ta sao? Triệu Nguyệt thần sắc khôi phục thanh lãnh, sau lưng Bắc Âm pháp tương tản mát ra càng ngày càng khí thế khủng bố. Bởi vì Tam Tiêu tu vi chênh lệch quá lớn, vì duy trì Tam Thanh diện hóa ra thiên nhất khí hợp vận tiên pháp cân bằng, giảm bất phụ tải, nàng không có pháp tương toàn bộ triển khai, thể hiện ra Bắc Âm phục ma pháp tương toàn bộ uy năng, mà là đem pháp tương uy năng diễn hóa một mạch, tăng thêm mặt khác hai tôn pháp tương hình thức ban đầu, làm cho Tam Tiêu liên thủ tương đương với ba tôn nguyên anh chân quân liên thủ. Bây giờ tiên pháp bị phá phản vệ, Triệu Nguyệt mặc dù thụ một chút nội thương, cần phân ra một bộ phận thiên cương chân khí lắng lại đan điền khí hải bên trong hỗn loạn, có thể vận dụng thực lực cũng từ 3 thành biến thành 2 thành rưỡi, nhưng nàng không cần lại hạn chế Bắc Âm phục ma pháp tương uy năng. Ai thắng ai thua, một trận chiến liền biết. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nâng, thần sát chân thành nói, cũng đúng. Triệu Nguyệt lạnh lùng nở nụ cười, chậm rãi nâng tay phải lên, kế tiếp liền để ngươi tận mắt chứng kiến một chút, cái gì là nguyên anh chân quân. Tiếng nói vừa ra, Triệu Nguyệt hai tay chặp lại, ba âm phục ma pháp tương quang hoa đại phóng, trên thân sơn hà áo khoác không gió mà bay, dẫn động thiên tượng, lệnh phương thiên địa này phía dưới lên tuyết lông lông. Cửu Lũy Uyên truyền âm khí quy chân. Triệu Nguyệt thần sắc hờ hững, miệng tụng chân ngôn, sau lưng pháp tương trái cánh tay hướng phía dưới khẽ động, đem chiều âm kính chậm rãi nhắm ngay Trần Bắc Vũ. Trong lòng Trần Bắc Vũ lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Trực giác nói cho hắn biết, cái gương này uy năng có lượng, không thể bị hoàn toàn soi sáng, bằng không ngũ khí áo giáp phòng ngự có khả năng bị phá vỡ. Hừ. Trần Bắc Vũ ánh mắt lấp lóe, thôi động Tam Tuyệt Chân Cương không ngừng đánh vỡ không gian tiếp cận Triệu Nguyệt, lưu lại một cái hư ảnh. Người trốn không thoát. Triệu Nguyệt lạnh rên một tiếng, sau lưng chiếu âm mặt kính ngân mang chợt hiện. Uyên truyền âm khí, chí âm chí hàn, cũng không phải là phổ thông hàn khí, mà là đại địa âm sắt trầm tích vạn năm chi khí. Này khí sắc như huyền băng, trầm trọng như chỉ, giấu tại chiếu âm trong kính, có thể theo kính quang dẫn động, thương nguyên anh thần hồn, tổn hại chân quân đạo cơ, làm cho người chúng sinh cơ tàn lụi vỡ lạc, thích hợp nhất dùng để đối phó chưa đúc thành tử phủ nguyên anh kim đan chân nhân. Trần Bắc Vũ vung đao chém dụng, tránh đi đánh tới kính quang, lại phát hiện những thứ này huyền truyền âm khí tràn ngập thiên địa, ở khắp mọi nơi, khó mà tránh đi, chớ nói chi là rút ngắn khoảng cách tập kích Triệu Nguyệt. Giang giác giang giác. Trần Bắc Vũ thân thể hơi cương, chỉ là một đạo huyền truyền âm khí không thể kịp thời tránh thoát, hắn người khoác ngũ khí áo giáp liền có ngũ hành bảo quang kịch liệt sáng tắt, phát ra chói tai đóng băng âm thanh. Chợt huyền truyền âm khí cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, Trần Bắc Vũ huyết nhục lạnh cứng, kinh mạch trệ xác, đan điền khí hải nguyên thủy chân khí lưu chuyển cũng theo đó trở nên chậm chạp, ngay cả bên ngoài thân da thịt cũng có một ba bao trùm lên một tầng đen như mực huyền băng, suýt nữa ra khỏi vạn linh kiếp biến tư thái. Phát giác được điểm này, Trần Bắc Vũ không dám lấy ngũ khí áo giáp kháng, mượn nhờ cái trán dựng thẳng con mắt bộ phát chiếu sáng chín cấm huyền thông. Chỉ một thoáng, đại nhật hành không, chín đạo thuần vi đến cực điểm ánh lửa ngút trời dựng lên, vờn quanh Trần Bắc Vũ bốn phía, tự thành chín cấm. Đệ nhất cấm, Trệ Linh. Đệ nhị cấm, Phần Khí. Chỉ thấy kim quang lóe lên, Trần Bắc Vũ bên ngoài thân bao trùm đen như mực huyền băng cấp tốc tan rã, phát ra suy suy dị hưởng. Nhất hồn, khóa thân, hiện hình, Tuyệt Nguyên. Giải trừ gò bó, Trần Bắc Vũ một tay bấm niệm pháp quyết, cái trán dựng thẳng con mắt hơi hơi phát sáng, nhắm ngay Triệu Nguyệt liên tiếp phát động bốn cấm. Bốn đạo kim mang lập tức xuyên thấu hư không, đánh út về phía Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt thần sắc bình tĩnh, sau lưng Bắc Âm phục ma pháp tương rũi ra tay phải, cách không nắm chặt, một cỗ mênh mông vô cùng tiền cương chân khí lập tức bộc phát, ngạnh sinh sinh đem bốn đạo kim mang bóp nát, nhấc lên ngập trời khí lãng. Hưu. Trần Bắc Vũ thân ảnh lóe lên, Nazi đến Triệu Nguyệt bên trái, chợt một chỉ điểm ra. Cửu cấm hợp nhất tịch cấm quy mô. Theo một chỉ này rơi xuống, lúc trước chôn vùi bốn đạo kim mang lại độ ngưng kết hiện ra, cùng Trần Bắc Vũ chu thân vòng quanh năm đạo kim mang hội tụ hợp nhất, tạo thành một đạo đặc thù cấm chế, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp Nazi đến Triệu Nguyệt trước mặt. Triệu Nguyệt con ngươi hơi co lại, không chút do dự thôi động Nguyên Anh Tuấn Di Huyền Thông, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, nhưng nàng sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi. Nguyên nhân không gì khác, đạo này đặc thủ cấm chế cũng không vì Tuấn Di Huyền Thông mà mất đi mục tiêu thất bại, ngược lại như giỏi trong xương đem nàng khóa chặt, đồng bộ Nazi lấp lóe tại trước mặt Triệu Nguyệt, tránh cũng không thể tránh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Nguyệt rõ ràng quát một tiếng, hai tay hợp nắm. Bác Âm bảo hộ ta. Lời còn chưa dứt, Bác Âm phục ma pháp tương đầu đội trời âm phong quan đũ quang lóe lên, hóa thành u minh thiên hà bao phủ Triệu Nguyệt toàn thân, cùng chín cấm chính diện va chạm, trong lúc nhất thời lại có chút rằng có không xong. Phúc. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt khí hải bên trong một mực áp chế một cách cưỡng ép tiên pháp phản vệ cũng không còn cách nào ức chế, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nàng quanh thân bảo vệ u minh thiên hà vẫn như cũ chiếm cứ hư không, không có chút nào thế nhỏ. Không thể lại tiếp tục xuống, nhất thiết phải tại trong vòng 3 chiêu phân ra thắng bại. Triệu Nguyệt ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nếu là không có tiên pháp phản vệ, nàng có thể lấy chân quân cảnh giới, chậm rãi kéo chết vận dụng bộ phát sát chiêu Trần Bắc Vũ. Dù sao luận đánh lâu dài, Trần Bắc Vũ một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ không có khả năng kéo dài qua nguyên anh chân quân. Làm gì Triệu Nguyệt bây giờ bản thân chịu phản vệ, dù là nàng bây giờ vận dụng thực lực không vượt ra ngoài thuần dương nguyên anh hạn mức cao nhất, nhưng kéo càng lâu, thể nội tình huống liền sẽ càng trở nên không ổn. Để bảo đảm thuần dương nguyên anh an nguy, đè xuống tiên pháp phản vệ, nàng tốt nhất tại trong vòng 3 chiêu phân ra thắng bại. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Nguyệt tay áo phía dưới tay trái đột nhiên nắm chặt, một cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân hồn viên trong suốt hạt châu xuất hiện tại lòng bàn tay. Trần Bắc Vũ có thể đủ tại linh mạch đầu mối then chốt bên trong cầm tới địa mạch huyền lục, nàng tự nhiên cũng có thể tại linh mạch đầu mối then chốt cầm tới duy nhất một lần huyền bảo, Định Huyền Châu. Bảo vật này cũng không phải là sát phạt huyền bảo, lại có thể trong nháy mắt định trụ trong phạm vi nhất định đơn nhất sinh linh, hiệu quả giống đứng đầu định thân thuật. Cho dù là nguyên anh chân quân bực này cấp bậc tồn tại, tại bất ngờ không để phòng bị Định Huyền Châu khóa chặt, cũng muốn bị định bên trên thời gian hai hơi thở. Thời gian hai hơi thở nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ làm cho nguyên anh chân quân quyết định sinh tử. Thế là Triệu Nguyệt giả bộ thương thế tái phát, cố ý dò dỉ ra cái sơ hở, tùy ý Trần Bắc Vũ đột tiến đến trước người. Mà Trần Bắc Vũ linh đài phòng thủ một kính quang chớp lên, xác định chính mình nắm cơ hội này, có thể một đao phá vỡ Bắc Âm pháp tương phòng ngự, khởi xướng tấn công mạnh xúc thế, để cho Triệu Nguyệt không có cơ hội vận dụng Tuấn Di Huyền Thông kéo dài khoảng cách, liền quả quyết thôi động Tam Tuyệt Chân Cương, mang đi lên. Không có cách nào, kéo càng lâu, phong hiểm càng lớn, dù sao vạn linh tiếp biến cũng có cực hạn. Lại tiếp tục mang xuống, Trần Bắc Vũ cũng không cho rằng bản thân có thể kéo chết Triệu Nguyệt cái này nguyên anh chân quân, chẳng bằng hiểm chung cầu thắng, nắm lấy cơ hội đặt vững thắng cuộc. Định. Triệu Nguyệt tay trái cong ngón đúng ra, trong tay áo Định Huyền Châu lập tức phá toái một phát, hóa thành một cỗ vô hình vô chất huyền diệu sức mạnh rơi vào trên thân Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ lớn cảm giác không ổn, nhặt bá mù ổ hẹn mượn nhờ Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đánh vỡ không gian nhanh lùi lại, lại phát hiện thời gian tại thời khắc này vì đó dừng lại. Không, chính xác tới nói, hẳn là hắn bị dừng lại thời gian, hoàn toàn không cách nào chuyển động. Vâng. Tại Trần Bắc Vũ định trụ nháy mắt, Triệu Nguyệt cắn răng, thể nội bàng bạc vô cùng thiên cương chân khí ầm vang một phát, ngay cả sau lưng Bắc Âm Phục Ma Pháp Tương hình thể cũng từ vạn trượng biến thành 15.000 trượng. Nhưng mà, bộ phát bốn thành thực lực đánh đổi cũng rất thảm trọng, Triệu Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng như tuyết, cổ họng ngọt, suýt nữa lại muốn phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng lại bị nàng cưỡng ép đè xuống. Một khắc đồng hồ. Nếu là có thể tại một khắc đồng hồ bên trong đánh bại Trần Bắc Vũ, coi như nàng đem thuần dương nguyên anh bản nguyên thôi động đến bốn thành, cũng không đến nỗi tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ cần sau đó phục dụng một chút tứ giai huyền dược liền có thể khôi phục lại. Bắc Âm trấn ngục, pháp tương hóa đỉnh. Phong. Triệu Nguyệt hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng truyền ra hùng vĩ đạo âm. Một giây sau, sau lưng nàng Bắc Âm Phục Ma Pháp Tương ném ra ngoài trong tay cực âm đỉnh, chợt thân hóa u lam quang huy, quỷ dị không có vào cực âm trong đỉnh. Đông, đông, đông. Cực âm đỉnh một hồi run rẩy, thân đỉnh minh khắc huyền ảo phù văn nhao nhao sáng lên, tản mát ra chấn áp bát hoang, băng phong cửu lưu kinh khủng khí thế. Trần Bắc Vũ bản năng cảm giác đến không ổn, nhưng bị định trụ thân hình hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cực âm đỉnh chấn áp hư không, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai điên cuồng bành trướng, cuối cùng hóa thành một tôn ba chân hai thai cự đỉnh. Chương 362, đổi mới đi chép 2, chương 362, đổi mới đi chép 2, theo cự đỉnh chậm rãi trừ ngược hướng xuống, phun ra một đạo cực âm chi khí, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao ánh sáng nhạt lóe lên, tính toán đánh vỡ không gian, mang Trần Bắc Vũ na di tránh né. Có thể mất đi Trần Bắc Vũ nguyên thủy chân khí gia trì, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao uy năng có hạn, khó mà vận dụng Tam Tuyệt Chân Cương bổ ra cực âm đỉnh khóa chặt. Bất quá nháy mắt, Trần Bắc Vũ cả người đều bị cuốn vào cực âm trong đỉnh, cùng ngoại giới thiên địa triệt để ngăn cách. Có thể thua ở cực âm thần hỏa phía dưới, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Dứt lời, Triệu Nguyệt mắt lộ vẻ trịnh trọng, hai tay tiếp xúc vô cùng phức tạp ấn quyết. Nếu là nàng có thể bộc phát thuần dương nguyên anh toàn bộ uy năng, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần một cái ấn quyết, liền có thể dẫn phát không gì không tiêu cháy, chuyên khắc âm thần dương thần cực âm thần hỏa. Làm gì nàng nhập môn nguyên anh, lấy bốn thành nguyên anh bản nguyên thi triển bực này vô thượng sát chiêu, ít nhất cần ẩn nhưỡng tầm 10 hơi thở thời gian, cũng may Định Huyền Châu thành công vì nàng tranh thủ được thời gian 2 hơi thở. Vừa vào trong đỉnh, dù là Trần Bắc Vũ bản sự thông thiên, vũ hành áo giáp phòng ngự vô song, khó mà đánh bỡ, cũng muốn thua ở cực âm thần hỏa phía dưới. Đến nỗi cực âm thần hỏa có thể hay không tiêu chết Trần Bắc Vũ, Triệu Nguyệt ngược lại là cảm thấy không có khả năng. Tọa chấn đỏ diễm giới hóa thần minh tôn sẽ không chớ mắt nhìn xem Ngọc Hư đứng đầu bảng chịu đến có hại căn cơ trọng thương, chắc chắn lúc thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu Trần Bắc Vũ. Lúc này, thời gian hai hơi thở đã qua, Trần Bắc Vũ khôi phục năng lực hành động, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào bốn phía thân đỉnh, chém ra một đao. Bang! Đao quang phản chấn, cơ thể của Trần Bắc Vũ một cái lảo đảo, ánh mắt khó nén kinh ngạc. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự, cái này từ Bắc Âm đỉnh thú cùng Bắc Âm phục ma pháp tương dung hợp mà thành cực âm đỉnh chỉ sợ có thể cùng thông thiên huyền bảo so sánh, thậm chí uy năng càng hơn một bậc. Nhưng so với cực âm đỉnh phòng ngự, càng làm cho Trần Bắc Vũ để ý phòng thủ một tính quang vẫy không ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Trực giác nói cho Trần Bắc Vũ khi Triệu Nguyệt trong miệng cực âm thần hỏa giấy lên, hắn nhiều lắm là có thể chống đỡ 10 hơi thời gian. Ngươi muốn thăng sao? Ta có thể giúp ngươi. Trần Bắc Vũ trong đầu đống nhiên vang lên diễm âm thanh. Diễm tiền bối, đây là quần anh hội tranh phòng, ngài xác định có thể giúp ta? Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, có chút ngoài ý muốn. Dựa theo quần anh hội quy tắc, ta chính xác không thể tham gia Tiên Tông Thiên Kiêu tranh phòng, nhưng nếu là có Tiên Tông Thiên Kiêu có thể thành công thu được ta tán thành, ký kết cùng tham khế ước, ta liền có thể hạ tràng giúp ngươi giành thắng lợi. Diễm lạnh nhạt nói. Ký kết cùng tham khế ước. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để cho Trần Bắc Vũ có chút cảnh giác. Một tôn ngũ giai nguyên thú tất nhiên chân quý, là vô số tiên minh tu sĩ dục cầu mà không thể được mộng tưởng. Nhưng một tôn đạo hạnh có lượng, có thể là bốn cảnh yêu vương, thậm chí là ngũ cảnh yêu tôn ngũ giai nguyên thú, nhưng là tồn tại rất lớn không thể không phong hiểm, nhất là trên thân Trần Bắc Vũ cất giấu không thiếu bí mật. Không tệ. Diễm thần thức truyền âm, dụ dỗ nói, tiểu nha đầu kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn không phải ta đối thủ, ta có thể giúp ngươi cầm xuống quần anh hội quán quân, làm ngươi trở thành Ngọc Thành Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất tinh thần. Văn bối cần trả giá cái gì? Trần Bắc Vũ thí dò xét đạo. Nghe nói như thế, Diễm rất là hài lòng. Thận trọng điểm hảo, đổi lại bình thường tiên minh tu sĩ đạt được nó tán thành, chỉ sợ đã không kịp chờ đợi tìm kiếm khế ước. Bất quá như vậy cũng tốt, nó tính cách ngày thường tương đối nóng nảy, vừa vặn cần thận trọng một chút khế ước tu sĩ tới bổ sung. Rất đơn giản, ta chính là ngũ giai tạo hóa nguyên thú, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể cùng ta đặt song song. Diễm bình tĩnh nói, nếu ngươi bây giờ giải trừ cái kia ba tôn tiên cương huyền thú cùng tham khế ước, ta liền có thể cùng ngươi ký kết cùng tham khế ước. Ông. Nghe vậy, trên thân Trần Bắc Vũ ngũ khí áo giáp, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cùng cái chán dựng thẳng con mắt đều chuyển đến kịch liệt tâm tình chập chờn. Xin lỗi, Diễm tiền bối, trong mắt ngươi a miêu a cẩu là vãn bối đời này cũng sẽ không buông vứt bỏ chân bảo. Trần Bắc Vũ không chút do dự cự tuyệt nói, tạo hóa nguyên thú lại như thế nào? Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem trứng vàng, thiết đạn cùng ngũ khí dây leo ba tên tiểu gia hỏa cũng bồi dưỡng thành ngũ giai nguyên thú. Vì cái gì? Ta có thể trợ ngươi chứng đạo hóa thần. Diễm có chút ngoài ý muốn. Mặc dù nó đã đại khái thăm dò rõ ràng Trần Bắc Vũ tính tình, nhưng vẫn là vì cái sau dứt khoát quyết định mà cảm thấy ngoài ý muốn. Giải trừ cùng tham khế ước, không có nghĩa là Trần Bắc Vũ không thể tiếp tục nuôi dưỡng trứng vàng, thiết đạn cùng ngũ khí dây leo. Nếu là Trần Bắc Vũ thủ đoạn sảng khoái, hoàn toàn có thể đang giải trừ khế ước đồng thời, tiếp tục lưu lại bên cạnh tiểu gia hỏa. Ta sẽ không vì hóa thần mà từ bỏ tương lưu dĩ mặt đồng bạn. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, mặt khác, nếu như ta bây giờ có thể vì hóa thần từ bỏ đồng bạn, tương lai cũng có thể vì khế ước mạnh hơn cùng tham thú mà từ bỏ tiền bối ngài. Không có khả năng, mạnh hơn ta tồn tại chỉ có trong truyền thuyết Hỗn Nguyên đạo thú. Diễm Lơ đến nói, tự tin như nó, cũng không cảm thấy chính mình có một ngày sẽ bị vứt bỏ. Trần Bắc Vũ nói tới tình huống căn bản không có khả năng xuất hiện. Tóm lại, điều kiện này ta không có khả năng tiếp nhận. Trần Bắc Vũ ý niệm tự tin nói, không cần Diễm tiền bối ngươi tương trợ, vạn bối tương lai cũng có thể chứng đạo hóa thần minh tôn. Nghe nói như thế, Diễm nao nao. Hóa thần khó thành, nhưng Trần Bắc Vũ thần thức trung lưu lộ tự tin lại làm cho nó cảm nhận được một loại chuyện đương nhiên, phản phất chứng đạo minh tôn là chuyện dễ dàng. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không biết trời cao đất rộng, chờ Trần Bắc Vũ ngã cái ngã, liền sẽ biết được hắn ý nghĩ có nhiều được cười. Vừa nghĩ đến đây, Diễm không có tiếp tục thần thức truyền âm. Mặc dù Triệu Nguyệt bây giờ đã tiếp cận cực hạn, nhưng nếu không có nó xuất thủ tương trợ, Trần Bắc Vũ không có khả năng thắng được trận này tranh phong. Hô. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, nhìn bốn phía. Dù là thần thức bị cực âm đỉnh ngăn cách, hắn cũng có thể thông qua cựu tức phục khí thần thông rõ ràng nhìn thấy Triệu Nguyệt khí vận. Không tệ, cho tới bây giờ, Trần Bắc Vũ còn có áp đáy hòm át chủ bài chưa từng xốc lên. Cựu tức phục khí thần thông, tu, vận, tiêu tan, chấn, tiếp, vị, phòng, sắc, tiên. Trong đó chấn có thể chấn áp địch nhân khí số, tự thân như có trời trợ giúp. Tiếp có thể đoạt thiên địa hai kiếp chẳng lành ác khí, thực hiện tại địch, lệnh địch nhân tiên đạo suy bại, phải khí vận phản vệ. Cựu tức phục khí thần thông vừa ra, Triệu Nguyệt khả năng cao lại bởi vì phản vệ quá nặng, bất lực trèo chống mà bại bắc. Nhưng để cho Trần Bắc Vũ do dự chính là, đỏ diễm giới hưu hóa thần mình tôn tọa chấn, có thể phát giác được khí vận thay đổi, hắn có cần thiết vì quần anh hội xếp hạng mà mạo hiểm sao? Suy nghĩ một hơi, Trần Bắc Vũ rất nhanh đến mức ra đáp án. Không đáng. Cùng tự thân bí mật so sánh, chỉ là một hồi thắng bại căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngay tại Trần Bắc Vũ quyết định chuẩn bị thi triển Thanh Hoa Vạn Linh Bích cùng Triệu Nguyệt đánh lâu dài, nếm thử kéo chết đối phương ngay mắt, hỗn độn trong trời đất tiên vận tử lòng vị cách đông nhiên có chỗ dị động, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Ngoại giới, Triệu Nguyệt ấn quyết kết đến một nửa, nắm chắc phần thắng gương mặt xinh đẹp đột nhiên hoàn toàn trắng bệnh, đã ép không được thể nội phản vệ. Bất hảo, cảm nhận được trong tử phủ thuần dương nguyên anh rung động, Triệu Nguyệt không lo được này chẳng tranh phong thắng lợi, vội vàng dừng lại giữa chừng cửa âm thần hỏa phong thích, chiếm cứ hư không cửa âm đỉnh cũng biến mất theo, hiện hóa ra Bắc Âm đỉnh thú thân hình khổng lồ. Cùng lúc đó, Tuần Tiên Cung, Đạo Viêm Minh Tôn mở ra hai con người, thân ảnh biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Triệu Nguyệt. Càng, Đạo Viêm Minh Tôn tay áo vung lên, cơ thể của Triệu Nguyệt run lên, gương mặt xinh đẹp thêm ra mấy phần hùng luận, hỗn loạn khí thế dần dần khôi phục ổn định. Thắng bại đã phân, dừng ở đây a. Đạo Viêm Minh Tôn nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ một mắt. Trận này tranh phong hắn một mực đang âm thầm chú ý, vốn cho rằng là Triệu Nguyệt giành thắng lợi, không nghĩ tới cái sau áp chế không nổi thể nội phản vệ, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng có một chút hắn không thể không thừa nhận, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Có thể lấy Kim Đan đỉnh phong tu vi lấy 1-3, Nazi đi một vị Kim Đan viên mãn, đánh bại một tôn Nguyên Anh chân quân cùng một vị Kim Đan viên mãn thiết điều, như thế chiến tích đã phá kỷ lục quần anh hội. Kể từ hôm nay, Trần Bắc Vũ chi danh nhất định đem chấn động tiên minh. Chương 363, Động Tiên Chú Mục, 1, chương 363, Động Tiên Chú Mục, 1, Xích Diễm Giới. Nhìn theo bóng dáng chân tôn Đạo Viêm rời đi, nhẫn chữ vật của Trần Bắc Vũ khẽ lóe sáng, hắn lấy ra bình sữa mà tiểu hồ ly đã tặng năm xưa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khôi phục nguyên thủy chân khí gần như cạn kiệt trong đan điền khí hải. Nè, vũ khí đằng đổ dạp trên mặt đất, núi khẽ động, đôi mắt long lanh nhìn Trần Bắc Vũ. Còn về kim đản và thiết đản, hai tiểu gia hỏa đã sớm nhắm mắt lại, chìm vào hôn mê. Đừng nội, mọi người đều có phần. Trần Bắc Vũ mỉm cười, nghiêng bình sữa, tự tay đút cho bà tiểu gia hỏa. Viêm đang lơ lửng giữa không trung thì ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này, ngọn lửa quanh thân khẽ lay động. Cứ thế mà thắng sao? Cái tát này đến quá nhanh rồi. Nhưng lẩm bẩm thì lẩm bẩm, trong lòng Viêm không hề có chút tức giận nào, ánh mắt nhìn Trần Bắc Vũ ngược lại còn mang theo sự nóng bỏng và bất ngờ. Ở Xích Diễm rồi bấy nhiêu năm, Viêm đã sớm quen với những ngày tháng tẻ nhạt mà nó có thể nhìn thấy điểm cuối. Mà sự xuất hiện của Trần Bắc Vũ lại mang đến cho nó những biến số và bất ngờ không ngờ tới, ý niệm muốn kết thành đồng tham khế ước trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nhưng vừa nghĩ đến sự từ chối của Trần Bắc Vũ, Viêm do dự một lát, không mở lời nữa. Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nó càng quan tâm đến nguyên tắc của mình, sẽ không chịu ủy khuất mà cầu toàn. Chúng ta thắng rồi sao? Nửa canh giờ sau, Kim Đản mở mắt mơ màng, vô thức hỏi. Đương nhiên, chúng ta là quán quân. Trần Bắc Vũ bình tĩnh cười. Giải quyết xong thượng thanh tiên tông, những tiên tông còn lại trong Xích Diệm giới dù có liên thủ, tuyệt đối cũng không thể chống lại bọn họ. Nghe vậy, Kim Đản nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Thiết Đản đang từ từ tỉnh lại. Tắt, tắt, tắt. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Thân thức của Trần Bắc Vũ khẽ động, men theo hướng thần thức dò xét, phát hiện ra là Ngọc Chiêu Hoa mình đầy thương tích, khí cơ suy yếu đến cực điểm. Thấy ánh mắt của Trần Bắc Vũ, Ngọc Chiêu Hoa nở nụ cười, tay phải từ từ giơ lên, lộ ra ngọc bài trong lòng bàn tay. May mắn không phụ mệnh. Vừa dứt lời, thân thể Ngọc Chiêu Hoa loạn trợn. Trần Bắc Vũ thân ảnh lóe lên, thôi động nguyên thủy chân khí, đưa tay cách không đỡ lấy Ngọc Chiêu Hoa. Ngọc Chiêu Hoa vô thức ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc. Vất vả rồi, Trần Bắc Vũ nói. Vũ Tiêu Tiên Tử không phải là kẻ đơn giản, tư chất tài tình có thể sánh ngang với thủ tịch Vương Thiền của Thái Thanh. Cho dù Ngọc Chiêu Hoa bốn người đã sớm bố trí trùng trùng cấm chế trận pháp, đối đầu với Vũ Tiêu Tiên Tử cũng có khả năng thất bại. Không sao, ta chỉ hơi kiệt sức. Ngọc Chiêu Hoa mượn lực ổn định thân hình, khẽ nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Trần Bắc Vũ. Mạc sư huynh sợ bên ngươi xảy ra bất trắc, bảo ta đến giúp đỡ. Trần Bắc Vũ phái một đồng đội kiệt sức đến giúp đỡ, đây chắc chắn không phải là gây rối sao? Ngoài ra, tình trạng của Mạc Thanh Dương và những người khác tệ đến mức nào mà lại phải phái Ngọc Chiêu Hoa, người đi đường còn suýt ngã, đến chi viện. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Trần Bắc Vũ, Ngọc Chiêu Hoa mí môi, giải thích, vạn nham bản lòng sở hữu dung hạch về khu, còn giữ lại 7 phần thực lực. Nói đến đây, nàng ánh mắt quét quanh, nghi hoặc hỏi, Triệu Nguyệt đâu rồi? Nàng bị thương quá nặng, đã bị chân tôn đảo viêm trực tiếp đưa đi. Trần Bắc Vũ nói. Ngọc Chiêu Hoa hít sâu một hơi, nén lại sự kích động trong lòng. Mặc dù trước khi mở lời nàng đã có vài phần dự liệu, nhưng bây giờ đích thân nghe Trần Bắc Vũ thừa nhận, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin được. Dù sao đối thủ của Trần Bắc Vũ không phải là tu sĩ bình thường, mà là một vị nguyên anh chân quân. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Chiêu Hoa không khỏi dâng lên một tia tiếc nuối. Kim đan nghịch phạt nguyên anh, chiến tích kinh thiên động địa như vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nàng lại không thể tận mắt chứng kiến, thật là đáng tiếc. Tối hôm đó, khi tu sĩ tông khác cuối cùng ngã xuống, đội ngũ còn lại trong Xích Diễm giới chỉ còn một, đó chính là Ngọc Thanh Tiên Tông. Chúc mừng Trần Tiểu Hữu đoạt quán quân. Trần Tôn Đảo Viêm tức thì xuất hiện trước mặt Trần Bắc Vũ để chúc mừng. Trần Bắc Vũ thần sắc nghiêm nghị, khiêm tốn hành lễ đáp lại, trong lòng dâng lên từng đợt gợn sóng. Thế nào là Hóa Thần Chân Tôn? Tam Hoa Tụ Đỉnh, Vũ Khí Triều Nguyên. Thế nào là Tam Hoa Tụ Đỉnh? Tinh Hoa Bất Diệt, Khí Hoa Vô Tận, Thần Hoa Thông Nguyên. Sự tồn tại như vậy đến đi không dấu vết, thấu triệt nhân quả, lời nói ra tức thì thành sự thật, đã không còn là sự mạnh yếu đơn thuần về tu vi có thể đo lường được nữa. Đối mặt với Nguyên Anh Chân Quân, Trần Bắc Vũ vẫn có thể dùng nội tình, tiên pháp và đồng tham thú để bù đắp chênh lệch. Nhưng nếu đối mặt với Hóa Thần Chân Tôn, trước sức mạnh vĩ đại ở tầm thứ đó, Trần Bắc Vũ e rằng ngay cả cơ hội dễ rủa cũng không có, sẽ bị một ý niệm mà xóa sổ. Đường phía trước còn dài, rồi sẽ có một ngày ta cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Trần Bắc Vũ nén lại sự khao khát trong lòng, nhìn về phía Chân Tôn Đảo Viêm, tĩnh lặng chờ đợi tiền bối phát biểu. Ánh mắt không tồi. Trong mắt Chân Tôn Đảo Viêm lộ ra một tia tán thưởng, tuyên bố, hội quần anh lần này kết thúc tại đây, người thắng là Ngọc Thanh Tiên Tông. Ngoài ra, điểm thắng của luận đạo chiến và hội quần anh đã được tính toán, đội có điểm thắng cao nhất trong hội giao lưu Tiên Tông lần này cũng là Ngọc Thanh Tiên Tông. Nghe những lời này, bốn người Ngọc Chiêu Hoa không khỏi lóe lên vẻ kích động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Thế mà lại giữ được. Vốn dĩ cho rằng năm nay là năm Ngọc Thanh Tiên Tông có thành tích tệ nhất, không ngờ Trần Bắc Vũ lại mạnh mẽ đến vậy, cứng rắn đoạt ngôi quán quân từ tay Nguyên Anh Chân Quân. Thấy cảnh này, Chân Tôn Đảo Viêm cười cười, giọng nói vẫn bình tĩnh, "Chư tông tuấn kiệt đều thi triển thần thông, tranh giành đạo đồ, ta đã tận mắt chứng kiến. Ngọc Thanh Tiên Tông, Trần Bắc Vũ đã thể hiện xuất sắc nhất trong hội giao lưu Tiên Tông lần này, áp đảo đồng lứa, theo lệ cũ có thể nhận được trọng thưởng. Ban tặng tư cách chọn một trong 13 kiện thông thiên huyền bảo." Lời của Chân Tôn Đảo Viêm vừa dứt, con ngươi của mọi người đều hơi co lại, vô cùng kinh ngạc. Khác với tứ giai huyền bảo, thông thiên huyền bảo là kỳ chân vượt xa phạm vi huyền bảo, sở hữu uy năng khó lường, ngay cả nguyên anh chân quân của tiên minh thấy cũng sẽ động lòng. Mà bây giờ, Trần Bắc Vũ lại có thể tự do chọn một kiện trong 13 kiện thông thiên huyền bảo. Tuy kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng trong lòng bốn người Ngọc Chiêu Hoa lại không có chút ghen tị nào, chỉ là ánh mắt có chút khao khát. Dù sao bảo bối như thông thiên huyền bảo, trừ phi truyền thừa qua các thế hệ, nếu không chỉ có nguyên anh chân quân mới có thể nắm giữ, bọn họ muốn chấp trưởng còn xa mới đủ tư cách. Nhận thấy sự dao động cảm xúc của mọi người, Chân Tôn Đảo Viêm không để ý thông thiên huyền bảo tuy tốt, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, quá mức ỷ lại ngược lại sẽ phản tác dụng. Ví dụ như Nguyệt Tiêu Tiên Tử Triệu Nguyệt, nàng ta cầm thông thiên huyền bảo, có thể vượt cảnh giới đánh bại nguyên anh hậu kỳ chân quân của Thương Nguyên giới, kết quả cuối cùng vẫn bại dưới tay Trần Bắc Vũ. Vút. Chân Tôn Đảo Viêm phất tay áo, một luồng sáng lập tức lơ lửng trước mặt Trần Bắc Vũ, ngọc giản này ghi lại thông tin chi tiết và cách sử dụng của 13 kiện thông thiên huyền bảo, ngươi có thể tĩnh tâm cảm ngộ 3 ngày, rồi đưa ra lựa chọn. Đương nhiên, nếu ngươi không hứng thú với thông thiên huyền bảo, cũng có thể đổi phần thưởng thành tứ giai huyền đan hoặc tư cách khế ước thiên cương huyền thú. Nghe vậy, ánh mắt Trần Bắc Vũ vô thức nhìn về phía Viêm Không Xa. Nhìn ta làm gì? Viêm lạnh giọng nói, trừ phi ngươi đồng ý yêu cầu của ta, nếu không đừng hòng nghĩ đến. Đúng vậy, Viêm Đế không nằm trong phạm vi phần thưởng của hội giao lưu Tiên Tông. Chân Tôn Đảo Viêm nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trần Bắc Vũ dứt khoát dập tắt ý nghĩ trong lòng. Xem ra hắn thật sự không có duyên với Viêm Đế. Chân Tôn Đảo Viêm gật đầu, nhìn về phía bốn người Ngọc Chiêu Hoa, đội đoạt giải cũng có một phần trọng thưởng. Chương 363, Động Tiên Chú Mục 2, chương 363, Động Thiên Chú Mục 2, Thuần Dương Đạo. Thuần Dương Động Thiên. Khác với suy đoán của bên ngoài, bầu trời Thuần Dương Động Thiên không hề nóng bức cực độ, có 10 mặt trời treo cao, mà chỉ có một hư ảnh đại nhật kim ô từ từ bay lượn, rải xuống vô tận hơi ấm dịu dàng, khiến những con cá trong suối không ngừng nhảy lên, muốn nuốt tinh hoa đại nhật. Và bên cạnh suối, một chiếc bàn trà tinh xảo sang trọng đặc biệt nổi bật, có hai tu sĩ mặc đạo bảo kim ô đang ngồi. Hai tu sĩ này khí tức thâm sâu, quanh thân có Thuần Dương Đạo vận lưu chuyển, trong đó tu sĩ có dung mạo trông trẻ hơn, chính là thủ tịch đương đại của Thuần Dương Động Thiên, Trúc Vũ. Sư đệ, hội giao lưu tiên minh lần này quả thật náo nhiệt, nghe nói có tạo hóa nguyên thú xuất hiện, sư đệ không có hứng thú tham gia sao? Tu sĩ lớn tuổi hơn nhấp một ngụm trà. Vô vị. Trúc Vũ đặt chén trà xuống, nói ngắn gọn. Tu sĩ lớn tuổi hơn khẽ nhướng mắt, tò mò hỏi, sư đệ thật sự không hứng thú với Viêm Đế sao? Huyết mạch Viêm Đế cường đại, chỉ cần bổ sung khuyết điểm chuyển tu, khiến tinh khí thần hòa hợp là một, liền có thể một bước trở thành tạo hóa nguyên thú. Loại đồng tham thú cấp bậc này ngay cả Hóa Thần Chân Tôn thấy cũng sẽ không bỏ qua, huống hồ là Trúc sư đệ. Đã gặp một lần, yêu cầu của Viêm Đế quá cao, ta không thể đáp ứng. Trúc Vũ cười nhạt, không hề để ý ổ. Tu sĩ lớn tuổi hơn hứng thú, là yêu cầu gì mà có thể làm khó sư đệ? Tăng sư minh, nó muốn ta từ bỏ đồng tham thú đã kết đồng tham khế ước. Trúc Vu không giấu giếm. Khó trách. Tăng trưởng thọ con người hơi co lại. Đồng tham thú mà trúc sư đệ khế ước tuy không phải tạo hóa nguyên thú, nhưng cũng là tồn tại hàng đầu trong ngũ giai nguyên thú, hoàn toàn không cần thiết phải bỏ gốc theo ngọn, từ bỏ nội tình hiện tại, để theo đuổi một đầu nguyên thú mà tương lai chưa chắc đã có thể bổ sung huyết mạch, đạt đến cảnh giới tạo hóa nguyên thú. Trong sự im lặng của không khí, chiếc nhẫn trên ngón tay tăng trưởng thọ đột nhiên sáng lên, một tin tức bật ra. Kết quả hội giao lưu tiên tông đã có rồi sao? Trúc Vu ánh mắt khẽ động. Ơ, sư đệ ngươi vậy mà lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này? Tăng trưởng thọ trêu chọc. Ta chỉ quan tâm cường giả, thế hệ này của thượng tam tiên tông quả thật đã xuất hiện một đối thủ đáng để coi trọng. Trúc Vu liếc nhìn tăng sư mình, nếu không có gì bất ngờ, tiên tông xếp hạng nhất trong hội giao lưu tiên tông năm nay là thượng thanh tiên tông. Cũng phải, thượng thanh nguyệt tiêu quả thật không tầm thường, tuổi còn trẻ mà đã có thể đột phá nguyên anh chân quân. Tăng trưởng thọ cúi đầu nhìn tin tức, con ngươi co rút, trực tiếp im lặng. Các kỳ hội giao lưu tiên tông trước đây không thiếu hắc mã đột nhiên nổi lên, nhưng hắc mã trỗi dậy năm nay lại quá mức khủng bố, khiến hắn không khỏi nhớ đến bóng dáng của một vị thủ tịch đầu tiên. Nhận thấy điều bất thường, Trúc Vu khẽ ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh, "Sao, chẳng lẽ Triệu Nguyệt thua rồi?" "Ừm, ta nghi ngờ đây là tin giả, nhưng lại cảm thấy không thể, sư đệ ngươi giúp ta xem xét một chút." Tăng trưởng thọ trực tiếp chia sẻ tin tức cho Trúc Vu. Người sau nhìn tin tức, thần sắc không đổi, nhưng thuần dương đạo vận lưu chuyển quanh thân lại càng thêm nồng đậm. "Sư đệ, ngươi thấy tin tức này là thật hay giả?" Tăng trưởng thọ thở ra một hơi trọc khí, sắc mặt nghiêm trọng. Trúc Vũ im lặng. Thông tin liên quan đến hội giao lưu tiên tông rất dễ để chứng minh thật giả, tin tức có thật hay không, kỳ thực đã quá rõ ràng. Vì vậy, câu hỏi của Tăng sư Minh tưởng chừng như đang hỏi thật giả của tin tức, nhưng thực chất là muốn biết hắn hiện tại đối đầu với Trần Bắc Vũ rốt cuộc có mấy phần nắm chắc. Đại đa số là thật, nguyên thủy kim đan của thế hệ này mạnh đến mức khó tin. Trúc Vũ cảm khái một tiếng. Người ngoài có người, trời ngoài có trời, hắn sẽ không phủ nhận hiện thực, mà sẽ khẳng định sự thật. Trần Bắc Vũ có thể ở tuổi chưa đến 40, tu luyện đến kim đan đỉnh phong, nghịch phạt nguyên anh chân quân, thiên phú tư chất quả thật vượt xa hắn. Đương nhiên, hắn thừa nhận là thiên phú tư chất của Trần Bắc Vũ, chứ không phải thực lực. Hai bên ai thắng ai thua, còn phải chân đao thật thương đấu một trận mới có thể phân định cao thấp. Nội tình của Thượng Tam Tiên Tông quả nhiên phi thường. Tăng trưởng thọ cũng có chút cảm khái. Đúng vậy, từ khi đạo tổ truyền pháp đến nay, ba mạch truyền thừa Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh đã sừng sững trên đỉnh tiên đạo của Thiên Nguyên Tinh, nội tình sâu xa của họ, xa không phải chúng ta có thể nhìn thấu. Nói đến đây, Trúc Vũ khẽ dừng lại, nhưng thời đại bây giờ đã khác rồi. Hiện tại nắm giữ tiên minh, chế định quy tắc, chủ làm thịt đại thế không phải Tam Thanh Tiên Tông, mà là Ngũ Đại đầu tiên. Tam Thanh Tiên Tông đã sớm trở thành quá khứ, nội tình có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể xưng hùng trong thập Tam Tiên Tông mà thôi. Trúc Vu bình tĩnh nói. Sư đệ cần luôn. Sắc mặt tăng trưởng thọ hơi biến. Sợ gì, ta nói là sự thật. Trúc Vu liếc nhìn sư minh một cái, có ý chỉ, sự tồn tại vĩ đại như vậy, sẽ không để ý đến lời nói của lũ kiến hôi đâu. Càng kiến thức nhiều, càng cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Nhìn bên ngoài, Trúc Vu là thủ tịch thuần dương động thiên vạn người kính ngưỡng, uy danh vang xa, nhưng trên thực tế, theo tu vi tăng trưởng, hắn càng tu luyện, càng cảm nhận được sự khủng bố của nội tình tiên minh. Thiên tiêu như hắn tuy yêu nghiệt, nhưng trong mắt luyện hư đạo tôn e rằng còn không xứng được gọi là kiến hôi. Nói một câu khó nghe, người chưa thành hóa thần chân tôn, thậm chí còn không có tư cách để luyện hư đạo tôn nhìn thẳng. Khu khụ. Tăng trưởng thọ khẽ ho hai tiếng. Trúc sư đệ không sợ chết, hắn thì sợ chết khiếp. Ước mơ cuộc đời hắn rất đơn giản, chỉ là sống 2 vạn năm mà thôi, làm sao có thể để trúc sư đệ nói lời của ngôn mà liên lụy mình. Tăng trưởng thọ dứt khoát chuyển chủ đề, sư đệ, có muốn gặp Trần Bắc Vũ không? Không cần thiết, bây giờ còn quá sớm. Trúc Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định, đợi hắn thăng cấp nguyên anh trung kỳ, ta sẽ tìm hắn một trận. U Minh Đạo, Thái Âm Động Thiên. Một tòa cung điện nguyệt hoa thần bí không ai dám quấy rầy. Trong hậu viện ngoài điện, một mỹ nữ tuyệt sắc tóc xanh như thác đổ, băng cơ ngọc cốt lặng lẽ ngồi trên cây quế nguyệt, nhắm mắt tu hành. Nàng mặc một bộ váy tiên tuyết trắng, dung mạo mỹ lệ đến mức ngôn ngữ không thể diễn tả, khiến người ta không dám đến gần. Và nàng chính là thánh nữ Thái Âm Cố Thanh Hàn nổi tiếng của Thái Âm Động Thiên, được tu sĩ tiên minh ca ngợi là tuyệt thế tiên tư. Đột nhiên, Cố Thanh Hàn khẽ nhíu mày, mở đôi mắt trong veo như nguyệt, năm ngón tay phải khẽ khép lại, bắt đầu bấm ngón tay suy diễn. Một khắc sau, ngón tay thon dài như ngọc đột nhiên dừng lại. Không tính ra, thiên cơ một mảnh hỗn độn, căn bản không thể tính ra nguồn gốc của sự biến động mệnh cách của bản thân. Cố Thanh Hàn thần sắc bình tĩnh, hạ tay phải xuống. Cảnh giới như nàng, hiểu rõ thiên cơ khó lường, có những biến số, không phải cưỡng cầu mà có được. Đi tra xem, gần đây tiên minh có chuyện gì đáng chú ý xảy ra không, đặc biệt là liên quan đến thế hệ trẻ của tiên minh, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ. Vâng, thánh nữ. Lời vừa dứt, một bóng đen dưới cây quế nguyệt đột nhiên hòa vào nguyệt hoa, biến mất không dấu vết. Cố Thanh Hàn lại nhắm mắt lại, như thể không có chuyện gì xảy ra. Chương 364, Huyền Bảo Nhật Chủ, 1, chương 364, Huyền Bảo Nhật Chủ, 1, Thái Âm Động Tiên, Nguyệt Hoa Lưu Truyền. Dưới gốc nguyệt quế thụ lặng lẽ xuất hiện một bóng dáng yêu kiều, chính là thị nữ đã vâng lệnh rời đi trước đó. Thánh nữ, đây là tài liệu ngài muốn. Thị nữ hai tay dâng lên, ngữ khí cung kính. Cố Thanh Hàn mở hai mắt, ngọc giản trong tay thị nữ chậm rãi rơi vào lòng bàn tay nàng. Ông. Thần thức thúc dục, thần sắc Cố Thanh Hàn vẫn giữ nguyên không đổi, cho đến khi nàng nhìn thấy một cái tên. Ngọc Hư Bảng Thủ Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ xuất thân từ Bình Viễn Hương, Viễn Công huyện, Vẫn Long phủ, gia thế trong sạch, cường giả mạnh nhất trong tộc bất quá chỉ là luyện khí tu sĩ, nhưng tổ tiên bên mẫu từng hiện hách một thời, xuất ra một vị hóa thần chân tôn, chỉ là đã sớm suy tàn. Thiên phú lúc ban đầu của hắn bình thường, chỉ là thiên tiêu của một trung học tu tiên ở huyện thành, danh tiếng không hiển hách. Sau khi khế ước dị chủng hoàng kim lân ở linh thú các Vân Long phủ, tiềm lực được kích phát, tu vi đột nhiên tăng tiến. Sau đó càng dựa vào nội tính kinh người, tại Vân Âm các nghe tẩy hồn khúc nội đạo, bước vào cảnh giới luyện khí siêu hạng, nổi bật trong kỳ thi đại học tiên minh, bái nhập Ngọc Thanh Tiên Tông, đúc thành vô hạ đạo cơ, đứng thứ 3 trên Ngọc Thanh Tân Tú bảng. Vô hạ trúc cơ, nguyên thủy kim đan, bại đạo thể, nghịch phạt nguyên anh, Cố Thanh Hàn khẽ tự nói, thần sắc đầy hứng thú. Trực giác mách bảo Cố Thanh Hàn, nguồn gốc khiến mệnh cách của nàng dị động, có lẽ có liên quan đến Trần Bắc Vũ. Đáng tiếc không thể xác định, cần phải quan sát thêm một phen. Cố Thanh Hàn đặt ngọc giản xuống, ánh mắt suy tư nhìn về phía màn đêm. Suy nghĩ một lát, Cố Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn thị nữ bên cạnh, "Chuyển pháp chỉ của ta, lấy danh nghĩa Thái Âm Thánh nữ, mời Trần Bắc Vũ đến Thái Âm động thiên tiến tu." Nghe vậy, thị nữ khẽ giật mình, suýt chút nữa không kiềm chế được biểu cảm trên mặt. Trần Bắc Vũ này quả nhiên không tầm thường, lại có thể lọt vào mắt xanh của thánh nữ. Nàng đi theo thánh nữ mấy trăm năm, cũng không thể có được một suất tiến tu ở Thái Âm động thiên. Cưỡng ép đè nén tạp niệm trong lòng, thị nữ thần sắc bình tĩnh, cùng kính lĩnh mệnh lui xuống. Nhìn theo thị nữ rời đi, Cố Thanh Hàn chậm rãi đứng dậy. Thuyết về khí vận, không phải hư giả. Tu vi cao thâm khó lường, cường giả có mệnh cách đặc biệt có thể trong cõi u minh cảm ứng được sự tồn tại của khí vận. Chỉ là khí vận hư vô mờ mịt, vô hình vô chất, không thể chạm vào, không thể cơ cầu. Dù là luyện hư đạo tôn tu vi thông thiên của tiên minh, cũng không thể thi triển huyền thông thu nạp khí vận khó nắm bắt. Tuy nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Đối với tu sĩ bình thường, khí vận không thể khống chế, kẻ tính toán dễ gặp phản vệ. Nhưng trên thế gian này cũng tồn tại những người mang đại khí vận. Những tồn tại này thừa hưởng thiên mệnh mà sinh, nhất cử nhất động thường có thể dẫn động phong vân một phương, sự hưng suy của một tông một địa, thậm chí tu thành đại thần thông giả. Trần Bắc Vũ có thể với tu vi kim đan đỉnh phong lịch phạt nguyên anh chân quân, ngoài thực lực cường hắn ra, quan trọng hơn e rằng là đại khí vận mà hắn mang trên người. Nếu có thể khiến kẻ mang đại khí vận này quy phục, thu vào dưới trướng hiệu lực, mệnh cách của ta chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Cố Thanh Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đại khí vận giả, chỉ có đại khí vận giả mới có thể dung nạp, những người khác chẳng bảo, đứa không xứng bị, tất sẽ gặp phản vệ, không phúc thì họa. Thiên tiêu bình thường không thể trấn áp đại khí vận giả, không dám làm càn, nhưng Cố Thanh Hàn thân mang Thái Âm đạo thể đỉnh cấp nhất của tiên minh, khí vận hùng hậu, tự nhiên sẽ không kiêng dè Trần Bắc Vũ. Thiên Diễm Tiên Tông, Lạc Hà biệt viện. Quyết định xong chưa? Trần Bắc Vũ nhìn bà tiểu gia hỏa. 13 kiện thông thiên huyền bảo ghi trong ngọc giản đều là những huyền bảo đỉnh cấp nhất. Nếu hắn có thể lấy tính mạng đồng tham thú giao tu, khiến người, khí, thú ba thể hợp nhất, linh tê tương thông, lúc đó uy năng bùng nổ tuyệt đối vượt xa tưởng tượng. Vì vậy Trần Bắc Vũ đã do dự 2 ngày, vẫn không thể đưa ra quyết định. Nghe vậy, ba tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, ý niệm nói ra thông thiên huyền bảo mà mình yêu thích. Cuộc bỏ phiếu kết thúc, Trần Bắc Vũ không còn do dự, kích hoạt cấm chế trên ngọc giản, khiến nó tỏa sáng rực rỡ. Ông. Chỉ trong khoảnh khắc, một bóng người liền xuất hiện trước mặt Trần Bắc Vũ. Gọi ta đến, tiểu hữu hẳn là đã có quyết định trong lòng. Đào Viêm Chân Tôn bình tĩnh nói. Trần Bắc Vũ hành lễ gật đầu, hai tay dâng ngọc giản lên. Đào Viêm Chân Tôn nhận lấy ngọc giản, nhìn qua một cái, ánh mắt có chút bất ngờ. Ngươi xác định không suy nghĩ lại, muốn chọn kiện thông thiên huyền bảo này? Đào Viêm Chân Tôn mở mắt, ngữ khí ôn hòa, nhưng lại thêm một tia trịnh trọng. Vãn bối xác định. Trần Bắc Vũ không chút do dự gật đầu. Nếu ngươi đã quyết, ta sẽ đưa ngươi qua đó. Đào Viêm Chân Tôn không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng phất tay áo. Cảnh tượng xung quanh Trần Bắc Vũ lập tức mờ ảo và mèo, đập vào mắt là một thế giới không có mặt trời, mặt trăng, sao trời, chỉ có màn trời ngũ sắc cực quang. Thế giới này tên là Ngũ Hành Phúc Địa. Đào Viêm Chân Tôn giới thiệu đơn giản. Nha. Trần Bắc Vũ còn chưa kịp phản ứng, vũ khí đằng cảm nhận được khí cơ ngũ hành sinh diệt đã hưng phấn nhảy cẫng lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía chính đông. Thông qua cảm ứng vũ khí đằng phát hiện ở phía chính đông tồn tại một dược viên, bên trong trồng vô số bảo dược huyền dược, khiến nó thèm nhỏ dãi. Chưa được phép, trộm linh thực ở thanh mục dược viên là tội chết. Đào Viêm Chân Tôn lạnh nhạt nói. Nghe lời này, vũ khí đằng run lên, dập tắt ý niệm trong lòng, không dám nhìn Đào Viêm Chân Tôn nữa. Đi theo ta, kiện thông thiên huyền bảo kia ở sâu trong hạch tâm ngũ hành phúc địa, không thể dùng na di huyền thông. Đào Viêm Chân Tôn thúc giục độn quang đi trước. Trần Bắc Vũ theo sát phía sau, cảnh vật xung quanh bắt đầu dần thay đổi, không còn là khu vực ngũ phương ngũ hành phân biệt rõ ràng, mà là một bồn địa kỳ lạ hòa quyện vào nhau. Cuối cùng hai người dừng lại ở sâu trong bồn địa. Đây chính là thông thiên huyền bảo ngươi muốn. Đào Viêm Chân Tôn đưa tay về phía trước một điểm, vô số gợn sóng không gian tuôn ra hiện. Ông. Theo cấm chế được giải trừ, một đôi cánh có sải cánh rộng khoảng một trượng hiện ra trước mắt Trần Bắc Vũ. Khung xương chính của nó có chất liệu đặc biệt, lơ lửng trong không trung, mang sắc thái mờ đục không phải kim loại cũng không phải ngọc. Trên khung xương chính là một lớp màng xương bán trong suốt. Lớp màng xương này không phải là một lớp màng mỏng, mà được tạo thành từ vô số mảnh tinh thể ngũ hành dày đặc chồng lên nhau, tỏa ra năm loại ánh sáng rực rỡ tương ứng với lực lượng ngũ hành là xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Trần Bắc Vũ ánh mắt hơi ngưng lại, không dùng thần thức để dò xét. Không có lý do nào khác, không gian xung quanh đôi cánh này bị vặn mèo, mang lại cho người ta một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nha. Thấy Trần Bắc Vũ nghiêm túc, vũ khí đằng nuốt nước bọt, không dám mạo hiểm tiến lên. Bảo vật này tên là Ngũ Hành Minh Vương Dực. Đào Viêm Chân Tôn giới thiệu, chất liệu cốt lõi của nó được lấy từ đôi cánh của một đấu trùng ngũ giai tạo hóa nguyên thú ngũ hành đại bằng minh vương. Trần Bắc Vũ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Ngũ hành đại bằng minh vương chính là hậu duệ dị chủng huyết mạch của Hỗn Nguyên đạo thú Kim Sí đại bằng kế thừa tốc độ cực nhanh và thần uy của Kim Sí đại bằng, lại nắm giữ quyền năng ngũ hành thần quang, do đó được tu sĩ tiên minh tôn xưng là Ngũ Hành Minh Vương. Loại hung thú danh tiếng lẫy lừng này có tốc độ cực nhanh, vỗ cánh một cái, có thể mượn lực tương sinh tương khắc của ngũ hành luân chuyển, bỏ qua bức tường không gian, vượt qua một giới, là nguyên thú khủng bố xếp trong 3 vị trí đứng đầu bảng xếp hạng tạo hóa nguyên thú của Thiên Minh. Không hề khoa trương mà nói, trong cùng cảnh giới giao đấu, dù là hóa thần chân tôn cũng không thể đuổi kịp bóng dáng của ngũ hành đại bằng Minh Vương. Cũng chính vì ngũ hành đại bằng Minh Vương lợi hại như vậy, ngũ hành Minh Vương Dực mới có thể nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Chương 364, Huyền Bảo Nhật Chủ 2, chương 364, Huyền Bảo Nhật Chủ 2, đáng tiếc, nguyên liệu chính để luyện chế ngũ hành Minh Vương Dực chỉ là ấu trùng nguyên thú, chứ không phải yêu tôn ngũ cảnh có huyết mạch phát triển đến cực hạn, nếu không đôi ngũ hành Minh Vương Dực này phẩm cấp ít nhất cũng là tạo hóa nguyên khí. Nhận thấy sự tiếc nuối trong mắt Trần Bắc Vũ, Đào Viêm chân tôn có thể hiểu được. Đối với tu sĩ Tiên Minh, một ấu trùng ngũ hành đại bằng Minh Vương sống có giá trị không thể lường được, dù là tạo hóa nguyên khí và tạo hóa nguyên đan cũng xa xa không thể sánh bằng. Chẳng qua khi hắn năm xưa chinh phạt ngoại vực, ấu trùng ngũ hành đại bằng Minh Vương này đã bị kẻ ngoại vực không biết hàng hóa giết chết, chỉ còn lại một ít bản nguyên huyết mạch và một đôi cánh chứa đựng ngũ hành đạo vận, giá trị giảm mạnh. Nếu không, Đào Viêm chân tôn thả đem ấu trùng đại bằng Minh Vương này cho đồng tham thu ăn, cũng sẽ không luyện chế nó thành thông thiên huyền bảo. Bảo vật này tập hợp tốc độ cực nhanh, phòng ngự, công kích là một, dù đặt trong số thông thiên huyền bảo của Tiên Minh, cũng là tồn tại hàng đầu. Nói đến đây, Đào Viêm chân tôn chuyển giọng, nhưng vật này không có khí linh, tu sĩ không phải ngũ hành thiên linh căn, hoặc Nguyên Anh chân quân có cảm ngộ sâu sắc về ngũ hành chi đạo, khó mà luyện hóa được nó, thậm chí không thể phát huy được bao nhiêu uy năng, ngược lại còn có thể bị nó làm tổn thương. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trần Bắc Vũ thần sắc không đổi. Trong 13 kiện thông thiên huyền bảo có thể lựa chọn, ngũ hành Minh Vương Dực là kiện huyền bảo duy nhất không có khí linh. Cũng chính vì không có khí linh, kiện thông thiên huyền bảo này không chỉ cực kỳ khó luyện hóa, ngay cả độ khó điều khiển cũng là một trong những thứ nghiêm khắc nhất, xa xa không tiện lợi bằng huyền bảo có khí linh, chỉ cần một niệm là có thể thúc dục. Nhưng Nguyên Anh chân quân của Tiên Tông chê mai, Trần Bắc Vũ lại không chê. Đối với hắn mà nói, thông thiên huyền bảo chưa sinh ra khí linh ngược lại còn tốt hơn, sẽ không làm lộ bí mật trên người. Dù sao với tu vi hiện tại của Trần Bắc Vũ, không có cách nào cưỡng ép phong ấn một kiện thông thiên huyền bảo có linh tính sánh ngang kim đan chân nhân. Vật này cần nhỏ máu nhận chủ, ngươi có thể thử xem. Đào Viêm chân tôn nói. Trần Bắc Vũ gật đầu, dưới sự chỉ dẫn của hóa thần chân tôn, bước ra tinh huyết, nhỏ xuống ngũ hành Minh Vương Dực. Xì. Một tiếng dị hưởng cực kỳ nhỏ vang lên. Dưới sự chú ý của kim đản, thiết đản và ngũ khí đẳng, tinh huyết mà Trần Bắc Vũ nhỏ ra không hòa vào ngũ hành Minh Vương Dực, bị nó hấp thu. Ngược lại dưới sự lưu chuyển của ngũ hành quang hoa đã tan biến với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hóa thành một làn khói xanh. Mà ngũ hành Minh Vương Dực vẫn lơ lửng trong không trung, dường như không có chuyện gì xảy ra. Thấy cảnh này, Trần Bắc Vũ ánh mắt hơi ngưng lại. Hảo gia hỏa, thông thiên huyền bảo quả nhiên khó đối phó, dù không sinh ra khí linh, linh tính vẫn mười phần. Nha, ta đến giúp ngươi. Ngũ khí đằng hai tay chắp lại, vận chuyển ngũ hành bảo quang vỗ lên vai Trần Bắc Vũ, khiến hắn lại nhỏ ra tinh huyết. Xì, kết quả vẫn như cũ, tinh huyết lại hóa thành khói xanh tan biến. Nha, sao có thể? Vũ khí đằng kinh hãi, không tin tả vươn tay phải, muốn cầm ngũ hành Minh Vương Dực lên. Ông, bề mặt ngũ hành Minh Vương Dực lóe lên quang huy, tay phải của ngũ khí đằng lập tức tan biến, chỉ còn lại một khuỷu tay. May mắn là Minh Vương Dực chỉ kháng cự theo bản năng, không bộc phát quá nhiều uy năng, vũ khí đí đằng lại có ngũ khí hóa sinh huyền thông, chỉ cần ý niệm khẽ động, bàn tay phải mất đi một nửa lập tức khôi phục như cũ. Ngũ hành Minh Vương Dực không luyện hóa tinh huyết, chứng tỏ nhận chủ thất bại, Trần Tiểu Hữu có thể thay đổi chủ ý, chọn một kiện thông thiên huyền bảo khác để nhận chủ luyện hóa. Thấy tất cả những chuyện này, Đào Viêm chân tôn mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng tại chỗ. Thông thiên huyền bảo có khí linh tuy kiêu ngạo, nhưng cũng biết nhìn thời thế, thậm chí sẽ chủ động lựa chọn tiên kiêu có thành tựu vô hạn trong tương lai để nhận chủ, nhằm phá vỡ cuối cùng, tiến thêm một bước, lột xác thành tạo hóa nguyên khí. Ngũ hành Minh Vương Dực lại hoàn toàn ngược lại, không có khí linh, chỉ có linh tính, hành sự khá cổ hủ, việc nhận chủ hay không chỉ xem có phù hợp hay không. Nói trắng ra, với thiên phú tư chất mà Trần Bắc Vũ hiện tại thể hiện, lựa chọn bất kỳ kiện thông thiên huyền bảo nào cũng có thể thành công, duy nhất ngũ hành Minh Vương Dực là ngoại lệ. Tuy nhiên, cao tầng Tiên Tông cũng có suy tính, sở dĩ bọn họ đưa bảo vật này vào danh sách, chính là muốn xem khí vận của Trần Bắc Vũ nhiều ít ra sao. Nhưng Đạo Viêm Chân Tôn lại khinh thường điều này. Khí vận của tuyệt thế thiên kiêu, há là một kiện thông thiên huyền bảo có thể đo lường được? Tiền bối, ta muốn thử lại. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi. Được. Đạo Viêm Chân Tôn khẽ gật đầu. Lần này, Trần Bắc Vũ không thử nhỏ máu nhận chủ, mà nhắm hai mắt lại. Nguyên Thủy Huyền Thông, Vạn Tượng Quy Tông, một điểm linh quang, truy bản khai nguyên. Trần Bắc Vũ chắp ngón tay như kiếm, vận chuyển Nguyên Thủy Kim Đan điểm hóa huyền thông, một ngón tay điểm về phía ngũ hành Minh Vương Dực. Ông. Bề mặt Minh Vương Dực lóe lên quang huy, ngay sau đó dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên tiêu tán, lộ ra bộ khung xương một mạng. Thấy cảnh này, Trần Bắc Vũ trong lòng nhẹ nhõm, đầu ngón tay ấn lên khung xương chính của Minh Vương Dực. Xem ra hắn đã đoán không sai, điểm hóa huyền thông của Nguyên Thủy Kim Đan phi phàm. Một điểm Nguyên Thủy Kim tính sở trí, có thể hư không sinh liên, khâu đá dựng linh, điểm hóa huyết mạch tiên tiên, nghịch cải thiên mệnh, cơ duyên như vậy ngay cả thông thiên huyền bảo cũng sẽ không kháng cự. Ầm, ầm, ầm. Ba hơi thở sau, khi Trần Bắc Vũ thu tay lại, Minh Vương Dực đột nhiên chấn động mạnh. Ngũ sát quang hoa lưu chuyển quanh thân nó trở nên vô cùng hóa bát, không còn vẻ cao lãnh như trước, hóa thành một vệt lưu quang chủ động tiếp cận Trần Bắc Vũ, phát ra tiếng gầm rít đầy sốt ruột. Đây là Nguyên Thủy Kim Đan huyền thông. Đào Viêm chân tôn ánh mắt lóe lên, rất nhanh phản ứng lại. Khó trách Trần Bắc Vũ vẫn luôn không dùng Nguyên Thủy huyền thông trong buổi giao lưu của Tiên Tông, hóa ra hắn thức tỉnh là huyền thông chuyên điểm hóa pháp bảo huyền bảo.
không, không đúng. Đào Viêm Chân Tôn ánh mắt lướt qua kim đan, thiết đan và ngũ khí đan. Nếu hắn không đoán sai, môn huyền thông này cũng có thể điểm hóa huyết mạch của đồng tham thú, hiệu quả còn vượt xa huyền thông sát phạt. Một bên khác, nhìn Minh Vương Dực thay đổi hoàn toàn phong cách, muốn dính chặt lấy mình, Trần Bắc Vũ rất hài lòng, thậm chí còn có tâm tư tỉ mỉ đánh giá ngoại hình và khí cơ của nó. Ông. Thấy Trần Bắc Vũ mãi không có động tác, ngũ hành Minh Vương Dực trực tiếp khép lại, áp chế tất cả uy năng của bản thân, tựa như một đứa trẻ còn đang làm nũng. Thế là Trần Bắc Vũ không chút do dự, bước ra một giọt tinh huyết. Lần này Minh Vương Dực không từ chối, chủ động đón lấy, vận chuyển ngũ sắc quang hoa hấp thu tinh huyết, nở rộ ra ánh sáng chưa từng có. Không lâu sau, một cảm giác huyết mạch tương liên dâng lên trong lòng Trần Bắc Vũ, mà đây chính là dấu hiệu nhận chủ đã thành công. Trần Bắc Vũ ý niệm khẽ động, ngũ hành Minh Vương Dực lập tức hạ xuống, hoàn mỹ dán vào xương bả vai của hắn, trở thành một phần của cơ thể. Đây có tính là hợp thể không? Kim Đản tò mò sờ sờ Minh Vương Dực sau lưng Trần Bắc Vũ, chỉ cảm thấy xúc cảm ấm áp. Thiết Đản và ngũ khí đằng thì cảm thấy Trần Bắc Vũ thay đổi rất lớn, có thêm một cỗ uy nghiêm và bá khí khó tả, thậm chí ẩn ẩn mang lại cho chúng một cảm giác không thể nổi. Chương 365, mời thu hoạch, 1, chương 365, mời thu hoạch, 1, ngươi bây giờ có thể thử điều khiển ngũ hành Minh Vương Dực một chút, xem độ khế hợp thế nào. Đào Viêm Chân Tôn hứng thú nói. Thông Thiên Huyền Bảo không phải phàm vật, bên trong ẩn chứa thiên địa đạo vận, Nguyên Anh chân quân cầm giữ có thể dẫn động một phần quyền năng thiên địa gia trì lên thân, khiến thực lực bản thân bạo tăng gấp bội. Nhưng uy lực bậc này, Kim Đan chân nhân còn xa mới có thể nắm giữ. Kim Đan chân nhân thực lực không đủ mà dám cưỡng ép vận dụng Thông Thiên Huyền Bảo, phần lớn sẽ bị phản vệ bản thân, được không bù mất. Trần Bắc Võ lại là một ngoại lệ, tu vi của hắn tuy là Kim Đan đỉnh phong, nhưng căn cơ thâm hậu, đã chạm tới ngưỡng cửa Nguyên Anh chân quân, cường độ thần thức lại càng phi thường, có thể sánh ngang với Nguyên Anh trung kỳ chân quân. Thiên Tiêu Kim Đan tuyệt thế không hợp lẽ thường này, nếu cẩn thận một chút, vận dụng chút uy năng của Thông Thiên Huyền Bảo chắc hẳn không thành vấn đề. Nghe vậy, Trần Bắc Võ tâm niệm vừa động, ngũ hành Minh Vương Dực sau lưng từ từ tràn ra một câu ngũ hành đạo vận hùng vĩ ổn định, ngay sau đó ánh sáng đại thịnh, nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, Trần Bắc Võ nghe thấy một tiếng nổ vang bên tai, cảnh vật xung quanh nhanh chóng vặn vẹo kéo dài, đột nhiên biến thành một thiên địa xa lạ. Tuy nhiên, Trần Bắc Võ giờ phút này đã không còn tâm trí để ý đến sự thay đổi của môi trường xung quanh, vội vàng lấy ra một viên đan dược hồi phục nuốt xuống, tâm thần vô thức chìm vào đan điền. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là một lần vung cánh, nguyên thủy chân khí trong khí hải đan điền của hắn đã tiêu hao quá nửa, kinh mạch dần dần truyền đến một tia đau nhức, mà đây chính là triệu chứng bất lợi do địa sát chân khí tiêu hao quá nhiều quá nhanh trong thời gian ngắn gây ra. Không tồi. Đúng lúc này, thân ảnh Đào Viêm Chân Tôn tức khắc xuất hiện, tán thán nói: "Ngũ hành lưu chuyển, hư không sinh vận, ngươi trong chớp mắt dịch chuyển 5000 dặm, tốc độ độn này đã có thể vượt qua đại tu sĩ chân quân, quả thực hiếm có." Nghe lời này, Trần Bắc Võ trong lòng bình tĩnh, thần sắc không giấu được kinh ngạc. Với cường độ thần thức và phạm vi bao phủ hiện tại của hắn, khó có thể dò xét ra khoảng cách dịch chuyển lần này, nhưng lời nói của Hóa Thần Chân Tôn thường không sai, đáng tin cậy. Trong chớp mắt dịch chuyển 5000 dặm, đây là khái niệm gì? Điều này có nghĩa là Trần Bắc Võ ý niệm vừa động, liền có thể thoát khỏi tuyệt đại bộ phận hiểm cảnh, khiến tuyệt đại đa số Nguyên Anh chân quân chỉ có thể nhìn theo mà không thể đuổi kịp. Quả nhiên không chọn sai. Trần Bắc Võ trong lòng âm thầm mừng rỡ. Trước khi không rõ khoảng cách dịch chuyển cụ thể, hắn sẽ cho rằng đây là khuyết điểm của Kim Đan chân nhân khi vận dụng Thông Thiên Huyền Bảo, tiêu hao cực lớn, mỗi lần vận dụng Ngũ Hành Minh Vương Dực là phải mất quá nửa nguyên thủy chân khí trong khí hải đan điền. Nhưng hiện tại, Trần Bắc Võ cho rằng Ngũ Hành Minh Vương Dực không hổ là Thông Thiên Huyền Bảo, uy năng khó lường, tiết kiệm vô cùng, dịch chuyển 5000 dặm vậy mà chỉ cần quá nửa nguyên thủy chân khí của hắn, chứ không phải rút cạn trực tiếp. Nếu đổi lại là Nguyên Anh chân quân bình thường liên tục dịch chuyển ngàn dặm 5 lần, e rằng sẽ hao cạn đại nửa thiên cương pháp lực trong cơ thể, thực lực giảm mạnh. Nhận chủ chỉ là bắt đầu. Nhìn thấy thần sắc Trần Bắc Võ, Đào Viêm Chân Tôn nhắc nhở, muốn điều khiển Ngũ Hành Minh Vương Dực, cần ngày đêm tế luyện, ôn dưỡng, câu thông hoạch tâm bản nguyên của nó, thần ý tương đồng, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của Thông Thiên Huyền Bảo. Đương nhiên, đây không phải chuyện một sớm một chiều, ngươi trở về sau, tĩnh tâm bế quan, lấy thần làm hỏa, lấy khí làm thủy, sớm tối sẽ có thể luyện hóa hạch tâm bản nguyên của nó. Khắc ghi, chớ tham công mạo hiểm. Nói xong những điều cần chú ý khi tế luyện Thông Thiên Huyền Bảo, Đào Viêm Chân Tôn chuyển giọng, nói đến chính sự, đúng rồi, truyền pháp điện của Thiên Diễm Tiên Tông hiện tại đang thiếu giảng sư, truyền kim đan đại đạo. Chân tiểu hữu ngươi có nguyện ý mở giảng đường truyền pháp không? Trần Bắc Võ không chút do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Ăn của người ta thì nói năng khó, cầm của người ta thì tay mềm. Thiên Diễm Tiên Tông với tư cách là chủ nhà của Tiên Tông giao lưu hội lần này, vẫn luôn bày tỏ thiện ý với hắn. Những yêu cầu nhỏ hợp tình hợp lý như vậy, căn bản không cần thiết phải từ chối, thậm chí còn có thể tăng thêm một chút khí vận cho Trần Bắc Võ. Hai ngày thời gian thoáng chốc trôi qua. Thiên Diễm Tiên Tông, giảng đường. Hôm nay đến đây là kết thúc, chư vị hữu duyên gặp lại. Lời vừa dứt, Trần Bắc Võ không nhìn những thiên kiêu trẻ tuổi đang như có điều suy nghĩ phía dưới đài, xoay người bước xuống đạo đài, đi về phía góc giảng đường. Hứa Linh Linh, Su Linh Linh, trong bộ váy trắng tinh đội vàng cất ngọc giản đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bắc Võ. Một giây sau, dưới ánh mắt chú ý của rất nhiều thiên kiêu Thiên Diễm Tiên Tông, hai người sánh vai bước ra khỏi giảng đường. Đây là đang hẹn hò sao? Cảm giác không thể nào, chắc là bạn học cũ gặp mặt thôi. Sì, giữa nam nữ làm gì có cái gọi là tình bạn thuần khiết. Đúng vậy, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bỏ lỡ Trần sư thiên kiêu tuyệt thế như vậy sao? Mấy nữ tu trẻ tuổi dáng người thức tha, dung mạo thanh lệ thì thầm to nhỏ, một trận buôn chuyện. Bên kia, Trần Bắc Võ và Hứa Linh Linh đi dạo trên con đường nhỏ, thu hút ánh mắt của các tu sĩ qua lại. Trên vai Hứa Linh Linh có một con rắn đỏ to bằng cánh tay, nó ngẩng cái đầu hình tam giác nhìn Trần Bắc Võ, miệng không ngừng thè ra chiếc lưỡi đỏ tươi. ngươi muốn đi rồi sao? Hứa Linh Linh giọng điệu có chút không nỡ.
Ừm, hôm nay ta sẽ ngồi phi thuyền trở về.
Trần Bác Võ nói. Vượt cảnh giới đánh bại kẻ địch không bằng nghiền ép cảnh giới đường đường chính chính. Tu vi Kim Đan đỉnh phong hiện tại của hắn vẫn còn hơi yếu ớt, không bằng trở về tông bế quan trầm tích, chuyên tâm tu tiên, đột phá Kim Đan viên mãn, sau đó mới thử chứng đạo Nguyên Anh chân quân. Cũng chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể tiếp xúc đến bí mật chân chính của Thiên Minh. Hứa Linh Linh mím môi, không nói gì, bầu không khí tức khắc trở nên im lặng. Ngươi định khi nào đột phá Kim Đan? Trần Bác Võ chuyển đề tài nói. Tu vi hiện tại của Hứa Linh Linh là trúc cơ đỉnh phong, chỉ cách kết đan một bước, cũng đã đến lúc nên chuẩn bị trước địa sát tinh khí thuộc hỏa, tôi luyện pháp lực. Kết đan không đợi, đợi bản nguyên xích vân lạc hỏa xà hồi phục rồi nói sau. Hứa Linh Linh đưa tay nhẹ nhàng nuốt vẻ con rắn đỏ. Ban đầu Hứa Linh Linh định kết kim đan cấp 2 lưu diệu kim đan do phụ thân giới thiệu, nhưng pháp môn Thái Ức kim đan mà Trần Bắc Võ truyền thụ trong khoảng thời gian này đã cho nàng thấy một tia khả năng đúc thành kim đan cấp 1, dạ tâm bạo tăng, tự nhiên không ngại tiếp tục trầm tích ở trúc cơ kỳ. Trần Bắc Võ khẽ nhíu mày, mẫn cảm nhận ra một luồng khí tức quen thuộc đang cực nhanh tiếp cận. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một luồng độn quang màu đỏ rực xẹt qua tầng mây rơi xuống phía trước, lộ ra thân ảnh Triệu Thần, rào chen. "Triệu Minh, đây là?" Trần Bắc Võ hỏi. "Thái Âm động thiên gửi một phong thư, ta phụ trách đưa thư cho ngươi." Ngón tay Triệu Thần chấp nhẫn chứa vật khẽ sáng, trong tay xuất hiện một miếng ngọc giản, ngay sau đó hai tay dâng lên. "Triệu sư minh." Hứa Linh Linh theo quy củ tông môn hành lễ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Triệu Thần sư minh chính là đệ tử đứng đầu đương đại của Thiên Diễm Tiên Tông. Thái Âm động thiên dù địa vị siêu nhiên, vượt trên thập tam tiên tông, Triệu Thần sư minh cũng không cần phải trịnh trọng như vậy, tự hạ thân phận, đích thân làm người đưa thư. Trừ phi người viết thư tu vi cao thầm, địa vị tôn quý trong Thái Âm động thiên, ngay cả Triệu sư minh cũng không thể không coi trọng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hứa Linh Linh không khỏi qua lại giữa ngọc giản và Trần Bắc Võ. "Vất vả Triệu Minh." Trần Bắc Võ nhận lấy ngọc giản, thúc giục thần thức dò xét. Đặc biệt mời Thiên Tiêu Ngọc Thanh Tiên Tông Trần Bắc Võ cầm thư này có thể vào Thái Âm động thiên tu luyện thời hạn 10 năm thư đến tức có hiệu lực, có thể dùng bất cứ lúc nào. Chương 365, mời thu hoạch 2, chương 365, mời thu hoạch 2, nội dung phong thư bằng vẹn, chỉ có 4 câu, nhưng lại khiến trong lòng Trần Bắc Võ dấy lên một tia gợn sóng. Vũ Đại động thiên là chủ tể của Tiên Minh, đối với tu sĩ thập tam tiên tông mà nói, có được tư cách tu luyện ở Thái Âm động thiên, không khác gì cá chép hóa rồng, có thể nhảy ra khỏi phạm vi thập tam tiên tông, tiếp xúc đến đạo pháp cấp cao hơn và lý niệm tu chân mà thú. Ngoài ra, tư cách tu luyện ở động thiên cực kỳ khó có được, cũng là một loại công nhận vô hình, chỉ có những đệ tử xuất sắc nhất của thập tam tiên tông mới có thể đạt được. Mạ Muội hỏi một câu, "Đây là thư mời của động thiên sao?" Triệu Thần đột nhiên nói. "Suy đoán thì suy đoán, nếu Trần Bắc Võ có thể có được tư cách tu luyện, điều đó cho thấy đối phương đã nhận được sự công nhận và chú ý ở một mức độ nào đó từ cao tầng tiên minh. Vạn ngàn tu sĩ ca ngợi tư chất hóa thần mà hắn nói cũng sẽ hoàn toàn trở thành hiện thực." Triệu Minh làm sao biết được? Trần Bắc Võ gật đầu, hỏi ngược lại. "Bởi vì tên ký trên thư là Thái Âm Thánh Nữ Cố Thanh Hàn, Vu Kỳ Ngạn." Giọng điệu Triệu Thần mang theo vài phần kính phục. Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Trần Bắc Võ khẽ nhíu mày, nhớ lại ký ức thảm bại ở tranh phong cảnh. Cũng chính là thất bại đó, khiến Trần Bắc Võ hiểu được thế nào là người ngoài người, trời ngoài trời. So với thiên tiêu đỉnh cấp chân chính của Thiên Minh, thiên tiêu nam hoàng thực sự không đáng nhắc tới. "Đáng tiếc, ta thiên phú bình thường, kiếp này e rằng không thể có được thư mời của Thái Âm Thánh Nữ." Triệu Thần lắc đầu cảm thán một tiếng, không giấu được vẻ ngưỡng mộ. "Triệu huynh, cái này có gì khác biệt sao?" Trần Bắc Võ mẫn cảm nhận ra điều bất thường. Tư cách tu luyện ở động tiên cố nhiên khó có được, nhưng Triệu Thần là thủ tịch của Thiên Diễm Tiên Tông, cũng được coi là người xuất sắc trong số các thiên tiêu Thiên Diễm Tiên Tông đương đại, không đến mức phát ra lời cảm thán cả đời vô vọng như vậy. "Người không biết sao?" Triệu Thần phản ứng lại, giải thích, "Phong thư này không chỉ đại diện cho tư cách tu luyện của Thái Âm động tiên, mà còn là một tấm thiệp mời đến Thái Âm hội." "Thái Âm hội?" Ánh mắt Trần Bắc Võ và Hứa Linh Linh khẽ động, dấy lên hứng thú. Triệu Thần gật đầu mạnh mẽ, giọng điệu tôn sùng nói, "Chính xác, Thái Âm hội là tổ chức do Thái Âm Thánh Nữ Cố Thanh Hàn đích thân sáng lập, chỉ tu nạp những thiên tiêu đỉnh cấp được nàng công nhận. Những người có thể gia nhập hội này, không ai không phải là tinh anh của Động Thiên Tiên Tông, thành tựu trong tương lai ít nhất cũng là tồn tại hóa thần chân tôn." Nói đến đây, Triệu Thần khẽ dừng lại, Trần Sư Minh có thể nhận được lời mời đích thân từ Thái Âm Thánh Nữ, bản thân điều này đã là một biểu tượng của thực lực. Từ hôm nay trở đi, tài liệu của Trần Sư Minh e rằng sẽ trở thành cấp biệt mật, ngang hàng với tài liệu của các thiên kiêu đỉnh cấp ngũ đại đầu tiên, thậm chí là được đặt trên bản của cao tầng tiên minh để cân nhắc. Trần Bắc Võ tâm thần khẽ ngưng lại. Nếu không phải Triệu Thần giới thiệu, hắn còn không biết một phong thư lại ẩn chứa nhiều điều thâm sâu đến vậy. Phải biết rằng, đối với Trần Bắc Võ, sự chú ý của cao tầng tiên minh là một con dao hai lưỡi, có lợi cũng có hại, vừa có thể giúp hắn nhận được tài nguyên bồi dưỡng từ tiên minh, địa vị ổn định thăng tiến, cũng có thể bộc lộ những điểm bất thường trên người hắn. Chỉ là dù rùi trong túi, mũi nhọn vẫn sẽ lộ ra. Trần Bắc Võ nếu muốn chứng đạo chân tôn, nhất định phải bộc lộ những điểm bất thường của bản thân, để tiên minh coi trọng. Cũng chỉ có như vậy, con đường tu tiên tương lai của hắn mới có thể đi xa hơn, không đến mức dừng bước không tiến. Còn về việc những điểm phi thường này có khiến tiên minh liên tưởng đến cựu tức hỗn độn bảo vật khí vận bậc này hay không, Trần Bắc Võ cho rằng xác suất cực kỳ nhỏ, gần như không thể bại lộ. Nguyên nhân không gì khác, nếu cao tầng tiên minh có thể nhận ra sự tồn tại của khí vận, cựu tức hỗn độn cũng sẽ không ở trong hoàng gia nhiều năm như vậy, sớm đã bị luyện hư đạo tôn lấy đi rồi. Ngoài ra, trong lịch sử tiên minh cũng không phải chưa từng xuất hiện những thiên kiêu tuyệt thế có ngộ tính yêu nghiệt, có thêm hắn một người cũng không có gì lạ. "Trần sư minh, thư đã gửi đến, vậy nhiệm vụ của ta cũng xem như hoàn thành." Triệu Thần liếc nhìn Hứa Linh Linh một cái, lùi lại nửa bước, chắp tay, sẽ không làm phiền sư huynh hẹn hò nữa. Lời vừa dứt, hắn thúc giục độn quang rời đi. Ngươi định khi nào đi Thái Âm động tiên? Hứa Linh Linh mặt xinh đỏ ửng, chuyển đề tài nói: với tu vi hiện tại của ta, đi Thái Âm động tiên có chút quá sớm. Trần Bác Võ lắc đầu, không chút vội vàng. Hắn có nhịp điệu của riêng mình. Thái Âm động tiên lúc nào cũng có thể đi, mục tiêu hiện tại của hắn là bế quan đột phá kim đan viên mãn. Tối hôm đó, Trần Bác Võ và bốn người Ngọc Chiêu Hoa, Ý Vũ Lạc Vũ ngồi phi thuyền bay về. Chu Hoa Đạo, Thiên Nguyên Châu, Ngọc Thanh Tiên Tông. Phi thuyền xuyên qua sơn môn Ngọc Thanh, hạ xuống trước khoảng đất trống của nghị sự đường bộ học sinh. Cửa khoang mở ra, Trần Bác Võ cùng đoàn người đạp không mà đi, phát hiện Vân Giai Thông đến nghị sự đường đã đông nghịt người, đứng đầy các tu sĩ Ngọc Thanh. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của Trần Bắc Võ nhất là những tấm băng rôn khổng lồ mà các tu sĩ này dùng pháp lực nâng lên, đạo quán quân anh, khôi thủ đình uy. Vinh quang Ngọc Thanh, gương mẫu của chúng ta. Cung nên Trần Bắc Võ Trần Sư Minh dẫn đội khải hoàn, Dương Ai Ngọc Thành tiên uy tại tiên minh, dũng đoạt đệ nhất. Phía dưới băng rôn, nam nữ tu dung mạo thanh lệ, dáng người hiểu điệu tay cầm Ngọc Thanh linh đàm, ánh mắt tò mò nhìn về phía Trần Bắc Võ đi đầu. Ngay sau đó các nàng nhanh chóng tiến lên, lần lượt dâng lên linh đàm trong tay. Trần Bắc Võ hai tay tiếp nhận, trên mặt nở nụ cười không mất lịch sự, lắng nghe những lời tán dương và kính ngưỡng của các tu sĩ xung quanh. Kết thúc nghi thức chào đón do bộ học sinh tổ chức, Trần Bắc Võ trực tiếp đi đến bộ giáo học ở tầng 3 vô cực tháp. Hắn đã như hẹn đoạt được hạng nhất tiên tông giao lưu hội, bây giờ chính là lúc thu hoạch. Đông, đông, đông. Trần Bắc Võ khẽ gõ cửa 3 tiếng, bên trong truyền ra một giọng nói. Vào đi. Trần Bắc Võ đẩy cửa vào, khẽ hành lễ, tỏ ý tôn kính. Trường giáo đã truyền tin cho ta. Bộ trưởng bộ giáo học Hà Chính Vũ, hét hoẹn trị, gật đầu, vung tay áo, ba cái chấn hỏa huyền trạm lơ lửng giữa không trung, rơi xuống trước mặt Trần Bắc Võ. Thanh Lân Nghiệp Hỏa Bích Hóa Tâm Diễm Hải Hư Hỏa nhìn thấy nhãn hiệu trên chấn hỏa huyền trạm, ánh mắt Trần Bắc Võ không giấu được vẻ vui mừng. Ngươi dẫn đội đoạt quán quân ở Tiên Tông giao lưu hội, lập đại công cho tông môn. Ba đoá dị hỏa này là thù lao mà trưởng giáo đã hứa, uy năng phi phàm, mong ngươi vận dụng tốt, đừng phụ lòng mong mỏi của trưởng giáo. Hà Chính Vũ ánh mắt như nước, nhắc nhở: "Tại trưởng giáo, tại bộ trưởng, đệ tử nhất định sẽ cần cù tu luyện không ngừng, không phụ lòng mong mỏi của tông môn." Trần Bắc Võ cẩn thận cất chấn hỏa huyền trạm. Hà Chính Vũ khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Thấy cảnh này, Trần Bắc Võ trong lòng khẽ động, chủ động mở lời nhắc đến chuyện thư mời của Thái Âm Động Tiên. "Không sao, chuyện tu luyện ở Thái Âm Động Tiên sớm hay muộn đều được, cứ tùy ý ngươi quyết định." Hà Chính Vũ khẽ cười một tiếng, ngay sau đó chuyển giọng, "Còn về Thái Âm hội kia, ngươi tốt nhất đừng gia nhập." "Hiểu rõ, đệ tử quyết không gia nhập." Trần Bắc Võ tâm thần khẽ động, không hỏi nguyên do, không chút do dự đáp lời. So với lời Triệu Thần nói, hắn càng tin tưởng hóa thần chân tôn của Ngọc Thanh Tiên Tông. "Tốt." Hà Chính Vũ tán thưởng một tiếng, tiết lộ, "Thái Âm hội kia thoạt nhìn là nơi luận đạo của các thiên kiêu đỉnh cấp tiên minh, nhưng thực chất không thuần túy như những gì tu sĩ bên ngoài nghĩ, mà là nơi Cố Thanh Hàn chọn đạo lữ. Ngươi nếu vào Thái Âm hội, bất kể ý định ban đầu là gì, trong mắt cao tầng tiên minh đều là muốn trở thành thần tử dưới váy Cố Thanh Hàn, vô cớ làm ô danh bản thân, bất lợi cho đại đạo tương lai." Chương 366 Ngũ giai nguyên lục, 1, chương 366 Ngũ giai nguyên lục, 1, Thanh Minh phòng, Thủy Diễn Cư. Trần Bắc Võ chậm rãi mở hai mắt, thở ra một ngụm trọc khí, kết thúc một đêm tu hành. Bên cạnh hắn, Kim Đản thần sắc trang nghiêm, ba cặp long mâu luôn chú mục vào quy chân tiên của Thiên Nhất Bắc Minh Vạn Tướng Đạo Lục tựa như đang thôi động thần thức, tỉ mỉ thể hội huyền ảo tiên pháp ẩn chứa trong ngọc giản. Tuy nhiên, Trần Bắc Võ mắt khẽ động, phát hiện long mâu của Kim Đản có chút vô thần, theo bản năng đưa tay phải qua lại trước mặt nó dò xét. Quả nhiên lại ngủ gật rồi. Trần Bắc Võ khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười đã đoán trước. Cùng với đạo hạnh tăng trưởng, tính cách của Kim Đản không còn nhút nhát, thậm chí còn có vẻ dũng mãnh của châu non không sợ hổ, gặp đối thủ nào cũng dám xông lên thử sức. Nhưng dưới vẻ dũng mãnh đó, sự lười biếng trong cốt tủy của Kim Đản vẫn còn tồn tại. Tĩnh tâm tu luyện, tham nộ công pháp, mài giũa tâm cảnh. Đối với Kim Đản, khi gặp tiên pháp bảo thuật khó hiểu, nó trực tiếp dùng phương pháp đơn giản và thô bạo nhất, tức là tam tướng dung lô huyền thông để nuốt chửng, không cần phí sức tham nộ. Do đó, mỗi lần tham nộ Thiên Nhất Bắc Minh Vạn Tướng Đạo Lục Kim Đản tham nộ đến nửa chừng sẽ buồn ngủ, mở ba cặp long mâu giả vờ tham nộ, thực chất là lén lút ngủ. Thôi vậy, quá mức sẽ phản tác dụng, sau này từ từ điều chỉnh là được. Trần Bắc Võ không đánh thức Kim Đản, thần thức dò xét đến dược điển ở hậu viện. Chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn xuyên qua giữa các loại linh dược, lúc thì vươn tay hái những chiếc lá búa vàng, lúc thì nghiêng vòi ấm, đổ linh dịch đặc chế để tưới. Làm xong công việc bồi dưỡng linh dược, Ngũ Khí Đằng hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Đối với Ngũ Khí Đằng, tu hành vừa là thổ nạp linh cơ thiên địa, nâng cao đạo hạnh bản thân, cũng có thể là trồng trọt linh dược bảo dược, biến thiên tài địa bảo thành tư lương, tăng lực huyết mạch bản thân. Không tồi, vẫn là tiểu gia hỏa đáng tin cậy. Trần Bắc Võ khẽ gật đầu, thần thức dò xét đến Thiết Đản ở phòng luyện đan. Lúc này Thiết Đản đang yên tĩnh nằm phủ phục trên đất, mỗi lần cánh mũi hít vào, chấn hỏa huyền trạm trước mặt sẽ khẽ lóe lên, phát ra một tia dị hỏa bản nguyên chi lực vô cùng tinh thuần dung nhập vào cơ thể. Toàn bộ quá trình luyện hóa diễn ra có trật tự, hoàn toàn không giống như đang luyện hóa dị hỏa cực kỳ nguy hiểm, ngược lại càng giống như đang thổ nạp tu hành hàng ngày. Ông. Đột nhiên, khí cơ của Thiết Đản bạo trướng, bản năng vận chuyển xích minh cựu diệu thôn nhật niết bàn kinh dị hỏa bản nguyên phun trào từ chấn hỏa huyền trạm cũng từ dòng suối róc rách trở nên cực kỳ hùng vĩ cuồn cuộn. Rất tốt, khí cơ vẫn đang tăng lên. Trần Bắc Võ ý niệm vừa động, thôi động Thương Minh Tháp hư xuất hiện trong phòng luyện đan, hộ pháp cho Thiết Đản. Thiên địa dị hỏa vốn đã hiếm có khó tìm, ngay cả định hồn hỏa bản nguyên tán quyết, sau khi luyện hóa hoàn toàn cũng đủ để Thiết Đản phá vỡ bích chướng cảnh giới, đạo hạnh tiến thêm một bước. 799 năm, 815 năm, 888 năm. Khi nội đan trong cơ thể thiết đạn xoay tròn không ngừng, phát ra ánh sáng lúc tối, linh cơ hùng vị tràn ngập thiên địa bắt đầu từ từ suy thoái. Go. Đồng thời, mắt dọc giữa trán thiết đạn linh quang chợt lóe, toàn thân trăm hải đồng thời chấn động, hội tụ tất cả dị hỏa bản nguyên đã luyện hóa vào giữa trán, hình thành một giọt huyền ấn đỏ thấm tựa như tinh thần đang cháy. Huyền ấn đỏ thấm này và mắt dọc tương phản lẫn nhau, khiến vẻ mặt của thiết đạn thêm vài phần uy vũ. Trong khi đạo hạnh của thiết đạn bạo trướng, Trần Bắc Võ cũng thôi động thần thức, dò xét pháp mạch của nó. Huyền thông, Xích Minh Niết Hỏa thuộc tính, hỏa phẩm giai, tứ giai tuyệt phẩm, có thể trưởng thành. Giới thiệu, huyền thông này có nguồn gốc từ Ngọc Thanh Tam thập lục bộ Hỗn Nguyên Tiên Pháp, tôn vị thứ 18 Xích Minh, cựu diệu thôn nhật Niết Bàn Kinh. Lấy tiên pháp làm nền, minh ngộ chân lý sinh diệt của Xích Minh, ngưng luyện ra một hạt Xích Minh hỏa chủng, liền có thể thai nén ra Xích Minh Niết Hỏa có khả năng đốt trời nấu biển, diễn hóa văn hỏa. Đi chú, lấy Xích Minh Niết Hỏa làm nền, đi theo con đường cựu diệu thôn nhật, đúc thành đại thiên tịnh mục tướng, có thể thành tiểu cựu diệu tôn thể, chứng đạo ngũ cảnh yêu tôn. Cảm nhận được thông tin về môn tiên phú huyền thông này, Trần Bắc Võ khẽ giật mình. Khác với tam giai thượng phẩm bảo thuật thôn nhật luyện hỏa Xích Minh Niết Hỏa không nghi ngờ gì là một huyết mạch huyền thông có thể trưởng thành, trực chỉ ngũ cảnh yêu tôn. Không hề khoa trương khi nói rằng, chỉ cần thiết đản nuốt chừng đủ dị hỏa, đủ cứng hãn, tương lai có lẽ có thể thăng cấp nguyên anh chân quân nhanh hơn hắn. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Võ trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Dị hỏa tuy là vật tạo hóa của thiên địa, nhưng cũng phải xem có phù hợp hay không. Trong ngũ hành linh căn của Trần Bắc Võ, hỏa và thổ là hai linh căn có độ thuần khiết thấp nhất. Dị hỏa có thể giúp thiết đản tương lai thăng cấp tứ cảnh yêu vương, thậm chí là ngũ cảnh yêu tôn, nhưng chưa chắc đã phù hợp với hắn. May mắn thay, Trần Bắc Võ đã đúc thành nguyên thủy kim đan, lại có phương pháp đồng tham mượn thú tu chân, đạo hạnh của thiết đản tăng trưởng, cảnh giới đột phá cũng tương đương với thực lực của hắn bạo trướng. Chỉ là kim đản có thể vì thế mà sinh lòng sốt ruột, bắt hắn tìm vài con dao long tam giai, thậm chí là ly long tứ giai để dùng tam tướng dung lô huyền thông nuốt chửng, nâng cao đạo hạnh huyết mạch, tránh bị thiết đản vượt qua. Go. Thiết đản mở hai mắt, nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Bắc Võ nằm phụ phục, tỏ lòng trung thành. Cảm giác thế nào? Trần Bắc Võ khẽ cười. Go. Cảm giác rất tốt. Thiết đản ánh mắt nhìn về phía kim đản đang nghiêm chỉnh chờ đợi. Trực giác mách bảo nó, bây giờ nếu giao chiến đơn độc, nó có lẽ không phải đối thủ của kim đản. Nhưng nếu một lòng bỏ chạy, kim đản dù có tam tuyệt chân cương có thể phá vỡ không gian, cũng không nhất định có thể chấn áp nó. Nhận thấy ánh mắt của thiết đản, ba cặp long mâu của kim đản khẽ co lại, âm thầm thôi động tam tướng hiện thánh huyền thông. Không đúng. Tên này sau khi đạo hạnh tăng trưởng có chút kiêu ngạo, chẳng lẽ là nhìn chúng vị trí trung thần của nó, muốn làm phản thách thức, trong mắt vậy mà toàn là chiến ý này. Ánh mắt của ngũ khí đằng qua lại giữa kim đản và thiết đản, thần sắc có chút rối rắm, tựa như đang do dự nếu thật sự đánh nhau, nó rốt cuộc nên giúp ai. Để ta xem thử huyền thông mới của ngươi. Trần Bắc Võ nhất tâm nhị dụng, một mặt vận chuyển tiên pháp luyện hóa phản hồi từ đồng tham khế ước, một mặt giao lưu với thiết đản, tránh cho hai tiểu gia hỏa đánh nhau. Thiết đản không chút do dự há miệng. Ban đầu, trong miệng nó không có chút gì chẳng nào. Một khắc sau, một điểm ánh sáng đỏ vàng từ từ hiện ra trong miệng thiết đản. Điểm ánh sáng đỏ vàng này ban đầu nhỏ như hạt đậu, sau đó đột nhiên bốc lên, hóa thành một khối lửa lớn bằng nắm tay. Vào khoảnh khắc Xích Minh Niết Hỏa xuất hiện, ánh sáng trong động phủ chợt tối sầm, nhiệt độ tăng vọt dữ dội. Ngọn lửa này dường như có vài phần đặc tính của định hồn hỏa. Trần Bắc Võ mắt khẽ nheo lại, vươn ngón tay cách không tỉ mỉ cảm ứng. Cảm giác truyền đến từ đầu ngón tay không phải sự bạo liệt xâm thực và sức nóng khủng khiếp như hắn dự đoán, mà là một cảm giác kỳ lạ khiến tâm thần tu sĩ trở nên tĩnh lặng. Chương 366 Ngũ giai nguyên lục 2, chương 366 Ngũ giai nguyên lục 2, go. Thiết đản liên tục gật đầu. Theo nó thấy, điểm lợi hại của Xích Minh Niết Hỏa không nằm ở uy lực đốt trời nấu biển của nó, mà là ở chỗ môn huyền thông này có thể diễn hóa văn hỏa, đạt được đặc tính độc nhất vô nhị của dị hỏa. Định hồn hỏa chỉ là khởi đầu. Giải ly thanh hỏa, minh ly hỗn hỏa, thanh lân nghiệp hỏa, bích hóa tâm diễm và hải hư hỏa đều là những dị hỏa có uy năng mạnh mẽ, đặc tính phi phàm. Đặc biệt là hải hư hỏa xếp hạng cao nhất. Hải hư hỏa hình dạng giống nước, chất là lửa, nằm giữa hư và thực, là một dị hỏa đặc biệt do nước đạt đến cực hạn mà phản sinh ra lửa. Ngọn lửa này khắc chế vạn thủy trong thiên hạ, có thể đốt nước thành khí, nấu biển thành hư vô. Những huyền thông hệ thủy thông thường, chân thủy tinh hoa, pháp bảo thuộc tính thủy trước mặt nó đều như đồ chơi. Chỉ tiếc là mức độ khó nhằn của hải hư hỏa còn vượt xa giải ly thanh hỏa, thiết đản tạm thời không có nắm chắc nuốt chửng luyện hóa, nếu không nó tuyệt đối sẽ luyện hóa dị hỏa này ngay lập tức. Hãy thích nghi tốt, không có việc gì thì thi triển thêm vài lần, tốt nhất là có thể thi triển Xích Minh Niết Hỏa trong nháy mắt. Trần Bắc Võ xoa đầu thiết đản, giọng điệu ôn hòa. Huyền thông trăm luyện mới có chất biến. Chờ đến khi thú hỏa tam cảnh mà hắn mua ở Vạn Bảo Hội đến, thiết đản nhất định có thể lấy Xích Minh Niết Hỏa làm nền, đúc thành đại thiên tịnh ngũ tướng, thập kiếp. Nghĩ đến đây, chữ vật giới của Trần Bắc Võ lóe lên ánh sáng mờ, lấy ra Phong Linh Ngọc Bình phong tồn diễm dương dịch, chuẩn bị bế quan tiềm tu. Nhưng trước khi bế quan, hắn còn một số việc cần xử lý, tránh xảy ra sai sót. Nam Hoang, địa diễn cảnh. Kính Nguyệt Tông, Thái Ất Điện. Đệ tử Trần Tử Ngang, bái kiến lao tổ. Trần Bắc Võ theo quy tắc tông môn hành lễ. Khí tức ngưng động, thần hoa nội ẩn. Xem ra lần bế quan này của ngươi thu hoạch không nhỏ. Trúc Vô Nhai ánh mắt rơi trên người Trần Bắc Võ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng khó nhận ra. Kính Nguyệt Tông tuy sở hữu Hỗn Nguyên đạo khí làm nội tình, nhưng nếu muốn khôi phục một phần bình quang trước đây, trở lại hàng ngũ tông môn hóa thần, thì trên mặt nội ít nhất phải có một tôn hóa thần chân tôn tọa trấn. Tuy nhiên, hóa thần chân tôn có thể quyết định sự hưng suy của tông môn trăm đời cực kỳ khó thành tựu, đặc biệt là hiện tại địa diễn cảnh thiên địa đại biến, tạo hóa đạo vận không tầm mẹ. Bỏ qua hiện tại, chỉ nói về tương lai, trong lòng Trúc Vô Nhai, trong tông môn có hy vọng thành tựu hóa thần chân tôn chỉ có hai người, một là chính Trúc Vô Nhai, hai là đạo tử tông môn Trần Tử Ngang. Tìm lão phu có việc gì, là tu hành có nghi hoặc, hay là ngự thú nhất mạch cần tông môn nghiêng về tài nguyên? Trúc Vô Nhai ôn hòa nói. Trần Bắc Võ lắc đầu, thẳng thắn nói, đệ tử muốn xin từ trước xuống núi, xuất tông du lịch, còn xin lão tổ chuẩn tờ nhờ. Xuất tông du lịch? Trúc Vô Nhai ánh mắt ngưng lại, nhìn Trần Bắc Võ, thần sắc khá bất ngờ. Trong tất cả thiên kiêu tông môn, tu sĩ mà hắn xem trọng nhất là Trần Tử Ngang, nhưng tu sĩ mà hắn không yên tâm nhất cũng chính là Trần Tử Ngang. Nguyên nhân không gì khác, sau trận chiến Khấu Tông, danh tiếng của Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang đã truyền khắp cả địa diễn cảnh, ngay cả nam diễn cảnh cũng có chút danh tiếng, chỉ là bị Bát Hoang Tông mạnh mẽ trấn áp. Nhưng trong bóng tối, đã có rất nhiều nguyên anh chân quân đã để mắt đến Trần Tử Ngang, thậm chí ở một số chợ đen tu tiên còn treo giải thưởng cao ngất trời. Trong tình huống này, Trúc Vô Nhai dù không cần động não suy nghĩ, cũng có thể đoán được những khoản treo thưởng này hoặc đến từ Bát Hoang Tông, hoặc đến từ tứ đại phái của địa diễn cảnh, hoặc đến từ một số lao quái nguyên anh nhận mình trong bóng tối, muốn đột phá hóa thần chân tôn. Nếu Trần Tử Ngang ở trong tông môn bế quan tu hành thì không sao, nếu xuất tông du lịch, e rằng sẽ gặp nguy hiểm sinh tử. Ngươi có biết tình cảnh hiện tại của mình không? Trúc Vô Nhai trầm giọng nói. Đệ tử biết. Trần Bác Võ khẽ gật đầu, cái tên Kính Nguyệt đạo tử vừa là vinh quang, đồng thời cũng là một gánh nặng. Đúng vậy, nếu chỉ là tứ đại phái chú mục thì còn dễ nói, vấn đề là ngươi đã bị Linh Huyền Cực để mắt tới. Trúc Vô Nhai ngữ khí nặng nề nói, hóa thần chân tôn có thể nhìn trộm thiên cơ, khóa chặt nhân quả, uy năng huyền thông vượt xa sức tưởng tượng của đạo tử ngươi. Lão tổ không nói hết lời, nhưng Trần Bắc Võ đã hiểu đại khái ý tứ. Một khi hắn rời khỏi sự bảo hộ của tông môn, xuất tông du lịch, bất cứ lúc nào cũng có thể phải chịu một đòn sấm sét của hóa thần chân tôn của Bát Hoang Tông, thân tử đạo tiêu. Hiện tại xuất tông du lịch quá hung hiểm, đạo tử chi bằng bế quan tiềm tu thêm một thời gian nữa. Trúc Vô Nhai đề nghị. Trần Bắc Võ thần sắc không đổi. Không nghi ngờ gì, đây là đề nghị ổn thỏa nhất. Nhưng việc kết anh của hắn trong tương lai không thể đột phá ở tông môn, mà cần phải đột phá ở tiên minh. Nếu không có lý do xuất ngoại du lịch làm cớ, Trần Bắc Võ không thể giải thích tại sao mình đột phá nguyên anh chân quân lại không có dị tượng xuất hiện. Về phần nhân quả khóa chặt của hóa thần chân tôn, Trần Bắc Võ ngược lại không sợ, nguyên thủy kim đan mà hắn đúc thành phất lờ nhân quả khóa chặt và suy diễn, chỉ sợ bị cường giả tu tiên khóa chặt bản nguyên tam hồn thất phách trước. Trần Bắc Võ sau khi xuất tông chỉ cần cẩn thận một chút, Linh Huyền Cực rất khó dựa vào nhân quả suy diễn để phát hiện tung tích. Huống hồ việc hắn xuất tông du lịch chỉ là cái cớ, địa điểm bế quan thực sự là thủy diễn cư của tiên minh. Linh Huyền Cực dù thực lực có mạnh đến đâu, cũng không thể vượt qua khoảng cách hai giới, truy đuổi đến Ngọc Thanh Tiên Tông của tiên minh. Lời lao tổ nói chí lý, đệ tử khắc ghi trong lòng, nhưng đạo tu hành của đệ tử nằm ở chỗ dũng mãnh tinh tiến. Nếu bị phía trước có hiểm nguy mà co rúm không tiến, e rằng dễ khiến đạo tâm bị che mở, bất lợi cho việc tu hành sau này. Trần Bắc Võ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt lão tổ, ánh mắt không chút sợ hãi, tiếp tục nói, ngoài ra, Thái Ức Kim Đan mà đệ tử đúc thành có thể che đậy nhân quả thiên cơ, nếu một lòng ẩn mình, thu liễm khí cơ, chưa chắc sẽ lộ ra tung tích bản thân. Trúc Vô Nhai im lặng. Ngọc không mãi không thành khí. Nếu Trần Tử Ngang cư ở mãi trong tông môn mà mất đi chí khí, sau này quả thật khó mà chứng đạo nguyên anh chân quân, thậm chí là hóa thần chân tôn. Thôi được rồi, con đường của ngươi rốt cuộc vẫn phải tự mình đi. Trúc Vô Nhai khẽ thở dài, nhìn Trần Bắc Võ ánh mắt mang theo vài phần lo lắng và an ủi. Người có thể đúc thành Thái Ức Kim Đan quả nhiên phi phàm. Tu sĩ bình thường biết mình bị hóa thần chân tôn để mắt tới, e rằng đã sớm sợ hãi đến run rẩy, thậm chí trốn trong tông môn. Mà phản ứng của đạo tử lại hoàn toàn khác, biết mình bị hóa thần chân tôn để mắt tới, trong lòng vậy mà không chút sợ hãi, ngược lại còn muốn nên khó mà tiến. Có được chí khí như vậy, Trần Tử Ngang tương lai nếu không chết, thành tựu sẽ vượt xa hắn, tiên độ không thể lường trước. Nhưng trên người đạo tử cũng tồn tại một khuyết điểm khó bỏ qua, đó chính là quá trẻ. Căn bản không biết cường giả tiên đạo rốt cuộc sở hữu uy lực đến mức nào. Kim đan rốt cuộc cũng chỉ là kim đan, có lẽ có thể qua mắt nguyên anh chân quân, nhưng làm sao có thể qua mắt hóa thần chân tôn? Trúc Vô Nhai chậm rãi lắc đầu, cảm thấy Trần Tử Ngang quá ngây thơ. Thái Ức Kim Đan quả thật có vài phần hiệu quả che chắn nhân quả khí cơ, nhưng căn bản không thể thoát khỏi pháp nhãn của hóa thần chân tôn. Suy. Đúng lúc này, một luồng lưu quang từ trong tay áo Trúc Vô Nhai lướt ra, chậm rãi rơi xuống trước mặt Trần Bắc Võ. Lão tổ, đây là. Trần Bắc Võ mắt khẽ động, nhìn phù lục thần bí lơ lửng giữa không trung, không phải giấy cũng không phải lụa. Vật này tên là Độn Thiên Lục, là nguyên lục ngũ giai trung phẩm. Tu sĩ mang theo lục này bên mình như nước hòa vào biển, có thể che chắn hoàn toàn nhân quả tuyến của bản thân, ngay cả hóa thần chân tôn suy diễn thiên cơ cũng không thể định vị. Ngoài ra, khi người mang Độn Thiên Lục gặp nguy hiểm chết người, hoặc tam hồn thất phách có nguy cơ tạm biến, lục này sẽ tự động kích hoạt, tiến hành dịch chuyển siêu xa không gian, truyền tống đến vị trí neo đã khóa, tức là Thái Ức Điện của tông môn. Trúc Vô Nhai giới thiệu, Thái Ức đạo tông tuy phân liệt thành năm đại phái, nhưng trong tông môn vẫn còn tồn tại không ít nội tình, ví dụ như Độn Thiên Lục chính là một trong số đó. Chương 367 Tông môn chi đau nhức, 1, chương 367, tông môn chi đau nhức, 1, ngũ giai nguyên lục, độn thiên lục. Dù là Trần Vũ đạo tâm kiên định, chợt nghe như thế cho bảo, trong lòng cũng không miễn nhấc lên một tia gợn sóng. Kính Nguyệt Tông không hổ là truyền thừa từ Thái Ức đạo tông bá chủ tông môn, nội tình chi thâm hậu, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhìn thấy đạo tử thần sắc, trong mắt Trúc Vô Nhai không có chút nào ngoài ý muốn. Ngũ giai nguyên lục chính là áp đảo tứ giai huyền lục phía trên cho bảo, uy năng đã không phải Di Sơn đảo hải có khả năng hình dung. Không chút nào khoa trương mà nói, nguyên anh chân quân nếu là tế gia ngũ giai nguyên lục, liền hóa thần chân tôn cấp độ kia tồn tại đều có thể chống lại một hai, không đến mức bị một cái ý niệm gạt bỏ. Nhưng mà càng là cường hãn phụ lục, phí tổn càng là cao, nhất là xa không phải nhân lực có thể bằng, cần hóa thần chân tôn hội tụ thiên thời địa lợi, hao phí tinh lực cùng tài nguyên chân quý luyện chế ngũ giai nguyên lục. Kính Nguyệt Tông như nay đã không có hóa thần chân tôn tọa trấn, truyền thừa xuống ngũ giai nguyên lục có thể nói là dùng một cái ít một cái, giá trị khó mà đánh giá. Nhưng ngoại vật cuối cùng chỉ là ngoại vật. Cùng tông môn đạo tử Trần Tử Ngang bực này tương lai có hy vọng chứng đạo hóa thần chân tôn tuyệt thế thiên kiêu so sánh, một tấm ngũ giai huyền lục thực sự không tính là cái gì. Nhưng cân nhắc đến tông môn quy củ, Trúc Vô Nhai bình tĩnh mở miệng, "Này lục mọi người, nhớ kỹ phải trả." Trần Vũ không có chối từ, sau khi nhận lấy trịnh trọng thi lễ. Trên người hắn mặc dù không thiếu thủ đoạn bảo mệnh, nhưng cũng cự tuyệt không được ngũ giai nguyên lục độn thiên lục bực này bảo mệnh thần vật. Có độn thiên lục hộ thân, Bát Hoang Tông bên kia, đạo tử không cần quá mức để ý, Linh Huyền Cực tuy là hóa thần chân tôn, nhưng cũng không dám tại bên trong địa diễn cảnh mạo muội độc thủ. Đến nỗi địa diễn cảnh ngũ đại phái, mặt ngoài đồng khí liên trì, làm theo năm tông minh hẹn, kỳ thực chỉ là vì ứng phó ngoại địch, tài nguyên, địa bàn, đạo thống chi tranh chưa bao giờ ngừng. Nói đến đây, Trúc Vô Nhai có chút dừng lại, khấu đạo chi chiến đi qua, đạo tử ngươi đã trở thành mục tiêu công kích, lần này ra ngoài du lịch, phải cẩn thận phần Biêm Tông, Trọng Kim Tông, Huyền Kiếm Các cùng Thanh Mộc Tông, những tông môn này phía dưới lên ám thủ tới, không thể so với ma tu kém đến đi đâu. Đệ tử biết rõ. Trần Vũ đã sớm biết tự thân tình cảnh, đương nhiên sẽ không làm loạn. Đúng, suýt nữa quên mất một chuyện, Trọng Kim Tông dưới trướng trong phạm vi thế lực có một giới, kỳ danh là Đỏ Xuyên giới. Ngay tại Trần Vũ chuẩn bị mở miệng cáo từ thời điểm, Trúc Vô Nhai trầm ngâm nói, gần đây Đỏ Xuyên giới nội thêm ra Tam Đại Ma Đạo thế lực, những thế lực này người dẫn đầu đều là Tây Diễn cảnh Tam Đại Ma Tông truy nã chân quân ma tu, thực lực không thể khinh thường, trong bóng tối sơi tái hết không thiếu Trọng Kim Tông quy thuộc gia tộc. Trọng Kim Tông sau khi phản ứng, mặc dù kịp thời áp chế lại Đỏ Xuyên giới ma tu thế lực, nhưng ám địa bên trong sớm đã ám lưu hùng dũng, lúc nào cũng có thể dẫn phát đại chiến, người ra ngoài du lịch tốt nhất lách qua Đỏ Xuyên giới, để tránh quấn vào không cần thiết phân tranh. Lão tổ, đệ tử có một chút không rõ. Trần Vũ lông mày nhẹ chau lại, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, ngũ đại phái vì sao không liên thủ khu trục tiêu diệt Đỏ Xuyên giới ma tu? Tại Nam Hoang vực, ma tu tà tu còn có không gian sinh tồn, thậm chí có thể chiếm giữ nhất cảnh sư bá, tỉ như thống trị Tây Diễn cảnh Tam Đại Ma Tông. Nhưng ở Tiên Minh, ma tu tà tu không thể nghi ngờ là không có thành tựu chuột chạy qua đường, ai dám thò đầu ra, ai liền sẽ nên đón đến từ Tiên Minh Tam Đại cơ quan ngự pháp cát, thế nghi điện cùng chấp pháp ti cho quyền, để tránh ma tu thế lực tùy ý phát sinh. Địa diễn cảnh ngũ đại phái đồng khí liên tri, chính là chiến lược liên minh, nếu là ngồi nhìn Đỏ Xuyên giới ma tu đứng vững mũi chân, từng bước xâm chiếm Trọng Kim Tông chẳng phải là đang tự hủy trưởng thành, tùy thời có thể trở thành cái tiếp theo Trọng Kim Tông. Đạo tử ngươi vẫn là đem việc này nghĩ đến đơn giản. Trúc Vô Nhai khẽ cười một tiếng, cảm thấy Trần Tử Ngang vẫn là tuổi còn rất trẻ. Một đám chó nhà có tang dám ở Đỏ Xuyên giới như thế trắng trợn địa nhảy nhót, không có bị Trọng Kim Tông triệt để tiêu diệt, sau lưng làm sao có thể không có chủ tử tồn tại. Lão tổ, ý của ngài là vấn đề xuất hiện ở trên thân Trọng Kim Tông. Trần Vũ rất nhanh phản ứng lại. Cũng đúng, ba cái bị Tây Diễn cảnh bá chủ đuổi thành chó nhà có tang chân quân ma tu, làm sao có thể có thực lực chia cắt Trọng Kim Tông địa bàn. Không tệ. Trúc Vô Nhai lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy đủ cười, những cái kia đánh Tây Diễn cảnh ma tông truy nã cờ hiệu chân quân ma tu, nói trắng ra là kỳ thực chính là Trọng Kim Tông cao tầng nuôi cậu. Trần Vũ hơi sững sờ, thời đại này thật là có tông môn nuôi chó cắn được chính mình thế lực chi nhánh trên thân. Trọng Kim Tông không phải bền chắc như thép, một chút tông môn cao tầng vì tại nội bộ đấu tranh chiếm thượng phong, cướp lấy đến càng nhiều tông môn quyền lợi cùng tài nguyên, liền trong bóng tối nâng đỡ ma tu, chơi lên dưỡng khấu tự trọng cho xiếc. Nhưng loại này cho xiếc có thể giấu giếm được ai? Ở trong mắt tứ đại phái, Đỏ Xuyên giới ma tu căn bản không phải cái gì ngoại địch xâm lấn, mà là Trọng Kim Tông dưới trướng thế lực tại chó cắn chó, tại nội đấu tiêu hao thực lực. Chỉ cần hỏa không đốt tới trên đầu mình, tất cả mọi người ba không được tại một bên xem náo nhiệt, làm sao có thể hạ chẳng đi quản nhà khác nuôi cậu đánh nhau. Nói đến đây, Trúc Vô Nhai lườm Trần Vũ một mắt, chỉ điểm, nhiều khi quản lý tông môn, không thể chỉ nhìn bên ngoài, một chút nhìn qua là ngoại hoạn phiền phức, cẩn thận đẩy ra xem xét, thường thường cũng là cất giấu nội đấu mù đau nhức. Trần Vũ gật gật đầu, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nội đấu là một cái tu tiên tông cửa mở bắt đầu suy bại dấu hiệu. May mắn hắn trước kia bái nhập tông môn là Kính Nguyệt Tông, mà không phải am hiểu nội đấu Trọng Kim Tông. Bằng không không chừng có tông môn nào cao tầng sẽ vì dọn dẹp chướng ngại, hoặc tranh quyền đoạt lợi mà đối với hắn lén ra tay. Mặt khác, lão phu đã vì ngươi an bài một vị giả anh tu sĩ tùy hành hộ đạo. Gặp Trần Vũ muốn mở miệng, Trúc Vô Nhai đưa tay ve vẩy, ngươi yên tâm, tông môn phái ra giả anh tu sĩ sẽ giấu ở chỗ tối bảo hộ, sẽ không can thiệp lựa chọn của ngươi, trừ phi ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử. Đại đạo gian khổ, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể công thành. Một chút kim đan viên mãn tu sĩ đang trùng kích nguyên anh lúc, hoặc là căn cơ không đủ, hoặc là tâm ma quấy nhiễu, cũng hay là kim đan không được đầy đủ, dẫn đến dương thần hình thức ban đầu không thể làm đến chân chính âm tận dương thuần, cuối cùng thất bại trong căn tấc. Mà cái này đột phá nguyên anh chân quân thất bại, có thể may mắn còn sống sót tu sĩ tức là giả anh tu sĩ. Nam Hoang tu tiên giới có lời, đã thành giả anh, con đường phía trước đã đức. Dù là giả anh tu sĩ may mắn không chết, tuổi thọ thu được tăng trưởng, pháp lực viễn siêu kim đan chân nhân, cũng là một người thất bại, địa vị kém xa nguyên anh chân quân. Nguyên nhân không gì khác, giả anh tu sĩ đúc thành nguyên anh không đầy đủ không chịu nổi, bản chất có thiếu, đã không cách nào thông qua bình thường đường tắt ôn dưỡng nhặt bạ trưởng thành, tu vi con đường đã dừng lại, tương lai đại đạo vô vọng. Dù cho không đề cập tới tương lai, đơn thuần chiến lực, một tôn nguyên anh sơ kỳ chân quân cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép 3 đến 4 cái giả anh tu sĩ. Bất quá địa vị cao thượng nguyên anh chân quân để ý tương lai con đường, sẽ không thả mặt mũi, bỏ qua chân quý thời gian tu hành đi trở thành tông môn thiên kiêu người hộ đạo, nhưng giả anh tu sĩ lại là ngoại lệ. Chỉ cần tông môn cho ra điểm cống hiến đầy đủ, vì gia tộc hậu đại có thể ra một tôn chân chính nguyên anh chân quân, trong tông môn giả anh tu sĩ không ngại thả xuống mặt mũi, trở thành tuyệt thế thiên kiêu người hộ đạo. Tha thứ đệ tử nói thẳng, người hộ đạo sự tình thôi được rồi. Cung kính tạ xong, Trần Vũ ngữ khí một trận, châm trước ngôn từ đạo, cũng không phải là đệ tử cuồng vọng, lao tổ nếu là phái ra giả anh tu sĩ vì đệ tử hộ đạo, đến lúc đó ai bảo vệ ai còn chưa nhất định. Đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền vì ngươi. Phát giác được đạo tử trong giọng nói tự tin, Trúc Vô Nhai khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Kính Nguyệt Hải vực, một chỗ cấm chế trọng trọng thần bí trong động phủ. Bóng loáng thủy bích như gương chậm rãi chiếu rọi ra một vị tu sĩ thân ảnh. Bây giờ nếu là có Kính Nguyệt Tông đệ tử ở đây, một mắt liền có thể nhận ra vị này tồn tại là Kính Nguyệt Tông phó tông chủ, Vũ Hải Chân Quân Lâm Tử Mặc. Như thế nào? Vũ Hải Chân Quân hờ hững nói, "Tông chủ, đạo tử cự tuyệt hộ đạo, thuộc hạ không cách nào tùy hành." Thủy bích phía trước, một vị sắc mặt hoàn bạch, ánh mắt vẫn đủ, nhìn cực kỳ thông thường trung niên tu sĩ cung kính thi lễ. Phế vật, liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không thích hợp. Vũ Hải Chân Quân lông mày nhẹ chau lại, ngựa khí không kiên nhẫn, hắn độc thân du lịch, dấu vết khó tìm, không có người đôi mắt này nhìn chằm chằm, bản tọa như thế nào nắm giữ kỳ hành tung, tại thời cơ thỏa đáng nhất an bài hoàn mỹ ngoài ý muốn. Thân là Kính Nguyệt Tông giả anh tu sĩ, hạng nguyên trắng địa vị sùng bái, ở xa Kim Đan chân nhân phía trên, nhưng ở trước mặt chân chính nguyên anh chân quân, cái gọi là giả anh tu sĩ còn không bằng một kẻ Kim Đan thiên tiêu đáng giá kiêng kỵ. Đối với cái này, Hạ Nguyên Bạch trong lòng hiểu rõ, tha lừa gạt chim sáo đá, không lấn thiếu niên lang. Hắn tu tiên đạo đường đã kết thúc, mà trong tông môn Kim Đan thiên tiêu dù là đột phá xác suất lại thấp, cuối cùng có 1-2 phần tấn thăng nguyên anh chân quân khả năng, tương lai thành tựu khó liệu. Chương 367, tông môn chi đau nhức 2, chương 367, tông môn chi đau nhức 2, là thuộc hạ vô năng. Hạ Nguyên Bạch thản nhiên thừa nhận, vì bắt được tương lai, hắn tại trước mặt một tôn nguyên anh chân quân túi đầu, cũng không mất mặt. Cũng được, khởi động dự bị truy tung dẫn, vật này mặc dù không bằng người thiếp thân đi theo tinh chuẩn, nhưng cũng có thể xác định hắn đại khái vị trí. Vũ Hải Chân Quân trầm giọng nói, "Là, thuộc hạ lập tức đi làm." Hạ Nguyên Bạch liền vội vàng đáp, "Nhớ kỹ, chuyện này như xuất hiện chỗ sơ suất, ngươi biết kết quả." Vũ Hải Chân Quân vừa mới nói xong, thủy bích bên trên thân ảnh chậm rãi tan đi, đợi phủ lần nữa khôi phục yên tĩnh. "Ai?" Hạ Nguyên Bạch thở dài một hơi, ánh mắt có chút phát sầu. Trần Doanh quyết định đầu, dù là chuyện này quá mức khó giải quyết, hắn cũng không thể không bước lên rơi xuống phong hiểm đi làm. Cũng may phong hiểm cùng kỳ ngộ bằng nhau. Chuyện này nếu có thể thành, hắn cũng có thể tòng long đăng tiên, bắt được cái kia một tia nghịch thiên cải mệnh, nối lại con đường cơ duyên. Cùng lúc đó, Thái Ức Điện, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, giấu tại trong bóng râm, túi người hành lễ. Trúc Vô Nhai đôi mắt không giơ lên, đưa khí đạm nhiên, "Tân Ngọc, bên kia gần đây còn ăn vận. Trở về lao tổ, Lâm phó tông chủ gần đây thâm cư không ra ngoài, một mực tại tông chủ đại điện xử lý tông vụ, cũng không ra ngoài." Trúc Vô Nhai khẽ cười một tiếng, "Lâm Tử Mặc tiểu tử kia, làm việc lúc nào cũng như vậy giọt nước không lọt, không lưu vết tích." Câu nói này nghe không ra hỉ nộ, giống như bao giống như biếm. Tân Ngọc đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, không dám mở miệng. Cẩn thận như vậy, chu toàn như vậy, nếu không phải lão phu biết rõ tính cách, sợ rằng cũng phải bị hắn bộ kia một lòng vì tông bộ dáng cho giấu giếm được đi. Trúc Vô Nhai ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía tông chủ đại điện phương hướng. Làm gì hắn bực này tâm tính cùng tính nhẫn mại lại là dùng sai địa phương. Nói đến đây, Trúc Vô Nhai trong mắt, ánh mắt rơi vào Tân Ngọc trên thân, nếu như đem Lâm Tử Mặc xem như đá mài đao, ngươi cảm thấy đạo tử có thể trải qua Lâm Tử Mặc một cửa ải kia sao? Tân Ngọc mấp máy môi, châm trước ngôn từ đạo, Lâm phó tông chủ tính toán không bỏ sót, đạo tử chỉ sợ sẽ có sinh tử nguy hiểm. Ngươi a, lời nói lúc nào cũng nói một nửa giấu một nửa, tùy thời có thể đổi. Trúc Vô Nhai cười cười, cho nên ngươi cảm thấy Lâm Tử Mặc sẽ thắng. Tân Ngọc trầm mặc. Nếu như không có lao tổ nhúng tay, Lâm phó tông chủ muốn tính toán một cái Kim Đan chân nhân, xác suất thất bại có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Làm gì lao tổ đã phát ra, Lâm phó tông chủ cuối cùng hạ chẳng chỉ sợ không quá lạc quan. Gặp Tân Ngọc không đáp, Trúc Vô Nhai tự lẩm bẩm, người a, khó khăn nhất là thỏa mãn. Nước quá trong ngắt không có cá. Lão phu kỳ thực cũng rất đồng ý Lâm Tử Mặc lời của tiểu tử đó, thiên tiêu liền nên có thiên tiêu đãi ngộ. Dù là tiểu tử kia những năm gần đây tham ô linh thạch, tham ô tài nguyên, qua tay một chút không quá sạch sẽ giao dịch, lão phu cũng có thể làm như không thấy. Dù sao một chút uy củ bên ngoài sự tình, luôn có người sẽ đi làm, ngăn đón cũng ngăn không được. Chỉ là Lâm Tử Mặc tay rối quá dài, dài đến không phân rõ cái gì là tông môn lợi ích. Tại trước mặt tông môn lợi ích, một tôn nguyên anh chân quân tuy nặng, nhưng cũng không phải không thể bỏ qua. Nghe nói như thế, Tân Ngọc tâm bẩn nhảy một cái, không dám nói tiếp. Lão tổ thuận miệng một lời liền có thể quyết định một tôn nguyên anh chân quân sinh tử, bực này chủ đề nàng nào dám xem vào, ngại mệnh không đủ dài sao? Lui ra đi, Lâm Tử Mặc nếu là dám ra tay, ngươi hẳn biết phải làm sao. Thuộc hạ biết được. Tân Ngọc túi người hành lễ, chợt biến mất ở bên trong đại điện. Trúc Vô Nhai nhưng là chậm rãi đóng lại hai con người, quanh thân có ngũ hành linh vụ lưu chuyển, đem hắn thân ảnh che lấp. Một bên khác, ngự thú một mạch, vạn thú cốc, ngự thú đại điện. Gỗ tử đàn trên bàn, ngọc giản chồng chất như núi. Thư Hấu ngồi ở chủ vị làm việc công, hai đầu lông mày thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều một chút nghiêm túc cùng uy nghiêm. Bẩm mạch chủ, Huyền Cơ điện phó điện chủ, Kim Đan trưởng lão Vân Thương cầu kiến. Ngoài điện phòng thủ đệ tử không người thông truyền, ngữ khí định nói. Nghe vậy, Thư Hấu đại mi nhẹ trao lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Nàng rất rõ ràng đây là người phía dưới tận lực định nói, tính toán rút ngắn quan hệ ngữ. Nhưng Thư Hấu cảm thấy rất là khe khẽ, ngự thú một mạch mạch chủ chỉ có một người, đó chính là chủ quân Trần Tử Ngang. Nhớ kỹ ngươi thân phận, cũng nhớ kỹ bản tọa thân phận. Ngự thú một mạch,
chỉ có đạo tử mới có thể xưng là mạch chủ, ngươi nên xưng bản tọa làm phó mạch chủ, hiểu chưa? Ngoài điện yên tĩnh ngay mắt, chợt truyền đến ngoài điện phòng thủ đệ tử quý địa âm thanh. Là, đệ tử biết rõ. Thư Hấu cũng không ngẩng đầu, thỉnh Vân chân nhân vào điện. Một khắc đồng hồ sau, nhìn qua Vân Thương chân nhân bóng lưng rời đi, Thư Hấu trong lòng dâng lên mấy phần phảng phất giống như cách một đời cảm khái. Thế sự khó liệu. Trước kia nếu không phải là chủ quân đại nhân lực bài chúng nghị điểm tướng, nàng bây giờ nói không chắc còn tại làm trạch mật sứ. Đương nhiên, vì tông môn tuyển nhận thiên kiêu cũng không có cái gì không tốt, chỉ là chấp trưởng ngự thú một mạch sự vụ cơ yếu đối với nàng mà nói càng thêm trời cao biển rộng, liền kim đan chân nhân cái này đợi nàng ngày thường cần ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ cũng có thể ngang hàng luận giao, nói cười cười. Vừa nghĩ đến đây, Thư Hấu hít sâu một hơi, đè xuống nỗi lòng, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Phần này ơn chi ngộ, nàng nhất định phải tóm chặt lấy, không phụ chủ quân mong đợi. Đúng lúc này, ngoài điện lại vang lên phòng thủ đệ tử âm thanh. Đệ tử bái kiến mạch chủ. Nghe vậy, Thư Hấu đại mi khóa chặt, chỉ cảm thấy đệ tử này minh ngoan bất linh, dám vì định nọt một mà tiếp địa đi qua giới hạn. Nhưng làm nàng thôi động thần thức, lại phát hiện cửa điện bên ngoài, phòng thủ đệ tử đang không người hướng về phía một đạo kiên cường thân ảnh hành lễ. Nhìn thấy một màn này, Thư Hấu đổi giận thành vui, bước nhanh đi đến chỗ cửa điện, hướng về phía Trần Vũ thật sâu không lưng, lộ ra một tia trắng như tuyết súng mãn. Thư Hấu không biết chủ quân giá lâm, không thể ra xa tiếp đón, còn xin chủ quân thứ tội. Chương 368, huyết hải chân quân, 1, chương 368, huyết hải chân quân, 1, ngự thú điện. Trần Vũ một bộ thanh y liễu, ngồi ở trên chủ vị, Thư Hấu nhưng là cẩn thận từng ly từng tí địa đứng ở bên cạnh, một bên pha trà, một bên hồi báo. Chủ quân, ngự thú một mạch bây giờ tổng cộng có đệ tử 2,372 người, trong đó luyện khí đệ tử 2,339 người, nhiều ở ngoại môn chấp dịch hoặc xử lý thú huyền. Trúc cơ đệ tử tổng cộng có 31 người, đều là nội môn tinh nhuệ, phần lớn thành công lĩnh hội đồng tham linh tê cảm ứng thiên, trong đó có 10 người đã cùng trúc cơ kỳ linh thú ký kết đồng tham khế ước. Kim đan tu sĩ trước mắt bèn bèn có 2 vị, theo thứ tự là Huyền Cơ điện phó điện chủ, Kim đan trưởng lão Vân Thương cùng luyện khí điện phó điện chủ, Sinh Ngục tiên tử Trúc Quỳnh hai vị chân nhân kiêm nhiệm. Nói đến đây, Thư Hấu có chút dừng lại, tiếp tục nói, ngoài ra mạch bên trong hiện hữu đan sư 123 vị, trong đó nhị giai trở lên đan sư có 9 vị, luyện khí sư 85 người, trong đó nhị giai trở lên luyện khí sư có vị ổn định bồi dưỡng được số lượng đầy đủ đồng tham linh thú. Tông môn trước mắt khai phát nắm trong tay cỡ lớn thú huyện có 3 chỗ, phân biệt ở vào Vân Mãng Phong, Thiên Tước Sơn cùng Bách Thú Lĩnh, hơn nữa cùng thú huyện chỗ địa 33 cái quy thuộc tu tiên gia tộc. Ký kết linh khế, mỗi 10 năm ít nhất có thể vì ngự thú một mạch cung cấp 33 đầu linh thú thú con, nhiều thì hồi báo xong tất. Thư Hấu đôi mắt đẹp khẽ nâng, cẩn thận quan sát Trần Vũ phản ứng. Vì ngự thú một mạch phát triển, nàng trong khoảng thời gian này có thể nói là cẩn trọng, lên được so gà sớm, ngủ được so cờ mượn, liền tự thân tu luyện đều có chỗ trì hoãn. Trần Vũ hai con ngươi hơi khép, nhất tâm nhị dụng, bộ phận tâm thần đã chìm vào hỗn độn thiên địa. Giống, giống, giống. Hỗn độn thiên địa bên trong, thiên vận tử long ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng đạo chỉ có Trần Vũ mới có thể nghe được long ngâm. Một giây sau, thiên vận tử long trên thân nguyên bản chạy từ khí chợt thêm ra vô số đạo hỗn tạp trắng, lục, lam, cam, đỏ khí vận quang huy. Những thứ này khí vận quang huy giống như trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng địa dung nhập thiên vận trong cơ thể của Tử Long, lệnh cái sau thân hình càng thêm ngưng thực thon dài, ngay cả quanh thân quanh quần bên mông tử khí cũng biến thành càng ngày càng nồng đậm. Rất rõ ràng, những thứ này khí vận quang huy cũng không phải là vô căn cứ mà sinh, mà là đến từ ngự thú một mạch 2,372 người đệ tử. Chỉ cần ngự thú một mạch bất diệt, Trần Vũ vốn là hùng hậu vô cùng thiên vận Tử Long vị cách liền có thể thời khắc thu được mấy ngàn đệ tử khí vận tầm bổ. Nhưng mà ngự thú một mạch thế lực vẫn là quá yếu, tầm bổ thiên vận tử long tốc độ cực kỳ chậm chạp, thậm chí không bằng Trần Vũ đánh bại Thái Thanh thủ tịch Vương Tiền cùng Thượng Thanh Tam Tiêu, vì Ngọc Thanh Tiên Tông đoạt giải quán quân mà tăng trưởng khí vận. Bất quá cái này cũng bình thường, Trần Vũ đánh bại tuyệt thế thiên tiêu lấy được khí vận dù sao cũng là một lần duy nhất. Mà ngự thú một mạch khí vận ra chỉ nhưng là như róc rách nước chảy, có thể liên tục không ngừng địa ra chỉ tăng thêm thiên vận tử long khí vận. Không tệ, ngươi đem ngự thú một mạch xử lý rất tốt. Xác định xong khí vận biến hóa, Trần Vũ từ từ mở mắt, có chút hăng hái địa nhìn về phía Thư Hấu. Bây giờ Thư Hấu trên đỉnh đầu khí vận không chỉ có tối tăm mở mịt một mảnh, hơn nữa ẩn ẩn có mây đen ngập đầu chi tượng. Phải biết, bình thường trúc cơ tu sĩ nếu là nhiễm phải một tia mây đen ngập đầu vận rủi, chỉ sợ không ra một tháng liền phải tâm ma bất ngờ bộc phát, kiếp nạn không ngừng, bị tiểu nhân tính toán mà chết bất đắc kỳ tử bất lạc. Mà Thư Hấu chẳng những không có bị vận rủi đè sập, ngược lại bây giờ đã xuôi gió xuôi nước tu luyện tới trúc cơ viên mãn cảnh giới. Bực này có thể cùng khí vận trái ngược ương ngạnh tu sĩ, Trần Vũ cũng là lần thứ nhất gặp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một cái đáng giá bồi dưỡng đặc thù thiên tiêu. Đây là nô tỳ bản phận. Nghe được Trần Vũ khẳng định, trong lòng Thư Hấu lập tức nhất định. Ta đưa cho ngươi Kim Đan pháp lĩnh hội đến như thế nào, bây giờ đột phá Kim Đan có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trần Vũ nhìn lấy Thư Hấu gương mặt xinh đẹp, cướp đoạt thai ách khí đồng thời thuận miệng hỏi. Bốn thành. Thư Hấu trong lòng vui mừng, trong nháy mắt phản ứng lại. Ngươi gần nhất bí mật có phải hay không có tại tu luyện Huyền Thiên Thừa vận nạp khí trường sinh bí lục? Trần Vũ đạo. Nếm thử tu hành qua tầm 10 lần. Thư Hấu không có nói sai, đúng sự thật nói. Môn địa công pháp quá mức không trọn vẹn, cùng ngươi thể chất không hợp, trong khoảng thời gian này tốt nhất là ngừng tu hành. Nô tỳ biết rõ. Từ nay về sau, nô tỳ tuyệt không lại tu hành phương pháp này. Thư Hấu trước tiên đáp, ngược lại cũng không cần uốn cong thành thẳng như thế, trên phạm vi lớn giảm bớt tu hành trường sinh bí lục thời gian, không có việc gì đừng rời bỏ tông môn liền có thể. Trần Vũ khoát tay áo, không có Thư Hấu cái này tu hành thiên tiêu, hắn đi đâu thu thập nhiều như vậy thai ách kiếp nạn chi khí?
Trật Trần Vũ tay áo phất một cái tinh xảo bình ngọc rơi vào trước bàn, đây là ta lúc trước hứa hẹn Kim Quyết Đan, thu cất đi. Nhìn xem trước mặt bình ngọc, Thư Ấu hô hấp chỉ trệ, liền vội vàng không người thi lễ, ánh mắt khó nén kích động. Hướng chủ quân quy hàng, quả nhiên là nàng đời này làm qua chính xác nhất quyết định. Nhìn thấy Thư Ấu vậy phải chảy nước đôi mắt, Trần Vũ không ngạc nhiên chút nào. Kim Quyết Đan giá trị liên thành, Thư Ấu có loại này xúc động biểu hiện cũng bình thường. Chỉ là nhân tâm dễ biến. Thư Ấu bây giờ trung thành, không có nghĩa là nàng về sau cũng biết trung thành, nhất là tại hắn nắm giữ nhiều quyền lợi sau. Nhưng không quan trọng, Trần Vũ lần này ngàn kim mua xương ngựa cũng không chỉ mong Thư Ấu sẽ vĩnh viễn trung thành, mà là tại tông môn quy tắc bên trong tăng cao trên diện rộng cái sau phản bội chi phí. Hắn cái này Kim Khuyết Đan đưa ra sau, chỉ cần ngự thú một mạch không ngã, Thư Ấu cơ bản không có khả năng tồn tại thay đổi sơn môn khả năng, trừ phi hắn nguyện ý phản bội chạy trốn tông môn. Ta muốn ra tông du lịch một đoạn thời gian, để cầu đột phá, ngự thú một mạch liền giao cho ngươi. Trần Vũ đứng dậy, lời ít mà ý nhiều đạo. Nô tỳ biết rõ. Thư Ấu cung kính đáp. Kính Nguyệt Tông, chuyển tinh điện. Một cái khuôn mặt bình thường không có gì lạ, không có chút nào ký ức điểm áo bào màu vàng thanh niên bước vào trong điện, dung nhập đám người xếp hàng. Người này chính là thay hình đổi dạng sau Trần Vũ. Vì ẩn tàng dấu vết, Trần Vũ lấy ngọc thanh bí pháp sửa đổi dung mạo dáng người, lại lấy liệm tức bí thuật che lấp khí thế. Bởi vậy, ở trung quanh Kính Nguyệt đệ tử trong mắt, Trần Vũ bây giờ chỉ là một cái tướng mạo bình thường trúc cơ tu sĩ. Xin lấy ra thân phận ngọc bài. Phong thủ truyền tống trận tu sĩ là một cái khuôn mặt tiểu tụy trúc cơ lao tu, ngự khí giải quyết việc chung. Trần Vũ không nói gì, thiện tay móc ra một cái thân phận ngọc bài. Ngự thú một mạch nội môn đệ tử Mạc Thanh Dương. Lão tu sĩ liếc qua thân phận ngọc bài, sau khi xác nhận không có sai lầm cũng không hỏi nhiều, phất phất tay, nhắc nhở, đứng ở truyền tinh trên này, chớ có tùy ý đi lại. Ngay vậy, Trần Vũ trực tiếp đạp vào truyền tống trận, cùng một đám trúc cơ tu sĩ liền nhau. Ông, lóe lên ánh bạc, truyền tinh trên đài tu sĩ đều là biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Bích Liên Vương thị truyền tinh phân điện, truyền tinh đài quang hoa đại phóng, trong nháy mắt xuất hiện một đám tu sĩ. Trần Vũ không có lưu lại ý nghĩ, tùy ý tìm một cái phương hướng, thôi động độn quang gấp rút lên đường. Một khắc đồng hồ sau, Trần Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhạy cảm thấy không thích hợp. Vừa mới bắt đầu có thể chỉ là trùng hợp, nhưng Trần Vũ tạm thời biến hóa con đường nhiều lần, sau lưng tu sĩ vẫn như cũ theo sát ở phía sau, lời thuyết minh trong tông môn có người để mắt tới hắn. Có ý tứ, cái giả anh tu sĩ này là lao tổ phái ra người hộ đạo, vẫn là không có hảo ý. Trần Vũ không cách nào xác định, nhưng cái này không trở ngại hắn câu cá chấp pháp, tìm hiểu rõ ràng. Thôi động độn quang một đường bay lượn, Trần Vũ cố ý thay đổi phương hướng, tránh đi đại lộ, chuyên môn chọn vắng vẻ nhỏ hẹp hoang sơn dã lĩnh đường nhỏ phi nhanh xuyên thẳng qua. Chương 368, Huyết Hải Chân Quân 2, chương 368, Huyết Hải Chân Quân 2, người đâu, như thế nào đột nhiên không thấy. Vượt qua một tòa cô phòng, phát hiện trong tay truy tung dẫn mất đi cảm ứng, Hạ Nguyên mặt trắng sắc lại biến, thần thức cảnh giác mò về bốn phía. Không nên a. Lấy hắn giả anh thần thức, lại phối hợp truy tung dẫn, cho dù là theo dõi một tôn nguyên anh sơ kỳ chân quân cũng có thể làm đến vô thanh vô tức. Chân tử ngang một kẻ kim đan tu sĩ, đến tột cùng là thấy thế nào phá tung tích của hắn? Người đang tìm cái gì, là đang tìm ta sao? Nghe được bên tai bỗng nhiên vang lên lời nói, Hạ Nguyên bạch tâm thần kịch chấn, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Không còn kịp suy tư nữa, hắn bằng vào vô số lần sinh tử đấu pháp ma luyện ra bản năng, thể nội giả anh thật khí bộc phát, cơ thể hướng phía sau nhanh lùi lại, đồng thời hai tay riêng phần mình tế ra một kiện phòng ngự pháp bảo. Chợt Hạ Nguyên Bạch liền nhìn thấy Trần Vũ đạp không mà đứng, hai con ngươi bình tĩnh địa nhìn mình, mà không phải nắm lấy cơ hội trực tiếp ra tay đánh lén. Xem ra ta đoán đúng. Trần Vũ nhìn lấy đối phương bộ dáng như lâm đại địch, có chút hăng hái nói, là ai phái ngươi đi tìm cái chết? Chịu chết. Càn rỡ. Chỉ là một cái kim đan tu sĩ cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hạ Nguyên Bạch ổn định tâm thần, ngữ khí lạnh lẽo. Càn rỡ hay không, cũng phải nhìn thực lực nói chuyện. Trần Vũ thần thức khẽ nhúc nhích, lại không có thể nhô ra đối phương chân thực dung mạo cùng pháp lực khí thế. Rõ ràng, vì để tránh cho thân phận bạo lộ, cái này thần bí giả anh tu sĩ sớm đã làm đa trọng chuẩn bị, để tránh liên lụy đến sau lưng chủ mưu. Cùng lúc đó, phát giác được một cỗ đáng sợ sóng thần thức bao phủ thiên địa, Hạ Nguyên Bạch đồng tử lỗ đột nhiên co lại. Đáng chết, là chân quân thần thức. Kim Đan kỳ liền có thể nắm giữ nguyên anh chân quân cấp bậc kinh khủng thần thức, liền xem như Kính Nguyệt đạo tử cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương. Chẳng trách mình sẽ bại lộ dấu vết. Hạ Nguyên Bạch trong lòng phát lạnh, nhưng lại không sợ chút nào, thậm chí ẩn ẩn có chút mừng rỡ. Nếu là Trần Tử Ngang một lòng bỏ chạy, hắn thật đúng là không làm gì được đối phương. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương tính cách cuồng ngạo, chẳng những không chạy, ngược lại tính toán chính diện đánh nhau, đây không thể nghi ngờ là đang cho hắn hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Nguyên Bạch vì lý do cẩn thận, không có trực tiếp động thủ, mà là chậm rãi mở miệng, dãy rủa vô dụng, nơi này chính là ngươi táng thân chi địa. Trong tông môn có thể điều động giả anh tu sĩ cao tầng có thể đến được trên đầu ngón tay, dù là ngươi không nói, ta cũng có thể tìm được hắc thủ sau màn. Trần Vũ cố ý nói, mặc dù hắn không biết được Kính Nguyệt Tông cao tầng vì sao muốn vô duyên vô cớ xuống tay với hắn, nhưng không quan trọng, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Hắn chỉ cần đem hắc thủ sau màn tìm ra làm thịt liền có thể, ngược lại chủ mưu người không thể nào là Kính Nguyệt lão tổ. Dù sao không có kẻ ngu nào sẽ cho mục tiêu săn giết sớm đưa lên một tấm ngũ giai nguyên lục hộ thân. Huống chi lão tổ nếu là muốn động thủ giết hắn, tùy thời cũng có thể ra tay, không cần thiết nảy sinh kỹ tiết. Ha ha, đạo tử thiên tư tuyệt thế, bằng một mình ta chính xác rất khó cầm xuống ngươi, nhưng hôm nay ngươi nếu biết thứ không nên biết, vậy thì chết ở chỗ này à? Hạ Nguyên Bạch nghe răng cười một tiếng, không do dự nữa, tay áo hạ thủ trưởng đột nhiên bóp nát phù lục. Giang giác. Theo phù lục phá toái, một cỗ tinh hồng như mực quỷ dị thật khí phóng lên trời, đem cái này phương thiên địa hoàn toàn bao phủ, chợt tạo thành một cái không ngừng xoay tròn, có thể thôn phệ tất cả tia sáng đen như mực vòng xoáy. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòng xoáy bên trong, một cỗ đủ để khiến Kim Đan chân nhân cảm thấy ngạt thở, thần hồn run sợ áp lực mênh mông ầm vang đổ xuống. Ông, không gian chấn động, vòng xoáy chốt bụi, lộ ra một đạo gầy như cây gậy trúc tu sĩ thân ảnh. Sắc mặt hồng nhuận, ngũ quan bình thường, thân mang huyền hắc đạo bào, trên cổ mang theo một chuỗi từ nhỏ bé đầu lâu xuyên thành tràng hạt dây chuyền, bên hông quấn lấy một đầu khí thế quỷ dị ra người mang. Độc đặc như thế mặc, đậm đà như vậy mà khí. Không hề nghi ngờ, người tới chính là Tam Đại Ma Tông Tây Diễn Cảnh Huyết Vận Tông Nguyên Anh chân quân. Huyết Hải chân quân Vân Vô Ưu. Không đúng, chính xác tới nói, Vân Vô Ưu hẳn là Huyết Vận Tông đang truy nã phản bội chạy trốn chân quân. Vân lão, làm phiền ngài ra tay. Hạ Nguyên Bạch túi người hành lễ, ngữ khí cung kính. Thế nào lại là ở đây địa độc thủ? Vân Vô Ưu lông mày nhẹ chau lại, có chút bất mãn. Này địa cách Bích Uyên Phường thị mặc dù có chút khoảng cách, nhưng còn tại Tĩnh Nguyệt Tông phạm vi thế lực bên trong, hắn cũng không muốn bị Tĩnh Nguyệt Tông Nguyên Anh chân quân điên cuồng đuổi giết. Vân lão, kẻ này gian trá, để tránh kế hoạch bại lộ, tại hạ chỉ có thể mạo hiểm làm việc. Hạ Nguyên Bạch thấp giọng nói. Già anh tu sĩ cùng Nguyên Anh chân quân ở giữa vốn là tồn tại lệch trời. Huống chi trước mắt vị này Huyết Hải chân quân uy danh hiển hách, tu hành là quỷ dị tàn nhẫn huyết vận ma công, thủ hạ nhiễm vô số sinh linh tính mệnh, liền bình thường Nguyên Anh trung kỳ chân quân cũng sẽ không tùy ý đắc tội. Cũng được, lần này sơ hở xuất hiện ở các ngươi bên này, các ngươi nhất thiết phải đền bù lao phu 10 vạn hồn phách cùng 3 cái tứ giai huyền đan. Vân Vô Ưu không nhìn Trần Vũ tồn tại, bắt đầu tăng giá. Nghe nói như thế, Hạ Nguyên Bạch cái trán thấm ra một chút mồ hôi lạnh, nhưng không có phản bác. Ma tu tính cách khó liệu, lúc nào cũng có thể bởi vì một điểm bất mãn mà xé bỏ minh ước, động thủ giết người, hắn không cần thiết tại lúc này cự tuyệt. Vân lão, có phần đêm dài lắm mộng, chúng ta hay là trước đem Trần Tử Ngang cầm xuống. Hạ Nguyên Bạch quả đánh gây nói sang chuyện khác. Vân Vô Ưu lườm Hạ Nguyên Bạch một mắt, xem thấu cái sau ý nghĩ. Nhưng cân nhắc đến Huyết Ma Minh Tôn mệnh lệnh, hắn không có mở miệng mặt Trần, ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ. Tiểu tử, tính ngươi tốt số, có thể chết ở lao phu trong tay. Dứt lời, trong mắt Vân Vô Ưu hàn mang lóe lên, một chỉ điểm ra. Một chỉ này nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như lôi đỉnh. Chỉ phong những nơi đi qua, đầy trời huyết vũ vẩy xuống, lệnh không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, lộ ra từng cái đen như mực vết nứt không gian. Nhưng so với những thứ này, đáng sợ nhất chính là Vân Vô Ưu đầu ngón tay tinh hồng như mực huyết quang. Đạo này huyết quang bay lượn mà ra, điên cuồng thôn phệ chúng quanh hết thảy thiên địa linh cơ, thậm chí có thể cưỡng ép dẫn động trong cơ thể của Trần Vũ khí huyết, thần hồn cùng kim đan. Cùng lúc đó, theo huyết quang xuyên toa không gian, một cỗ nồng đậm đến làm cho người nôn mửa mùi máu tươi điên cuồng quyết tán, tản mát ra đủ để cho kim đan chân nhân tâm thần thất thủ, trầm luân huyết vũ ảo ảnh quỷ dị như thế. Giống kim đàn phóng lên trời, thôi động ba pha không xấu huyền thông, chính diện nên tiếp huyết quang. Ầm ầm, kim đàn bên ngoài thân kim, thanh, lam tam sắc quang huy luân chuyển, hóa thành một tầng khó mà đánh vỡ tuyệt đối lĩnh vực, đem đánh tới huyết quang từng chút nghiền nát. Hào một đầu kim đan giao long, lại có thể ngăn lại bản chân quân nhất chỉ. Vân Vô Ưu đôi mắt hơi sáng, hai con ngươi chăm chú nhìn kim đàn. Mặc dù hắn vừa mới chỉ là tiện tay nhất kích, liền nửa phần lực cũng không có đủ tới, nhưng cũng đủ để nhẹ nhõm nghiền chết kim đan viên mãn tu sĩ, xa không phải kim đan yêu thú có thể ngăn lại. Bởi vậy có thể thấy được, đầu này giao long dị chủng huyết mạch đặc thù, thể nội vô cùng có khả năng lưu truyền cao giai nguyên anh yêu vương huyết mạch, tương lai bất khả hạn lượng. Tiểu bối, ngươi cái này giao long ta rất là yêu thích, nếu là ngoan ngoãn giải trừ khế ước dâng lên, bản chân quân có thể lưu ngươi một cái toàn thây, như thế nào? Vân Vô Ưu chém đinh chặt sắt nói. Chương 369, hóa sinh đại chú, 1, chương 369, hóa sinh đại chú, 1, Trần Bắc Vũ khẽ nhíu mày, thân ảnh bạo lui, không hề có ý định đáp lời. Xiêu xiêu xiêu. Quả nhiên, ngay khi Trần Bắc Vũ thúc dục đột quang, mặt đất không hề báo trước mà bắn ra hàng chục mũi kim máu đỏ tươi nhỏ như lông châu. Những mũi kim máu này không phải pháp bảo thực thể, mà là do huyết sát ô uế và toán độc thi khí ngưng tụ thành, cực kỳ âm độc, có thể làm ô uế chân khí pháp lực của tu sĩ, phá vỡ pháp lực hộ thể, an mòn thần hồn đạo cơ, tốc độ cực nhanh, vượt xa cảm nhận thần thức của giả anh tu sĩ. Nhưng thần thức của Trần Bắc Vũ động tác còn nhanh hơn, chỉ cần thúc dục Thương Minh Đạp Hư Bạo lui ba bước, liền tránh được toàn bộ hàng chục mũi kim máu âm độc. Rít rít. Kim máu điên cuồng đâm vào tàn ảnh mà Trần Bắc Vũ để lại, an mòn mặt đất thành từng hố sâu không thấy đáy, bốc mùi tanh tưởi. Chứng kiến cảnh này, Hạ Nguyên Bạch sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn Trần Bắc Vũ mang theo sự kiêng dè. Không đúng, 10 phần thì 9 phần không đúng. Đối mặt với uy hiếp của một tôn nguyên anh chân quân và một giả anh tu sĩ, biểu hiện của Trần Tử Ngang quá đỗi bình tĩnh, như thể đã nắm chắc phần thắng. Trần Tử Ngang rốt cuộc là đang ra vẻ hù dọa, hay là còn ẩn giấu át chủ bài có thể đối phó với nguyên anh chân quân mà chưa lộ ra. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Nguyên Bạch liền lấy ra sát phạt pháp bảo, bước chân tưởng chừng như tiến lên, thực chất lại lùi ra xa, để Huyết Hải chân quân đứng ở phía trước nhất. Có ý tứ, khó trách tên phế vật kia không nắm chắc hạ của ngươi. Huyết Hải chân quân không hề tức giận vì cuộc tập kích thất bại, ngược lại còn vỗ tay cười nhẹ, phát ra tiếng cười khàn khàn. Còn về những động tác nhỏ của Hạ Nguyên Bạch cũng không thể qua mắt được thần thức của Vân Vô Ưu, nhưng Vân Vô Ưu không nghĩ nhiều. Hắn thân là nguyên anh chân quân, ra tay đối phó một kim đan tu sĩ, còn không cần một giả anh tu sĩ nhúng tay vào. Để đối phó một kim đan chân nhân, lại phái ra ba tôn nguyên anh chân quân và một giả anh tu sĩ, các ngươi thật sự xem trọng ta? Trần Bắc Vũ thần thức quét qua bốn phía, ngữ khí bình tĩnh, sao, hai vị còn lại vẫn chưa chịu ra mặt sao? Ba tôn, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Hạ Nguyên Bạch cau mày thật chặt, rồi chợt cười lớn, ha ha ha, đạo tử có phải sắp chết nên phát điên rồi không? Đối phó với một kim đan tiểu bối như ngươi, Vân lão một mình là đủ rồi, căn bản không cần lão phu ra tay tương trợ. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn muốn dùng lời lẽ vụng về này để làm loạn tâm thần của bản chân quân. Huyết Hải chân quân lắc đầu, uy áp quanh thân càng thịnh, thi triển bát phương tỏa hồn cưỡng chế khóa chặt tam hồn thất phách của Trần Bắc Vũ. Thời gian kéo dài càng lâu, khả năng Tính Nguyệt Tông phát hiện càng lớn, một con giao long dị chủng kim đan còn chưa đủ để hắn tiếp tục mạo hiểm. Ồ. Trần Bắc Vũ nghiêng đầu nhìn về phía hoang địa không xa, khẽ cười nói, vậy ta hiểu rồi, xem ra các ngươi không phải một phe. Lời vừa dứt, trên bề mặt hai cây cổ thụ ở hoang địa, vân lý như nước gợn sóng, có hai bóng người từ hư hóa thực, trong nháy mắt hiện ra. Một người tóc bạc trắng, thân hình cao gầy, mặc Tính Nguyệt đạo bào, tay cầm một cây phất trần, là một lão giả mặt mũi hiền từ. Người còn lại búi tóc cao, thân hình hiểu điệu, mặc một bộ cung trang thuần trắng, đôi mắt đẹp như có thể nhìn thấu lòng người. Huyền Tính chân quân Trúc Cảnh Long, Trường Nguyên chân quân Tân Ngọc, Hạ Nguyên Bạch đồng tử co rụt, trong mắt tràn đầy kiêng dè, trực tiếp nói ra lai lịch của hai người. Thiên Tiêu Tông môn bình thường không biết trong Kính Nguyệt Tông có bao nhiêu cường giả, nhưng hắn thân là giả anh tu sĩ, ít nhiều cũng có thể biết được một số thông tin. Huyền Tính chân quân và Trường Nguyên chân quân đều là Nguyên Anh trung kỳ chân quân tiềm tu nhiều năm trong Kính Nguyệt Tông, thực lực cực kỳ cường hãn, xa không phải Nguyên Anh sơ kỳ chân quân như Huyết Hải chân quân có thể sánh bằng. Huyết Hải chân quân cũng sắc mặt có chút khó coi. Chạy, nhất định phải chạy. Không cần Hạ Nguyên Bạch cố ý nhắc nhở, chỉ thông qua sự va chạm giữa thiên cương khí cơ, Vân Vô Ưu đã hiểu rằng mình không phải đối thủ của hai người này. Nhưng so với những điều này, điều khiến Vân Vô Ưu cảm thấy không thể tin nổi nhất là, ngay cả hắn cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của Huyền Kính chân quân và Trường Nguyên chân quân, Kính Nguyệt đạo tử rốt cuộc đã làm thế nào để phát hiện ra? Không không không, hoặc là ngay từ đầu, ta đã bị tên ngu ngốc Hạ Nguyên Bạch kia dẫn vào bẫy. Vân Vô Ưu chợt phản ứng lại, không màng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu suy tính đường lui. Lão phu tự hỏi Huyền Kính chi thuật khá có thành tựu, có thể qua mắt được Nguyên Anh chân quân cùng cảnh giới, đạo tử làm sao nhìn ra được? Huyền Kính chân quân phất lờ Huyết Hải chân quân và Hạ Nguyên Bạch, cười tủm tỉm nhìn Trần Bắc Vũ, ngữ khí hòa nhã. Trần Bắc Vũ bình tĩnh cười, không trả lời. Thuật ẩn nấp của vị Nguyên Anh chân quân này quả thật cường hãn, ngay cả khi thần thức của hắn sánh ngang Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cũng không thể phát hiện ra chút bất thường nào từ hai cây cổ thụ. Nhưng hồng vận xích long trên người hai người này quá nổi bật đến mức Trần Bắc Vũ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, thậm chí không cần dùng đến cựu tức phục khí thần thông để nhìn trộm. Trúc chân quân, sự việc không nên chậm trễ, trực tiếp ra tay đi. Tân Ngọc lạnh lùng nói. Theo pháp chỉ của lão tổ, hai người họ nên âm thầm hộ đạo cho Trần Tử Ngang, không được tùy tiện ra tay, trừ khi đạo tử gặp nguy hiểm sinh tử, để tránh lần rèn luyện này mất đi ý nghĩa. Nào ngờ đạo tử nhãn lực cực mạnh, một lời đã vạch trần hành tung của họ, khiến lần hộ đạo này trở nên có chút đầu voi đuôi chuột. Không còn cách nào khác, trong tình huống hành tung đã bị bại lộ, hai người họ cũng không tiện tiếp tục cần giấu, chỉ có thể trực tiếp ra tay bắt giữ tông môn phản đồ. Cũng được, mỗi người một tên. Huyền Kính chân quân khẽ gật đầu, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, phất trần trong tay ầm ầm bạo trướng, xuyên qua không gian, dễ dàng đánh tan chân khí hộ thể của Huyết Hải chân quân, lấy đi trái tim đẫm máu. Bị trọng kích như vậy, Huyết Hải chân quân hai mắt trợn trừng, thân thể cứng đờ tại chỗ, toàn bộ lồng ngực gần như hoàn toàn hóa thành tro bụi. Còn Trường Nguyên chân quân thì lấy xuống cây châm phượng trên búi tóc, từ từ nhắm vào Hạ Nguyên Bạch. Khoảnh khắc tiếp theo, cây châm phượng này hóa thành một vệt kim quang, phá vỡ hư không, liên tiếp đánh nát hai pháp bảo phòng ngự mà Hạ Nguyên Bạch tế ra, khiến đối phương lộ ra vẻ mặt khó tin. Chỉ vì giữa trán Hạ Nguyên Bạch đột nhiên xuất hiện thêm một cây châm phượng, hồn phách, pháp lực và khí cơ đều bị bảo vật này phong tỏa hoàn toàn. Không nghi ngờ gì nữa, hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Chỉ trong khoảnh khắc giao thủ, Huyền Kính chân quân và Trường Nguyên chân quân đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Xem ra không cần chúng ta ra tay. Trần Bắc Vũ mắt khẽ ngưng, kéo lại kim đan đang hăm hở muốn thử sức. Ở Tiên Minh, chiến tích kim đan chân nhân lịch phạt Nguyên Anh chân quân tuy cực kỳ hiếm thấy, nhưng nếu đặt trong lịch sử lâu dài của Tiên Minh, những thiên kiêu tuyệt thế có thể đạt được chiến tích này thực ra cũng không ít. Nhưng ở Nam Hoang, kim đan chân nhân đừng nói là lịch phạt Nguyên Anh chân quân, có thể thoát chết dưới tay chân quân đã là một kỳ tích đáng để khoe khoang rầm rộ. Vì vậy, trong trường hợp có thể không ra tay, Trần Bắc Vũ tự nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, thậm chí còn vui vẻ đứng một bên xem kịch, để tránh lộ ra thực lực chân chính của bản thân. Ầm, ầm, ầm. Đúng lúc này, Huyết Hải chân quân thấy tình thế không ổn, hai tay giang rộng, đột nhiên đốt cháy toàn bộ chân khí pháp lực trong đan điền khí hải, toàn bộ thân thể phình to lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tản ra một cảm giác gáp bách đáng sợ. Muốn dùng huyết bạo huyền thông để trốn thoát, người không thoát được. Huyền Kính chân quân thần sắc không đổi, phất trần bạc khẽ phất một cái, 3000 sợi bạc trong nháy mắt lan tràn quyết tán, dễ dàng bao phủ Huyết Hải chân quân, cưỡng chế áp chế tự bạo. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện thêm 18 đạo huyết sắc đột quang, nhanh chóng trốn thoát về bốn phía. Rõ ràng thứ mà Huyền Kính chân quân vừa đánh tan chỉ là huyết phân thân của Huyết Hải chân quân, chứ không phải bản tôn của hắn. Chương 369, hóa sinh đại chú 2, chương 369, hóa sinh đại chú 2. Tuy nhiên điều này cũng bình thường, đạt đến cấp độ Nguyên Anh chân quân, đánh bại thì dễ, nhưng giết chết thì khó. Trừ khi chênh lệch cảnh giới thực lực giữa hai bên quá lớn, hoặc có thủ đoạn đặc biệt khắc chế công pháp huyền thông, nếu không một Nguyên Anh chân quân nếu một lòng muốn trốn thoát bảo mệnh, thì tu sĩ cùng cảnh giới, thậm chí là chân quân cao hơn một tiểu cảnh giới cũng khó có thể giữ chân đối thủ hoàn toàn. Nhưng Huyền Kính chân quân rõ ràng biết Huyết Hải chân quân là ma tu khét tiếng ở Tây Diễn cảnh, vẫn dám nói lời ngông cuồng, tự nhiên có chỗ dựa không nhỏ. Huyền Kính chiếu hư, pháp tướng thông thiên. Huyền Kính chân quân nhẹ nhàng ném phất trần lên, sau đó hai tay kết ấn, miệng khẽ thốt ra bốn chữ chân ngôn. Lời vừa dứt, thiên địa mây biển nơi đây đột nhiên trở nên mơ hồ bất định, hiện ra một mặt cổ kính pháp tướng ngang trời. Kính này vừa xuất hiện, có thể định sơn hà giang hải, chiếu rọi đại thiên, 18 đạo huyết sắc độn quang đang phi nhanh trên bầu trời lập tức bị cố định. Ngay sau đó, gió ngừng, mây động, linh khí tiêu tán. Vạn vật hóa thành gương, mặt đất rộng lớn vô bờ bắt đầu thấm ra sóng máu ngập trời. Thì ra là vậy. Trần Bắc Vũ lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nếu hắn không đoán sai, 18 đạo huyết sắc độn quang trên bầu trời là sự ngụy trang của Huyết Hải Chân Quân, cũng là mồi nhử để thu hút Huyền Kính Chân Quân. Chân thân của Huyết Hải Chân Quân đã không biết từ lúc nào đã độn vào lòng đất mà trốn thoát, chỉ là bị Thiên Cương pháp tướng của Huyền Kính Chân Quân bắt ra. Có cần ta ra tay không? Trừ Nguyên Chân Quân khẽ nhíu mày. Giả anh tu sĩ và Nguyên Anh Chân Quân vốn dĩ là hai cấp độ tồn tại, huống hồ Tân Ngọc là Nguyên Anh trung kỳ chân quân. Vì vậy nàng chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Hạ Nguyên Bạch, thời gian còn lại đều là đứng một bên xem kịch. Không cần, hắn bây giờ không đi được đâu. Huyền Kính Chân Quân khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy tự tin. Huyền cảnh thông thiên, ấn khắc chân danh. Huyền cảnh pháp tướng của hắn không chỉ có thể động chiếu thân hình, mà còn có thể khắc ghi chân danh của đối thủ vào trong gương. Khắc ghi chân danh có tác dụng gì? Lấy chân danh làm nhân quả tuyến, huyền cảnh tức là tồn tại trói buộc. Ngay cả khi Huyết Hải Chân Quân từ bỏ nhục thân pháp lực, lấy tử phủ nguyên anh dịch chuyển độn ra khỏi thân thể, cũng sẽ bị huyền cảnh pháp tướng khóa chặt trong thiên địa này, không thể rời đi. Ông. Quả nhiên, cổ kính pháp tướng ngang trời đột nhiên quang hoa đại thịnh, chiếu ra một huyết anh dữ tợn đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Muốn bản chân quân vẫn lạc. Hay lắm, vậy bản chân quân sẽ cho các ngươi thấy thế nào là huyết ma hóa sinh đại chú. Huyết Hải Chân Quân quát lên một tiếng chói tai. Nghe thấy lời này, Huyền Kính Chân Quân và Trừ Nguyên Chân Quân đều sắc mặt khẽ biến, thân ảnh bạo lui. Theo ghi chép trong cổ tịch của Kính Nguyệt Tông, huyết ma hóa sinh đại chú là tà pháp bí truyền của Huyết Vận Tông ở Tây Diễn Cảnh. Đại chú này cực kỳ hung hiểm, tuyệt đối không phải lời nguyện thông thường có thể sánh bằng. Người thi chú cần lấy tử phủ nguyên anh và bản nguyên tu vi của bản thân làm vật tế, hiến tế cho U Minh Huyết Hải ý chí đang chấp trưởng thai kiếp và tử vong trong cõi U Minh, từ đó đổi lấy một luồng sức mạnh khủng khiếp đủ để nguyện rủa Nguyên Anh Chân Quân cùng cảnh giới. Phải biết rằng, Nguyên Anh Chân Quân được xưng là Nguyên Anh bất diệt, tức là bất tử, có thể sống thêm một đời, lời nguyện thông thường căn bản không thể làm gì được Nguyên Anh Chân Quân dù chỉ một chút. Mà huyết ma hóa sinh đại chú lại có thể cưỡng chế đổi mạng một đổi một, từ đó có thể thấy uy năng của nó cường hãn đến mức nào. Tuy nhiên, huyết ma hóa sinh đại chú tu luyện cực kỳ khó khăn, trong Huyết Vật Tông, số lượng ma tu chân quân có thể tu thành pháp này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả khi có thể tu thành, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, cũng không có ma tu nào nguyện ý hiến tế nguyên anh, với cái giá không thể nhập luân hồi mà cưỡng chế đổi mạng. Đáng chết, một ma tu nguyên anh sơ kỳ nhỏ, sao lại có huyền thông này? Huyền Kính Chân Quân và Trừ Nguyên Chân Quân đều tế ra huyền bảo phòng ngự tùy thân, bảo vệ trước mặt Trần Bắc Vũ. Trong lòng Huyền Kính Chân Quân càng nảy sinh một tia khó hiểu. Rõ ràng hắn còn chưa ra tay hạ sát, chỉ dùng Huyền Kính pháp tướng định trụ tử phủ nguyên anh của Huyết Hải Chân Quân, đối phương tại sao lại phải liều mạng, mà không phải mượn cơ hội này để uy hiếp cầu sinh? Điều này đối với một lão quái nguyên anh ngàn năm tuổi mà nói, quả thật có chút kỳ dị. Nhận thấy phản ứng của hai vị nguyên anh chân quân, Trần Bắc Vũ cũng nhận ra sự phi thường của huyết ma hóa sinh đại chú, không khỏi trong lòng căng thẳng. Hắn tay phải vô thức nắm chặt ngọc thanh phục ma huyền lục, nguyên thủy chân khí trong cơ thể kích động, chuẩn bị thi triển vạn linh thiết biến, để tránh xảy ra bất trắc. Lấy huyết làm dẫn, lấy hồn làm cầu, lấy đạo làm tế, phục vụ Minh Huyết Hải. Huyết Hải Chân Quân hai tay kết ấn, tử phủ nguyên anh vốn đã gần đến cực hạn hoàn toàn sụp đổ, toàn thân bốc cháy lên ngọn huyết diễm yêu dị sền sệt. Chỉ trong nháy mắt, huyết anh giữ tợn hoàn toàn hóa thành cho bụi, trước khi chết để lại một nụ cười quỷ dị, khiến Trần Bắc Vũ trong lòng lạnh lẽo. Nhận thấy điều bất thường, Trần Bắc Vũ tâm thần chìm vào hỗn độn thiên địa, chỉ thấy một sợi huyết tuyến đen kịt nhỏ như sợi tóc từ từ xuất hiện, cố gắng bao phủ và xâm thực Thiên Vận Tử Long. Gầm. Thiên Vận Tử Long phát ra một tiếng gầm, quanh thân tử khí lở lở, muốn bức huyết tuyến ra ngoài, nhưng lại mấy lần thất bại, rơi vào trạng thái giằng co. May mắn là sự giằng co này chỉ kéo dài mười mấy hơi thở, theo tử khí mờ ảo dần dần quyết tán, Thiên Vận Tử Long bắt đầu chiếm thế thượng phong, từng chút một tiêu diệt và bức huyết tuyến đen kịt ra ngoài. Chứng kiến cảnh này, Trần Bắc Vũ trong lòng khẽ thả lỏng. Cũng phải, một lời nguyền nho nhỏ, tuy có thể bỏ qua huyền bảo phòng ngự và phụ lục của chân quân, nhưng làm sao có thể sánh ngang với vị cách Thiên Vận Tử Long mà hắn đã tốn công sức tích lũy được? Sợi huyết tuyến đen kịt này có thể kiên trì mười mấy hơi thở mà không bại, đã đủ để chứng minh hàm lượng vàng của việc một nguyên anh chân quân hiến tế tử phủ nguyên anh. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, sợi huyết tuyến đen kịt vốn đã không địch lại Thiên Vận Tử Long bắt đầu phát ra một loạt tiếng rít rít, tinh hoa tràn ra từ đó thì hội tụ lại, hóa thành từng giọt huyết châu đỏ tươi, tản ra khí cơ ngọt ngào mê hoặc. Nhưng so với chiều dài sợi huyết tuyến đen kịt biến mất, những huyết châu đỏ tươi này căn bản không đáng kể. Theo tốc độ này, muốn dùng Thiên Vận Tử Long luyện hóa huyết tuyến đen kịt, ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm. Sau khi ước tính đại khái, Trần Bắc Vũ thần thức thăm dò huyết châu đỏ tươi. Ông. Chỉ là thần thức vừa chạm vào huyết châu, Trần Bắc Vũ chỉ cảm thấy linh đài một trận thanh minh, thần thức, pháp lực và nhục thân của bản thân đều nhận được một tia tăng trưởng thực chất. Sự tăng cường này đối với việc bế quan khổ tu bình thường mà nói, có chút nhanh chóng, nhưng đối với tu vi của Trần Bắc Vũ bản thân mà nói, thì lại có vẻ hơi không đáng kể. Có ý tứ, đây không phải là lời nguyện, mà là một loại quán đỉnh đặc biệt. Trần Bắc Vũ mắt khẽ sáng lên, nhưng không tiếp tục hấp thu luyện hóa huyết châu đỏ tươi. Trước khi xác minh hiệu quả và tác hại của huyết châu, hắn sẽ không mạo hiểm vì một chút tăng trưởng thần thức, pháp lực và nhục thân. Còn ở bên ngoài, Huyền Kính Chân Quân và Trừ Nguyên Chân Quân thì nhìn nhau không nói nên lời, sắc mặt khó coi. Cho đến khi Trần Bắc Vũ mở mắt ra, thần sắc không có gì đáng ngại, hai người mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Đạo tử cảm thấy thế nào? Trừ Nguyên Chân Quân quan tâm hỏi. Sau khi kiểm tra không có cảm giác gì, cái gọi là huyết ma hóa sinh đại chú kia, có lẽ chỉ là Huyết Hải Chân Quân đang ra vẻ hù dọa mà thôi. Trần Bắc Vũ bình tĩnh cười. Nghe thấy lời này, Huyền Kính Chân Quân khẽ nhíu mày dần dần giãn ra. Cũng phải, trong cổ tịch ghi chép, người chúng huyết ma hóa sinh đại chú, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi thoái hóa, trở thành phàm nhân mà chết, nặng thì nguyên anh tại chỗ sụp đổ, hóa thành cho bụi vỡ lạc. Dựa vào biểu hiện hiện tại của đạo tử, huyết hải chân quân hẳn là tự sát, chứ không phải hiến tế, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Chương 370 Kim Đan viên mãn, 1, chương 370 Kim Đan viên mãn, 1, đa tạ hai vị chân quân xuất thủ tương trợ. Tiếng nói vừa ra, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía một bên mặt xám như cho Hạ Nguyên Bạch, trong lòng thầm nghĩ, một cái giả anh tu sĩ coi như cùng ngoại cảnh ma tu có chỗ cấu kết, cũng rất khó vận dụng tứ giai huyền lục trực tiếp triệu hồi ra một tôn nguyên anh chân quân ma tu. Nguyên nhân không gì khác, loại này có thể trong nháy mắt na di triệu hoán nguyên anh chân quân tứ giai huyền lục giá trị không ít, xa không phải một cái giả anh tu sĩ có khả năng thu được. Huống chi Trần Bắc Vũ thông qua khi trước quan sát, có thể rõ ràng nhìn ra Hạ Nguyên Bạch tại trước mặt huyết hải chân quân là ở vào tuyệt đối hạ vị. Cho nên đáp án rất đơn giản, Hạ Nguyên Bạch muốn sao là ma tu an bài tại trong tông môn nội ứng nội gian, hoặc chính là một cái đường phía trước binh sĩ, chân chính hấp thụ sau màn có khác người khác. Cùng cái trước so sánh, Trần Bắc Vũ trực giác càng có khuynh hướng cái sau, cho rằng là có tông môn cao tầng ở sau lưng chỉ điểm. Nhưng Hạ Nguyên Bạch lúc trước cơ hồ ngầm thừa nhận trả lời lại là để cho trong lòng Trần Bắc Vũ thêm ra một tia lo nghĩ, không tốt trực tiếp xác định. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía treo kính chân quân cùng trong mắt Uyên chân quân, trên mặt hợp thời lộ ra vẻ nghi hoặc, đệ tử mạo muội hỏi một câu, hai vị chân quân hôm nay ở đây, phải chăng sớm đã có phát giác? Trúc Cảnh Long cùng Tân Ngọc liếc nhau. Tân Ngọc do dự một chút, quyết định cho đạo tử bày ra một cái hảo, để lộ tin tức nói, không tệ, bên trong tông môn cũng không phải là bền chắc như thép, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút hám lợi đen lòng phản đồ. Bản chân quân lần này cũng là phụng lão tổ pháp chỉ, phụ trách bảo hộ đạo tử an uy. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ ánh mắt lạnh lùng. Vô duyên vô cớ, tông môn cao tầng vì sao muốn xuống tay với hắn? Chẳng lẽ là bởi vì ngự thú một mạch mở? Lại có lẽ là hắn tại tông môn quật khởi ngăn trở người khác đường? Bất quá không quan trọng, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, mở miệng thử dò xét nói, hai vị chân quân nhưng có chủ sự sau màn manh mối, hiểm nghi mục tiêu cũng được. Trúc Cảnh Long cùng Tân Ngọc đều là nhìn về phía Hạ Nguyên Bạch. Manh mối là có, nhưng chỉ dựa vào chút chứng cứ này còn không cách nào uy hiếp được một tôn nguyên anh chân quân. Nhưng cân nhắc đến lao tổ chỉ thị, Tân Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, trước mắt manh mối chỉ hướng là tông môn phó tông chủ Vũ Hải chân quân Lâm Tử Mặc. Vũ Hải chân quân Lâm Tử Mặc. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, cứ thế liên tưởng không đến giữa song phương gặp nhau. Không tệ, chỉ là dưới mắt chứng cứ không đủ, chỉ dựa vào một cái giả anh tu sĩ xem như chứng nhân, rất khó để cho Lâm phó tông chủ chịu đến trọng phạt, trừ phi lão tổ tự mình hạ trạng. Trúc Cảnh Long có ý riêng đạo. Nguyên anh chân quân chính là tông môn nội tình, mà Kim Đan chân nhân nhưng là trong tông môn kiên, cả hai địa vị khác nhau một trời một vực. Nhưng Trần Tử Ngang là lão tổ coi trọng tông môn đạo tử, địa vị ở xa Kim Đan chân nhân phía trên, hơi để lộ một chút tin tức kết một thiện duyên cũng chưa chắc không thể. Trần Bắc Vũ châm trước nô tử, trầm ngâm nói, đệ tử cùng Lâm phó tông chủ không oán không kỷ, vì cái gì cũng là chưa hẳn. Tân Ngọc khẽ lắc đầu, ngắt lời nói, vị trí tông chủ không công bố đã lâu, đạo tử nếu như có thể chứng đạo nguyên anh chân quân, chính là Lâm phó tông chủ nhất là hữu lực đối thủ cạnh tranh. Liên vì một cái vị trí tông chủ. Trần Bắc Vũ ngữ khí kinh ngạc. Tại địa diễn cảnh có thể tu luyện tới nguyên anh chân quân tiên kiêu ít càng thêm ít, đều là tâm tính, thiên phú, cơ duyên đều đủ tu sĩ. Theo lý mà nói, bậc này tu sĩ không đến mức ánh mắt thiện cận đến loại trình độ này, vì một cái vị trí tông chủ mà tập sát tông môn đạo tử. Một cái vị trí tông chủ, đạo tử có thể không biết được Kính Nguyệt tông chủ hàm kim lượng. Hướng phía trước đẩy vài vạn năm, tông môn là tiếng tăm lừng lẫy hóa thần tông môn. Khi đó tông môn quy củ sâm nghiêm, có thể ngồi trên vị trí tông chủ chân quân, không phải kinh tài tuyệt diễm nguyên anh viên mãn đại tu, chính là nửa bước hóa thần chân quân, như thế mới có tư cách chấp trưởng tông môn, uy áp một phương. Nhưng bây giờ ngũ đại phái huy hoàng không còn, nguyên anh đỉnh phong chân quân liền có thể đảm nhiệm vị trí tông chủ, duy chỉ có ta Kính Nguyệt tông tuân theo cổ lệ, không phải nguyên anh viên mãn chân quân không thể đảm nhiệm tông chủ, cho nên vị trí tông chủ một mực không công bố. Nói đến đây, Tân Ngọc lườm Trần Bắc Vũ một mắt, lời ít mà ý nhiều nói, đối với Lâm phó tông chủ tới nói, Kính Nguyệt tông chủ chi vị sau lưng đại biểu thế nhưng là cùng hóa thần chân tôn có liên quan vô thượng cơ duyên. Cơ duyên gì? Trong lòng Trần Bắc Vũ lập tức hiểu rõ, mắt lộ vẻ tò mò. Cụ thể là cơ duyên gì, bản chân quân làm sao có thể biết được? Tân Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, không còn thanh lãnh chi sắc. Một bên Trúc Cảnh Long cũng là khẽ gật đầu. Có liên quan hóa thần cơ duyên cực kỳ hiếm thấy, trong tông môn chỉ sợ chỉ có lão tổ một người tin tưởng. Cái kia Lâm phó tông chủ là cảnh giới gì? Trần Bắc Vũ thần sắc trịnh trọng nói, Nguyên anh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào nguyên anh viên mãn. Tân Ngọc ngữ khí mang theo kính sợ. Nhất cảnh kém, khác nhau một trời một vực, huống chi là hai cái tiểu cảnh giới. Không chút nào khoa trương mà nói, coi như nàng cùng Trúc Cảnh Long liên thủ, cũng không phải Lâm phó tông chủ đối thủ. Nghe vậy, trong lòng Trần Bắc Vũ không khỏi dâng lên một tia gấp gáp. Đánh không lại. Nếu như là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hắn còn có thể thi triển vạn linh tiếp biến đụng tới đụng một cái, dầu gì cũng có thể mượn nhờ ngũ hành minh vương cánh bình yên bỏ chạy. Nhưng nếu là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, hắn chỉ sợ cần chứng đạo nguyên anh chân quân mới có thể cùng đánh một trận. Tốt, đạo tử muốn theo lão phu trở về tông sao? Gặp bầu không khí không đúng, Trúc Cảnh Long đội vàng nói sang chuyện khác. Trần Bắc Vũ chậm rãi lắc đầu. Biết rõ trong tông môn có một tôn nguyên anh đỉnh phong chân quân nhìn chằm chằm, hắn bây giờ làm sao có thể tùy tiện trở về tông? Nhìn qua Trần Tử Ngang biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Tân Ngọc thở dài một hơi, cảm khái nói, ai, thật là một cái đắc tội người khổ sai chuyện. Có lao tổ tại, người ta sợ cái gì? Trúc Cảnh Long lườm Tân Ngọc một mắt, thần sắc bình tĩnh. Tân Ngọc sợ đắc tội người, hắn cũng không sợ. Tính toán, không thèm nói nhiều với ngươi. Tân Ngọc thần sắc khôi phục thanh lãnh. Không riêng gì đắc tội, nếu như không phải chính thai nghe thấy, nàng cũng không dám tin tưởng lão tổ vậy mà lại vì một cái kim đan thiên kiêu mà từ bỏ một tôn nguyên anh đỉnh phong chân quân, thậm chí đem Lâm Phó tông chủ nhìn làm đá mài đao, cho đạo tử ma luyện cơ hội. Trúc Cảnh Long liếc qua phía dưới rách nát không chịu nổi đại địa, chẳng biết tại sao, lão phu luôn cảm thấy mây không lo không có vấn lạc. Tân Ngọc đại mi chau lên, hứng thú, vậy ngươi treo kính pháp tướng có thể cảm giác được mây không sầu khí thế sao? Bây giờ cảm giác không đến. Trúc Cảnh Long thần sắc trịnh trọng. Kia hẳn là ngươi suy nghĩ nhiều, mây không lo hơn phân nửa đã chết. Tân Ngọc tay áo vung lên, nắm lên hạng nguyên bạch thôi động độn quang rời đi. Thái Ức Phong, Thái Ức Điện, như thế nào? Phát giác được Tân Ngọc xuất hiện, Trúc Vô Nhai hai mắt vẫn như cũ hơi khép. Thiếp thân đã đem tất cả tin tức đều tiết lộ cho đạo tử. Dứt lời, Tân Ngọc mắt lộ trần trừ chi sắc. Có vấn đề có thể nói thẳng, có thể trả lời, bản tọa có thể vì ngươi giải hoặc. Trúc Vô Nhai nói. Lão tổ, làm như vậy có thể hay không quá khoa trương? Tân Ngọc mấp máy môi. Không khoa trương, bản tọa chưa từng có nhìn lầm hơn người. Lấy đạo tử phẩm tính, lần này ma luyện chắc chắn đưa ra một cái hài lòng bài thi. Trúc Vô Nhai mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Tân Ngọc, ánh mắt lăng lệ. Cái kia Lâm Phó tông chủ. Tân Ngọc thận trọng nói. Sử cấm đoán, không có bản tọa cho phép, không được rời đi Kính Nguyệt tông. Trúc Vô Nhai nắp hỏng kết luận đạo. Với hắn mà nói, cá nhân yêu thích không quan trọng gì, trọng yếu là tông môn lợi ích. Vì thế, hắn có thể bỏ mặc Lâm Tử Mặc tùy ý làm vậy, cũng có thể vì Trần Tử Ngang mà từ bỏ Lâm Tử Mặc. Chỉ cần Trần Tử Ngang có thể làm cho hắn nhìn thấy đầy đủ thiên phú, đầy đủ quang minh tông môn tương lai. Chương 370 Kim Đan viên mãn 2, chương 370 Kim Đan viên mãn 2, một bên khác. Tây Diễn Cảnh, Huyết Hải Ma Quật. Đây là một phương độc lập với ngoại giới quỷ dị không gian, bên trên không thấy nhật nguyệt tinh thần, phía dưới không thấy vô ngần đại địa cùng long mạch chi khí. Chỉ có sền sệt đậm đà chất lỏng màu đỏ sẫm không ngừng cuộn, tạo thành một mảnh mênh mông vô biên huyết hải, ngay cả trong không khí cũng khắp nơi tràn ngập làm cho người nôn mửa mùi máu tươi. Rầm rầm. Đúng lúc này, huyết hải cuộn nhấc lên ngập trời sóng máu. Sóng máu phía dưới, một bộ nhặt bạt hải chậm rãi hiện lên, lộ ra chân dung, chính là phụ trách chặn giết Trần Bắc Vũ huyết hải chân quân. Khu khu cụ. Huyết hải chân quân ho nhẹ vài tiếng, thần sắc có chút khó coi. Đáng chết, một lần đơn giản chặn giết nhiệm vụ, vậy mà để cho hắn phế đi một cái huyết anh. Nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào? Huyết hải trung ương, một tòa từ vô số hải cốt đắp lên mà thành trên ngai vàng đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Bất quá đối phó một cái kim đan tiên kiêu mà thôi, thuộc hạ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Huyết hải chân quân lộ ra tái nhợt nụ cười. A, ý của ngươi là Kính Nguyệt đạo tử đã vỡ lạc? Huyết Ma Minh Tôn nhiều hứng thú nói. Đó là tự nhiên, Kính Nguyệt đạo tử bây giờ hơn phân nửa đã thi thể hóa thành cát bã. Huyết Hải Chân Quân thần sắc tự tin, trong mắt khó nén vẻ nhức nhối. Huyết Ma Hóa Sinh đại chú không thể coi thường, chính là trong truyền thuyết dính đến một tia khí vận kiếp nạn chú sát chi thuật. Dù hắn tu hành huyết anh bí pháp, có thể đồng thời nắm giữ ba cái huyết anh, cũng là cần trả giá từ lần trước thê thảm đại giới mới có thể thôi động. Làm rất tốt. Huyết Ma Minh Tôn không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu, kế tiếp nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, mai phục suối dục địa diễn cảnh ngũ đại phái quy thuộc tu tiên gia tộc. Huyết Hải Chân Quân sắc mặt cứng đờ. Đáng chết, lại là một cái nhiệm vụ cựu tử nhất sinh. Sớm biết hắn trước đây liền không nên ham trong truyền thuyết trực chỉ luyện hư đạo tôn huyết hải quy nguyên đoạt vận ma công, đến mức tài sản tính mệnh cũng giao tại trong tay Huyết Ma Minh Tôn. Như thế nào, có vấn đề sao? Huyết Ma Minh Tôn ánh mắt ngưng lại. Không có không có. Huyết Hải Chân Quân lắc đầu liên tục, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, làm xong lần này nhiệm vụ, ta sẽ ban cho ngươi tấn thăng nguyên anh trùng kỳ cơ duyên. Huyết Ma Minh Tôn khẽ cười một tiếng. Núi yên giới, dã ngoại hoang vu. Trần Bắc Vũ thôi động chín hơi thần thông liếc nhìn một phía, xác định không người đi theo sau thở dài một hơi. Ông. Theo thập phương chi môn thôi động, kim quang lấp lóe, Trần Bắc Vũ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toại nguyện trở lại tiên minh. A. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ xuất hiện, vũ khí đẳng đội vàng giơ lên trong tay Vạn Tương Huyền Hảo. Làm rất tốt, tiếp tục dùng vũ khí nguyên lâm ôn dưỡng. Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng. Vũ khí đẳng không hổ là trời sinh linh thực sư, lại có thể để cho Vạn Tương Huyền Thảo sinh ra ba mạnh là mới, phóng ra trước nay chưa có mạnh mẽ sinh cơ. A, vũ khí đẳng đẹp tư tư gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem Vạn Tương Huyền Thảo thu hồi. Mà Trần Bắc Vũ nhưng là nín thở ngưng thần, xếp bằng ở trên bồ đoàn, tả hữu có kim thiết hai chứng tương hộ, chuẩn bị bế quan đột phá kim đan viên mãn. Nhìn thấy một màn này, vũ khí đằng lập tức ngầm hiểu, chạy đến sau lưng Trần Bắc Vũ, cùng kim đan thiết đạn tạo thành tam tài chỗ đứng. Hô. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, từ chữ vật giới bên trong lấy ra phong tổn diễm dương dịch bình ngọc. Giải trừ cấm chế, mở nắp bình ra, hắn há miệng hút vào, từng sợi diễm dương dịch tùy theo không vào miệng, lối vào bên trong. Chỉ một thoáng, một cỗ ôn hòa ấm áp từ cổ họng phát tán toàn thân, lệnh Trần Bắc Vũ linh đài ảm đạm, sinh ra một tia buồn ngủ. Nhưng mà thời gian ba cái hô hấp đi qua, hắn đang điền khí hải bên trong ôn dưỡng nhục thân ấm áp chợt hóa thành bàng bạc nhiệt lưu, vọt thẳng hướng Trần Bắc Vũ thứ hải. Trần Bắc Vũ không dám thất lễ, bảo vệ chặt tâm thần, cùng kim đạn, thiết đạn, vũ khí đằng ba sủng phối hợp với nhau vận chuyển nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp đem cố nhiệt lưu này dẫn đạo đến nguyên thủy kim đan, lại để cho hắn một cách tự nhiên xông lên nghe hoàng cung. Tử phủ nguyên thần giả, trong hư vô có diệu linh, một điểm chân dương ở nên hoàn. Mượn nhờ diễm dương dịch ôn dưỡng, Trần Bắc Vũ tam hồn thất phách chậm rãi ngưng kết, tại linh đài thức hải hóa ra một đạo cực kỳ mơ hồ hồn phách hư ảnh. Đạo này hồn phách hư ảnh mặc dù không gọi được là tử phủ dương thần hình thức ban đầu, chớ nói chi là đạt đến nguyên anh chân quân cấp độ kia dương thần lý thể, ngao du thái hư chi cảnh, nhưng một bước này có thể thành công bước ra, lời thuyết minh Trần Bắc Vũ đã chỉ nửa bước bước vào kim đan viên mãn cảnh giới. Hắn kế tiếp chỉ cần lĩnh hội thần tại trong nội đan, đan là thần huyền diệu cảnh giới, liền có thể hoàn thành âm thần chuyển hóa làm dương thần quá trình. Bởi vậy, Trần Bắc Vũ không đội chút nào, như lão tăng nhập định, dẫn đạo trong đan điền nguyên thủy kim đan bất hủ kim tính chất, tại diễm dương dịch bảo vệ phía dưới không ngừng rèn luyện thức hải thần hồn, cố nén thần hồn chỗ sâu truyền đến đau đớn kịch liệt. Không có cách nào, kim đan chân nhân muốn đem âm thần chuyển hóa làm dương thần, cần dày công, chậm chạp loại trừ thần hồn nó cạn, bằng không hơi không cẩn thận, chính là hồn phách bị hao tổn, kim đan bị thương nặng hạ trạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thủy diễn cư động phủ bên ngoài, thác nước rêu xanh khô lại sinh, thời gian nửa năm nháy mắt thoáng qua. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, chỉ thấy đan điền khí hải bên trong, nguyên thủy kim đan phảng phất trứng gà đem phá, đan mặt ngoài thân thể phơi bày tím nhạt đạo vận dần dần chuyển thành tử kim chi sắc. Ông. Đúng lúc này, một hồi huyền âm bỗng nhiên vang lên, lệnh Trần Bắc Vũ thần hồn chợt nhẹ, thoát ly luyện thần trạng thái. Nhưng hắn đan điền khí hải bên trong nguyên thủy kim đan nhưng lại không ngừng vận chuyển, ngược lại quay tròn xoay tròn, luyện hóa diễm dương dịch tốc độ tăng vọt, đồng thời âm thần dương hóa hiệu suất cũng theo đó gia tốc. Trừ cái đó ra, Trần Bắc Vũ rèn luyện âm thần cần thiết tiếp nhận đốt hồn nỗi khổ cũng vào lúc này lặng yên tiêu thất, tâm thần tư duy bắt đầu thăng hoa. Nguyên lai đây chính là thuần dương rèn hồn. Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ nhúc nhích, phong bế ngoại giới cảm giác, đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào đến đối với âm thần rèn luyện. 10 năm, 20 năm, 40 năm. Theo thời gian lưu chuyển, động phủ bên ngoài, rêu xanh bỏ đầy thềm đá, hậu viện dược điển bên trên linh thực cũng theo đó nở rộ, kết xuất sinh cơ bừng bừng linh quả. Mở tử phủ, sơ ngưng dương thần. Trần Bắc Vũ bên trong đan điền nguyên thủy kim đan khẽ run lên, một điểm bất hủ kim tính quang huy ẩn chứa tam bảo, ngang tàng tại tử phủ ngưng tụ ra một tôn cực kỳ mơ hồ, vẻn vẹn có cao 3 thước thấp, căn bản thấy không rõ cụ thể khuôn mặt dương thần hình thức ban đầu. Tôn này dương thần hình thức ban đầu ngồi xếp bằng tử phủ trung ương, hai mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng, tản mát ra siêu nhiên bản ngoại, thuần túy đến cực điểm thuần dương khí thế. Không hề nghi ngờ, cái này đã Trần Bắc Vũ bản ngã dương thần hình thức ban đầu hiển hóa, cũng là ngự thú cùng tham chân linh tinh khí thần tam bảo biến thành. Cũng chính là tại thời khắc này, Trần Bắc Vũ chu thân khí thế tăng vọt, cùng kim đạn, thiết đạn, vũ khí đằng ba sủng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cảm thụ được trong đan điền thoải mái thuận hợp mênh mông pháp lực cùng tử phủ trung tính tướng mệnh đóng dương thần hình thức ban đầu, Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười. Kim đan chi lộ đã tới viên mãn. Bước kế tiếp chính là tiên minh vô số tu sĩ xa không với tới nguyên anh chân quân chi cảnh. Chương 371 nguy hiểm thế giới, 1, chương 371 nguy hiểm thế giới, 1, thuận lợi tấn thăng kim đan viên mãn, tại Trần Bắc Vũ mong muốn bên trong. Lấy hắn căn cơ chi hùng hậu, kim đan chi tích lũy, dù là không có phục dụng diễm dương dịch cũng có thể giải công, hao phí tầm 10 năm, thậm chí thời gian mấy chục năm đột phá. Kết quả diễm dương dịch thuần dương đoán hồn lại làm cho Trần Bắc Vũ so mong muốn bên trong tiêu hao thêm phí hết một chút thời gian, bế quan dòng dã 40 năm. Nhưng như thế thiên tài địa bảo, hiệu quả tự nhiên không thể coi thường. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm thụ bây giờ tu vi biến hóa. Nhục thân phương diện, thuế biến hiệu quả tương đối đồng dạng, gần so với kim đan định phong cường hoành hai thành. Trần Bắc Vũ hơi hơi nằm đấm, không có sử dụng pháp lực, liền có phong lôi chi thành băng lên, đủ để đối cứng tam giai thượng phẩm pháp bảo. Đây chính là nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp điểm mạnh. Không cần cùng thể tu đồng dạng phí hết tâm tư mài luyện khí huyết, huyết đủ, xương cốt cùng tạp phủ, Trần Bắc Vũ chỉ cần khế ước cùng tham huyết mạch cường hoành thiên cương huyền thú, liền có thể mượn nhờ cùng tham tiên pháp chi lực, nắm giữ viễn siêu cùng giai kim đan, có thể so với cùng cảnh huyền thú cường hoành nhục thân. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Bắc Vũ mới có thể miễn cưỡng khống chế vạn linh kiếp biến cấp độ kia vô thượng sát chiêu. Thay cái bình thường kim đan đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ đang thi triển vạn linh kiếp biến mấy mắt, liền sẽ bởi vì nhục thân không chịu nổi cực tốc tăng vọt sức mạnh mà vỡ lạc. Pháp lực phương diện, đan điền khí hải nguyên thủy chân khí đi qua dương thần hình thức ban đầu tẩy luyện, dung lượng tăng vọt năm thành, thêm ra một tia tiếp cận tiên cương chân khí đặc tính. Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem nguyên thủy chân khí hội tụ bên phải trưởng lòng bàn tay, mơ hồ có thể cảm thấy nguyên thủy chân khí cùng thiên địa linh cơ câu thông bao dung, thậm chí là cộng minh biến hóa, tựa như nhất khí liền có thể hóa sinh vạn loại thiên địa linh cơ. Thần thức phương diện, thần thức phạm vi bao phủ là 1.000.000 trượng, có lẽ có thể cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ sánh vai. Trần Bắc Vũ thần thức vô thành vô tức lan tràn, trong nháy mắt bao phủ phương viên 750 dặm bên trong sơn hà. Tại cái này rộng lớn trong phạm vi, mặc kệ là có cây lớn lên, địa mạch lưu chuyển, vẫn là tu sĩ trò chuyện, đều biết tích chiếu vào Trần Bắc Vũ tâm thần. Nhưng mà so với những thứ này, càng thêm huyền diệu là thuần dương đoán hồn tăng thêm cái kia một tia thuần dương đặc tính, để cho Trần Bắc Vũ ngưng luyện dương thần hình thức ban đầu thu được một tia tử phủ nguyên anh uy năng, thần thức xuyên thấu tính chất cùng tính bền dẻo xa không phải trước đây kim đan đỉnh phong có thể so sánh. Trực giác nói cho Trần Bắc Vũ hắn hiện tại dù là không sử dụng vạn linh kiếp biến, cũng có thể vận dụng thần thức cùng nhập môn nguyên anh chân quân giả phân cao thấp. Hắc hắc, ta cũng sắp tấn thăng tứ cảnh yêu vương. Trong mắt kim đan khó nén vui mừng. Trần Bắc Vũ tấn thăng kim đan viên mãn sau, thông qua đồng tham khế ước phản hồi cùng những năm này bế quan, đạo hạnh của nó từ 950 năm đạt đến 999 năm, cách tứ cảnh yêu vương cách chỉ một bước, cùng Ngũ Khí Đằng đứng tại cùng một đội ngũ. A, Ngũ Khí Đằng ngáp một cái, thần sắc có chút mỏi mệt. Nó không vui bế quan, tôn sùng tự do, lần này bế quan cũng thu hoạch nhỏ nhất. Dù cho có đồng tham khế ước phản hồi, nó bế quan 40 năm vẫn như cũ không thể khám phá tứ cảnh yêu vương cửa này, bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Vương. Thiết Đản ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ánh mắt mang theo một tia quan tâm. Nó lần bế quan này được ích lợi không nhỏ, đạo hạnh từ 888 năm tăng vọt đến 979 năm, thuận lợi bước vào kim đan viên mãn lĩnh vực. Nhưng so với đạo hạnh biến hóa, nó quan tâm hơn chính là Trần Bắc Vũ đột phá. Nguyên nhân không gì khác, kim đan viên mãn sau đó, bước kế tiếp chính là nguyên anh chân quân. Cửa này rất khó trải qua, cho dù là tiên minh tiên tiêu, cũng không thiếu đột phá chân quân thất bại mà rơi xuống ví dụ. Yên tâm, chỉ là nguyên anh chân quân mà thôi, ngăn không được người ta. Phát giác được Thiết Đản cảm xúc, Trần Bắc Vũ đưa tay xoa nhẹ đầu chó trấn an. Mặc kệ là tại tiên minh, vẫn là tại Nam Hoàng, hắn đều có thể nhẹ nhõm cầm tới tử phụ bồi anh đan cùng kết anh đan. Cho nên Trần Bắc Vũ nghĩ kết anh không khó, khó khăn là kim đản, thiết đản cùng ngũ khí đằng ba tên tiểu gia hỏa. Tại tiên minh, tứ giai kết anh huyền dược hiếm thấy, nhất là có trợ giúp thiên cương huyền thú tấn thăng yêu vương cảnh giới tứ giai huyền đan vạn linh hóa vương đan. Đan này không tầm thường, cần tụ tập tụ hơn vạn loại thuộc tính khác nhau, khác biệt tộc loại bảo thú bảo dược tinh hoa, lại dựa vào thiên cương huyền xưa cùng yêu vương nội đan mới có thể luyện chế mà thành. Đạo hạnh đạt đến viên mãn tam cảnh yêu tướng phục dụng vạn linh hóa vương đan, có thể mượn nhờ vạn linh chi lực hòa giải bổ tu tự thân huyết mạch, dẫn động huyết mạch cất giấu bản nguyên chi lực, từ đó rõ ràng tự thân tương lai con đường, đề cao bốn thành tấn thăng yêu vương xác suất. Nếu là nắm giữ phong hào tiên cương huyền thú an bảo, dùng để kích động thể nội huyết mạch, tấn thăng tứ cảnh yêu vương xác suất có thể tăng vọt đến 8 thành. Đơn thuần giá trị, vạn linh hóa vương đan thậm chí áp đảo tử phủ bồi anh đan phía trên, xa không phải dị hỏa có thể so sánh. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Bắc Vũ có thể từ trưởng giáo trong tay lấy được ba đóa dị hỏa, duy chỉ có lấy không được một cái vạn linh hóa vương đan. Dựa theo trưởng giáo Minh Tôn lời mà nói, vạn linh hóa vương đan cùng tử phụ bồi anh đan cũng là tiên minh nghiêm ngặt quản khống chiến lược tính chất tài nguyên, không phải kim đan viên mãn, tiên minh dòng chính tu sĩ không thể được. Lấy hắn tiên phú, sớm muộn có thể trở thành tiên tông thủ tịch, Ngọc Thanh tiên tông đến lúc đó tự nhiên sẽ vì tông môn thủ tịch chuẩn bị bên trên một hạt vạn linh hóa vương đan cùng tử phụ bồi anh đan, không đến mức xếp hàng chờ. Nhưng Trần Bắc Vũ khế ước đồng tham thú cũng không chỉ một tôn, mà là kim đản, thiết đản cùng ngũ khí đẳng dòng dã ba tôn. Có đôi khi, chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Cái kia một hạt vạn linh hóa vương đan đến tột cùng cho ai, Trần Bắc Vũ có chút đau đầu, đến nay cũng không có nghĩ kỹ. Đương nhiên, Nam Hoàng kết anh đan cũng không phải không thể thay thế vạn linh hóa vương đan, chính là hiệu quả kém xa cái sau, bằng không thì Trần Bắc Vũ cũng không đến nỗi xoắn xuýt như thế. Không dùng đan dược cũng không có việc gì, chỉ là yêu vương, trong nháy mắt có thể phá. Kim đản ngẩng lên ba cái đầu, ngữ khí khó nén tự tin. A, vũ khí đẳng giơ hai tay lên đồng ý rất tốt, ta thưởng thức tự tin của các ngươi, nhưng vạn linh hóa vương đan chỉ có một hạt, các ngươi đến lúc đó dự định làm sao chia? Trần Bắc Vũ sâu xa nói. Thiết đản trước tiên lắc đầu, biểu thị chính mình cũng cần, phục dụng kết anh đan liền có thể. Kim đản cùng vũ khí đằng liếc nhau, ánh mắt chần chừ. Kẻ thắng làm vua. Để cho công bằng, nếu không thì ba người các ngươi đến lúc đó so đấu một chút, ai có thể đứng ở cuối cùng, người đó liền có thể cầm tới vạn linh hóa vương đan. Trần Bắc Vũ đề nghị. Nghe nói như thế, ba tên tiểu gia hỏa đồng thời gật đầu, không có chút nào dị nghị. Tạm thời giải quyết xong vấn đề phân phối, Trần Bắc Vũ không có xuất oan, tiếp tục củng cố quen thuộc tự thân tu vi. Sáng sớm hôm sau, Trần Bắc Vũ kết thúc tu luyện, quyết định xuất quan. Hắn lấy ra chữ vật giới bên trong điện thoại, màn hình điện thoại di động tràn đầy tin tức. Ấn mở phụ mẫu tin tức, Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Không phải tin tức xấu, mà là tin tức tốt. Tại hắn trong lúc bế quan, phụ mẫu tuần tự đột phá trúc cơ, trở thành bình Trần Hương có thể đếm được trên đầu ngón tay trúc cơ vợ chồng. Đơn giản hồi phục vài câu, báo tin bình an, để tránh phụ mẫu lo lắng, Trần Bắc Vũ lại ấn mở từ tỉnh tin tức. Đáng tiếc, trong lòng Trần Bắc Vũ thầm than. Lúc hắn bế quan 35 năm, từ tỉnh hao phí giá thật lớn thu mua một cái phá ách kim đan nếm thử kết đan. Nhưng từ tỉnh cuối cùng thất bại trong gang tấc, kết đan thất bại, thủ không thiếu ám thương, kém chút vẫn lạc, đến mức những năm này tu vi không thể tiến thêm, một mực tại trị liệu thương thế. Cũng được, xem ở ngày xưa tình cảm, giúp một tay cũng không sao. Phát giác được trong tin tức gần tàng bi quan cảm xúc, Trần Bắc Vũ trầm tư phút chốc, cho từ tỉnh phát một cái tin tức. Đơn thuần ngôn ngữ an ủi vô dụng, ngược lại dễ dàng để cho người ta cảm xúc càng kém. Bất quá Trần Bắc Vũ cũng có thể hiểu được, tiên minh tu sĩ nếu như lần thứ nhất kết đan thất bại, lần thứ hai kết đan sẽ bởi vì đạo cơ bị hao tổn mà sát suất giảm lớn, có khả năng cả đời dừng bước tại trúc cơ kỳ. Cho nên Trần Bắc Vũ không có hàn huyền, cũng không có an ủi, trực tiếp cho Từ Tử Tình một cái khác thông hướng kim đan chân nhân biện pháp. Ông tin tức vang lên, nhìn thấy Từ Tử Tình đáp lại, Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại. Thế mà huyền cự, kinh ngạc thì kinh ngạc, Trần Bắc Vũ không có hỏi nhiều, tỏ ra là đã hiểu, ngược lại hồi phục lại Hứa Linh Linh tin tức. Chương 371 nguy hiểm thế giới 2, chương 371 nguy hiểm thế giới 2, cùng Từ Tử Tình khác biệt, có thiên diễm hổ cùng địa sát bảo thú xích văn lạc hỏa xà bảo vệ, Hứa Linh Linh thuận lợi kết đan thành công, nhưng đúc thành mà ra kim đan không phải nhất phẩm, mà là tương lai có hy vọng nhị phẩm kim đan. Cùng Hứa Linh Linh hàn huyên vài câu, để cho hắn chú ý một chút từ tỉnh cảm xúc, Trần Bắc Vũ ấn mở cầm tỷ gửi tới tin tức. Nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức, Trần Bắc Vũ con người hơi co lại. Gì tình huống? Cầm tỷ lúc nào trở nên như thế chi mãng, vì một hạt phá ách kim đan vậy mà lựa chọn tham quân chinh phạt ngoại vực, hơn nữa còn là cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao thương nguyên giới. Không giống với tiên minh dĩ vãng phát hiện thế giới mới, thương nguyên giới thế nhưng là ngay cả hóa thần chân tôn đều có chỗ kiêng kỵ, để cho môn hạ đệ tử tốt nhất đừng tham gia hầm thế giới. Cầm tỷ trúc cơ viên mãn tu vi cố nhiên không tồi, nhưng ở lượng giới trong đại chiến, chỉ sợ cùng sâu kiến không khác. Hô, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, phát hiện tin tức vẫn không có nhận được trả lời. Rõ ràng cầm tỷ trước mắt không tại tiên minh, mà là tại thương nguyên giới bên trong. Đương nhiên, cầm tỷ cũng có khả năng đã vẫn lạc tại thương nguyên giới hải cốt không còn. Một bên khác, Cựu Luyện Độ Tông. Hứa Linh Linh nhìn xem dĩ vãng như hình với bóng quê mật, ánh mắt phức tạp. Bắc Vũ nói có biện pháp giúp ngươi kết đan, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Nghe nói như thế, Từ Tử Tình tay áo hạ thủ trưởng nắm chặt thành quyền, gân xanh nổ lên. Ta không muốn để cho Bắc Vũ nhìn đến ta bây giờ cái này dáng vẻ chật vật. Từ Tử Tình tự giễu nở nụ cười, ngữ khí tịch mịch. Dứt lời, nàng quay người, nâng tay trái, đầu ngón tay êm ái sờ lên khóe mắt cùng gương mặt, ngữ khí u hoán, đột phá kim đan thất bại, ta đạo cơ bị hao tổn, khuôn mặt đã bắt đầu mọc ra một chút nếp nhăn, sớm biết như vậy, trước kia ta nên tiêu phí giá thật lớn mua sắm ngọc nhan đan. Đây là đẹp không biết được, vẫn là tại khiêm tốn. Hứa Linh Linh khẽ miệng giật một cái, trong lúc nhất thời lại có chút không phân rõ khuê mật lời nói thật giả. Ở trong mắt nàng, thời gian không chỉ không có mang đi Từ Tử Tình đẹp, ngược lại để cho nàng cái kia trương rút đi thiếu nữ ngây ngô khuôn mặt càng ngày càng ưu nhã nhu nhuận. Nhất là bây giờ, trên thân Từ Tử Tình loại kia thành thục nữ tính đặc hữu u buồn khí chất, càng là đẹp đến mức để cho Hứa Linh Linh đều có chút động tâm. Cái này cũng gọi chật vật. Nói đùa cái gì, vậy nàng trước đây chia sẻ cho Từ Tử Tình ngọc nhan giao chẳng phải là chết vô ích. Ngươi nói nếp nhăn ở nơi nào, ta như thế nào không nhìn thấy? Hứa Linh Linh thở dài một hơi. Linh Linh, ngươi không cần an ủi ta, chờ ta phục dụng xong ngọc nhan đan, ta sẽ đi tìm Bắc Vũ giải thích rõ ràng. Từ Tử Tình lắc đầu, nhìn về phía Thương Khung Vân Hải. Thanh Minh Phong, Thủy Diễn Cương. Trần Bắc Vũ cho Tô Sư Tỷ gọi điện thoại, hỏi thăm Tiên Minh Trinh Phạt Thương Nguyên giới tiến độ. Tại trong người hắn quen biết, chỉ có Tô Sư Tỷ bực này giao du rộng rãi nguyên anh chân quân tin tức nhất là linh mẫn. Sư đệ như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này? Tô Mộc Vũ có chút ngoài ý muốn, bởi vì sư tôn nhắc nhở, nàng cũng không tham dự lần này Tiên Minh xuất trình. Sư tỷ, ta bế quan sau khi kết thúc, phát hiện một người bạn đột nhiên tham dự xuất trình, muốn nghe được một chút tình huống. Trần Bắc Vũ đúng sự thật nói. Sư đệ ngươi vị bằng hữu nào học tập chính là cái nào tiên tông, tu vi như thế nào, tính danh là cái gì? Tô Mộc Vũ hỏi. Vân Miệu Thượng Tông, trúc cơ viên mãn, Trần Cẩm. Trần Bắc Vũ đáp. Sư đệ chờ chốc lát, ta đi hỏi một chút người quen. Một khắc đồng hồ sau, Tô sư tỷ âm thanh vang lên, sư đệ, ngươi có thể phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Sư tỷ cứ nói đừng ngại. Thương Nguyên giới hoàn cảnh tương đối kỳ lạ, Tiên Minh Trinh Phạt tiến độ cực kỳ chậm chạp, căn cứ vào Tiên Minh quan phương nhân viên thống kê, Trinh Phạt Thương Nguyên giới tu sĩ tỷ lệ tử vong cao tới 8 thành. 8 thành? Trần Bắc Vũ cao mày, trong lòng hơi trầm xuống. Tỷ lệ tử vong cao như vậy, một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ làm sao có thể sống sót? Không tệ, nhưng sư đệ ngươi vị bằng hữu nào không có ở trong danh sách tử trận, mà là tại mất tích trên danh sách. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trong nháy mắt biết rõ Tô sư tỷ lời ngầm. Mất tích danh sách kỳ thực cùng tử vong danh sách không sai biệt lắm, chỉ có điều cái trước sống không thấy người chết không thấy xác, khó mà xác định tin chết. Sư đệ, đừng trách sư tỷ lắm miệng, Thương Nguyên giới tuy là một cái trung thiên thế giới, nhưng lượng giới đại chiến trên đường nhiều lần xuất hiện ngũ cảnh yêu tôn khí thế, hóa thần phía dưới tu sĩ tiến vào giới này, hơn phân nửa để điểm sư đệ một câu, Tô Mộc Vũ không có tiếp tục nói hết. Tiên Minh khai hoang sở dĩ tỷ lệ tử vong cực cao, nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi một lần khai hoang, Tiên Minh quân phương phái ra tu sĩ cũng là tuân theo thực lực từ thấp đến cao thăm dò nguyên tắc, nhóm đầu tiên phái ra vĩnh viễn là kim đan phía dưới tu sĩ. Đây cũng không phải là tiên minh cao tầng lạnh nhạt, mà là một loại tất yếu sách lược cùng kinh nghiệm. Không có cách nào, một cái không biết thế giới mới xuất hiện, nội tình sâu cạn khó dò, phong hiểm cũng là như thế. Tiên Minh nguyên anh chân quân cùng hóa thần chân tôn cơ bản đều sẽ không mạo hiểm hạ tràng. Dù sao tại trong Tiên Minh dĩ vãng trinh phạt, một chút kỳ lạ trung tiên thế giới cũng không phải không có dựng dục ra tiếp cận nửa bước luyện hư tồn tại, dẫn đến Tiên Minh cường giả tổn thất nặng nề. Như vậy Tiên Minh vì sao không phái ra luyện hư đạo tôn cấp độ kia tồn tại, lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn chấn áp một giới? Đáp án rất đơn giản, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới chịu tải lực không giống nhau. Chân Long khó khăn bơi chỗ nước cạn. Đây cũng không phải là đại biểu chân Long không mạnh, mà là chỗ nước cạn không đầy đủ không chịu nổi, chịu tải không dậy nổi chân Long, đụng một cái tức nát. Luyện hư đạo tôn cấp độ kia tồn tại quá mức vĩ ngạn, chỉ có đại thiên thế giới có thể dung nạp. Nếu như cưỡng ép để cho luyện hư đạo tôn chân thân buông xuống trung thiên thế giới, nhẹ thì pháp tắc hỗn loạn, nặng thì làm cho cả thế giới đi trước thời hạn hướng suy vong. Duy nhất chết trung chi pháp chính là để cho luyện hư đạo tôn hạ xuống phân thân tiến vào, tiếp nhận trung thiên thế giới áp chế. Nhưng nếu phân thân bị hao tổn, đối đạo tôn tới nói cũng là không nhỏ tổn thương. Mà luyện khí, trúc cơ tu sĩ bồi dưỡng lên dễ dàng nhất, số lượng nhiều nhất, chi phí hiệu quả cũng cao nhất. Cái này tu sĩ dù cho toàn bộ ngã xuống, cũng sẽ không dao động tiên minh căn cơ, thậm chí còn có thể thông qua tao nội chiến, mai phục chiến, đấu pháp vẫn lạc rất nhiều kinh nghiệm, truyền về đủ loại hữu hiệu tin tức, trợ giúp tiên minh cao tầng ước định thế giới mới giá trị tiềm ẩn cùng uy hiếp đẳng cấp. Dân gia, tiên minh khai hoang phần lớn đều dùng cấp thấp tu sĩ đi phụ trách điều tra, nhưng thủ lao cũng biết cấp đủ. Chương 372, Thái Nguyên Tiên Giới. Một, chương 372, Thái Nguyên Tiên Giới, một, ta hiểu rồi, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Trần Bắc Vũ nói khẽ. Mọi người đều có trí khác nhau. Trần Bắc Vũ mặc dù không hiểu cầm tỷ vì cái gì nào chậm mạch, đột nhiên lựa chọn tham quân đi trinh phạt ngoại vực, nhưng hắn tôn trọng cái sau quyết định, sẽ không nhiều hơn xem bảo, chớ nói chi là mạo hiểm tiến vào Thương Nguyên Giới. Với hắn mà nói, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đột phá Nguyên Anh chân quân, mà không phải là khác. Sư đệ, người ta đồng môn, cần gì phải đa lễ như vậy? Tô Mộc Vũ ấm giọng cười nói, đúng, Ngọc Thanh Thành sắp cử hành trăm năm một lần xem thú đại hội. Lần này xem thú đại hội quy mô chưa từng có, không chỉ có kỳ thú dị cầm bày ra, còn có địa sát bảo thú, thậm chí tứ giai huyền thú thú con xuất hiện. Ta chỗ này có mấy chương đại hội thư mời, sư đệ nhưng có hứng thú tham dự. Vậy làm phiền sư tỷ. Trần Bắc Vũ vui vẻ đáp ứng. Đối với tiên minh tu sĩ tới nói, Ngọc Thanh xem thú đại hội không thể nghi ngờ là một lần tình hội. Trần Bắc Vũ trước mắt mặc dù không có nhiều khế ước một tôn cùng tham thú dự định, nhưng cũng không để ý đi tới xem thú đại hội nhìn qua. Đến lúc đó hắn nói không chừng có thể mượn cựu tức phục khí thần thông chi lực, nhặt nhạnh chỗ tốt một hai, trở tay kiếm một món tiền linh nguyên. Cúp điện thoại, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân đạo bảo bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn, chợt đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài bái phòng sư tôn. Tự tin cũng không phải là tự ngạo. Trần Bắc Vũ mặc dù cho là mình tương lai đột phá nguyên anh chân quân 10 phần chắc chín, nhưng cũng sẽ không ở trong lòng sinh ra mảy may ý khinh thường. Vừa bận tương phản, vì để tránh cho tấn thăng nguyên anh chân quân một chuyện ngoài ý muốn nổi lên, hắn sớm đã ở trong lòng trải vớt xong có liên quan kết anh tất cả nghi hoặc, muốn tầm sư tôn giải hoặc. Ngọc Thanh Tiên Tông, 36 tiểu động thiên một trong. Thanh Minh động thiên chỗ sâu. Một vị thanh bảo lão đạo xếp bằng ở tụ long nguyên đầm trung ương, quanh thân không có chút nào pháp lực ba động, lại cùng toàn bộ động thiên hòa làm một thể. Có ý tứ. Đột nhiên, động minh trưởng thanh chân tôn khẽ môi khẽ nhếch, tay áo tùy ý phất một cái. Ông. Động thiên bên ngoài Trần Bắc Vũ chỉ cảm thấy cảnh sắc xung quanh đột biến, chính mình đã đứng ở minh song phía trên. Gặp qua sư tôn. Trần Bắc Vũ phản ứng rất nhanh, trước tiên hành lễ. Tiên tông giao lưu hội làm rất tốt, cho vi sư tăng không thiếu mặt mũi. Trường Thanh Chân Tôn khẽ gật đầu, giọng ôn hòa, cũng không keo kiệt tán dương. Toàn do sư tôn ngày thường dạy bảo, đệ tử không dám giành công. Trần Bắc Vũ khiêm tốn nói. Trường Thanh Chân Tôn nuốt dâu nở nụ cười, không có vạch trần Trần Bắc Vũ lời định nói, biết mà còn hỏi, đồ nhi hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Đệ tử mạo muội đến đây, là vì giải hoặc. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, thần sát trịnh trọng nói, đệ tử muốn gõ quan nguyên anh đại đạo, mong rằng sư tôn chỉ điểm sai lầm. Trường Thanh Chân Tôn đôi mắt khẽ nhúc nhích, lườm Trần Bắc Vũ một mắt. Trong lòng Trần Bắc Vũ run lên, thể nội nguyên thủy thật khí nhưng vẫn phát ra tốc lưu chuyển, bắn ra sáng chói tử kim quang huy. Thật lâu, cái kia cô tựa như thiên hiến xem kỹ cảm giác tối lui, cơ thể của Trần Bắc Vũ chợt nhẹ. Thuần dương giả, làm theo thiên địa, dương thần triều du Bắc Hải mộ thương nô, thổ nạp hóa thành tiên thiên thiên cương tử khí, nhưng thuần dương nguyên anh cũng có chia cao thấp. Vị sư nơi này có một vô thượng pháp, tên là Tử Phụ Khai Thiên Hóa Anh Mật Lục. Trường Thanh Chân Tôn bình tĩnh nở nụ cười, phương pháp này lấy dương thần làm dẫn, tử phụ vị đỉnh, tính mệnh giao trinh, liền có thể thành tựu thượng phẩm thuần dương nguyên anh, nhưng tu luyện độ khó cực kỳ hà khắc. Cần kim đan tu sĩ đúc thành tôn hảo kim đan, thần thức sánh vai nguyên anh chân quân, ngộ được thiên bẩm trung cảnh, ngưng kết thiên cường pháp tương. Nói đến đây, Trường Thanh Chân Tôn có chút dừng lại, có chút hăng hái nói, tam thanh thiên kiêu bên trong, có thể tu thành phương pháp này giả vạn vạn trong không có một, ngươi có muốn học? Đệ tử nguyện ý. Trần Bắc Vũ không chút do dự gật đầu. Với hắn mà nói, cái này bốn cái điều kiện cũng không hà khắc, thậm chí sớm đã thỏa mãn phía trước hai điều kiện. Đến nỗi còn lại hai điều kiện, hắn đều có biện pháp giải quyết. Rất tốt. Trường Thanh Chân Tôn tay áo vung lên, một cái ngọc giản trong nháy mắt lơ lửng tại trước mặt Trần Bắc Vũ. Thần về tử phủ, đỉnh lô sơ định. Đan hỏa tự sinh, âm dương thông thần. Thần khí tương dung, nội cảnh hỗn độn. Lấy thần khai thiên, ta mệnh tại ta. Trần Bắc Vũ chỉ là thần thức quét một chút, chưa nhìn kỹ, liền nhạy cảm phát giác được môn này kết ánh pháp môn cùng hắn tu hành nguyên thủy động thật thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp có cùng nguồn gốc, có thể đồng thời tu luyện. Đa tạ sư tôn ban thưởng pháp. Trần Bắc Vũ đội vàng tiếp nhận ngọc giản, cúi người hành lễ. Bây giờ còn có cái khác nghi hoặc sao? Trường Thanh Chân Tôn nói. Nhà giáo, truyền đạo giải hoặc, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mỗi cái đệ tử thiên phú căn cơ khác biệt, có khả năng thành tựu tương lai cũng sẽ có điều khác biệt, không cưỡng cầu được. Tỷ như Tử Phụ Khai Thiên Hóa Anh Mật Lục nơi phát ra cổ lão, truyền thừa cao nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến Tam Thanh Tiên Tông căn nguyên. Trường Thanh Chân Tôn môn hạ đệ tử đến nay không người có thể tu hành thành công. Nhưng Trần Bắc Vũ là bọn hắn phía dưới thiên phú đột xuất nhất, nội tính nhất là yêu nghiệt đệ tử, ngược lại là có mấy phần tu thành pháp này xác suất. Lùi một bước tới nói, dù là Trần Bắc Vũ cuối cùng tu hành thất bại, cũng có thể từ Tử Phụ Khai Thiên Hóa Anh Mật Lục bên trong thu được không thiếu cảm ngộ, lúc thành ra không tệ thuần dương nguyên anh. Đệ tử đã không có nghi hoặc. Trần Bắc Vũ thần hái sáng láng rời đi Thanh Minh Động Thiên. Nhìn qua Trần Bắc Vũ bóng lưng rời đi, Trường Thanh Chân Tôn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, trong lòng thầm than. Hắn môn hạ đệ tử có thể thành tựu hóa thần minh tôn giả lắc đắc không có mấy. Nhạc Trầm Phong là một cái, Trần Bắc Vũ cũng là một cái. Nhưng cùng Trần Bắc Vũ cùng nhau so, Nhạc Trầm Phong chúng quy là mất vừa phân tâm khí, không có lựa chọn Tử Phụ Khai Thiên Hóa Anh Mật Lục, ngược lại là lựa chọn kém một bậc Ngọc Thanh Thuần Dương Đạo Thai Pháp. Trở lại Thủy Diễn Cư, Trần Bắc Vũ lấy ra Tử Phụ Khai Thiên Hóa Anh Mật Lục tiến hành lĩnh hội. Phương pháp này khó hiểu khó khăn tu, tổng cộng có tứ trọng cảnh giới. Sơ quy môn kính, người nhập môn có thể đốt lên dương thần hình thức ban đầu tuyệt quang, phải tử phụ sinh huy dị tượng, nội tính tăng nhiều. Âm dương sơ thế, tiểu thành giả có thể trình bày thuần dương thuần âm tạo hóa tuyệt diệu, phải tử phụ nhật nguyệt dị tượng, ngày tượng có thể luyện thần, tháng tượng có thể nuôi khí. Hỗn độn sơ phán, đại thành giả có thể tại tử phụ thức hải tái hiện hỗn độn không mở chi cảnh, phải hỗn độn đạo thai dị tượng, tử phụ dương thần ẩn chứa thuần dương nguyên anh chi uy, tự thành một phương hỗn độn đầu mối. Lấy thần khai thiên, viên mãn giả có thể lấy hỗn độn đầu mối mở lại tử phụ thiên địa, đúc thành thượng phẩm thuần dương nguyên anh, phải thiên địa càn khôn dị tượng, nhất niệm rơi xuống, liền có thể chấn áp cùng cảnh tu sĩ ba thành thực lực. Trần Bắc Vũ trong khoảng thời gian này càng là lĩnh hội, càng thấy được phương pháp này không phải tầm thường, cùng tiên minh trên ngọn phỉ cản website ghi lại kết anh bí pháp có khác biệt một trời một vực. Ông. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ điện thoại chấn động, bắn ra một tin tức. Pháp thiên địa giới vào khoảng nửa năm sau, ngày 15 tháng 9, 8 giờ sáng mở ra thỉnh Trần Bắc Vũ Trần Chân Nhân cỡ nào chuẩn bị, chớ bỏ lỡ thời cơ. Chương 372, Thái Nguyên Tiên Giới 2, chương 372, Thái Nguyên Tiên Giới 2. Trần Bắc Vũ nhìn một mắt người gửi thư tín tên, xác định là Ngọc Thanh Tiên Tông dạy học bộ. phía trước tu vi không đủ, bỏ lỡ pháp thiên địa giới mở ra, lần này cũng không thể lại bỏ lỡ. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, pháp thiên địa giới danh ngạch có hạn, cực kỳ chân quý, chỉ có kim đan viên mãn tiên tiêu mới có thể đi vào pháp thiên địa giới lĩnh hội Ngọc Thành Tiên Tông lịch đại tu tiên đại năng lưu lại thiên cương đạo ngân, nếm thử sớm nắm giữ thiên cương pháp tương sức mạnh, từ đó giảm xuống chứng đạo nguyên anh chân quân độ khó. Duy nhất để cho Trần Bắc Vũ cảm thấy bất mãn chính là hắn còn cần chờ đợi ước chừng thời gian nửa năm. Rất nhanh, lại là một ngày thời gian trôi qua. Trần Bắc Vũ mở to mắt, thu hồi trước người ngọc giản, trong mắt khó nén tiếc nuối. Sư tôn lời nói không giả, muốn tu hành tử phủ khai thiên hóa anh mật lục nhất thiết phải thỏa mãn bốn cái điều kiện. Cho dù hắn ngộ tính yêu nghiệt, lại có thiên vận tử long tương trợ, nhưng cũng không cách nào vượt qua những thứ này cứng nhắc điều kiện, thành công đem môn này kết anh bí pháp tu luyện nhập môn. Xem ra vẫn là phải đi một chuyến Thái Nguyên Thiên Giới. Trần Bắc Vũ lấy điện thoại di động ra, ấn mở Thái Nguyên Thiên Giới xin giới diện. Bởi vì lần trước xét duyệt đã thông qua, hắn lần này không cần lại độ xin, trực tiếp đi tới liền có thể. Thái Nguyên Tiên Giới tại trong Ngọc Thanh Tiên Tông 36 tiểu động tiên xếp hạng thứ 3, trong đó cất dấu đông đảo tiên tông cự phách lưu lại cảnh quan chân ý bia đá, lấy cung tiên tông hậu bối thiên kiêu cảm lộ tham khảo. Trần Bắc Vũ thừa cơ chứng vàng, dựa theo điện thoại địa đồ chỉ dẫn, trực tiếp bay vào Ngọc Thanh Sơn mạch Vân Hải. Cũng không lâu lắm, đỉnh biển mây, một tòa nguy nga bảng bạc cửa bạch ngọc nhà chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt. Môn này cao chừng ngàn trượng, khí thế hùng hậu, bên trên khắc họa ba cái huyền ảo tối tăm cổ phát chữ lớn Thái Nguyên Tiên. Cùng Trần Bắc Vũ dự tính khác biệt, tòa trấn Thái Nguyên Tiên giới môn hộ tu sĩ vẹn vẹn có một người, hơn nữa còn là một cái lôi thôi lết thiết, khí thế bình thường không có gì lạ nhặt bà trục cơ lão giả. Người phương nào đến? Lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Thanh minh đạo tiên, Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ báo ra sư thừa, đưa ra chứng minh thân phận. Ngươi chính là Trần Bắc Vũ. Xem xong ngọc giản, hán trung ly đôi mắt khẽ nâng, ánh mắt khó nén kinh ngạc. Tại Ngọc Thanh trong tiên tông, Trần Bắc Vũ chi danh có thể nói là như sét đánh bên tai. Cho dù là hắn bực này không nghe thấy ngoại sự, an ổn về hưu lão gia hỏa cũng có thể nghe được Trần Bắc Vũ rất nhiều chiến tích. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, thần sắc gần ẩn mang theo tôn kính. Tản mát ra khí thế vì trúc cơ, không có nghĩa là trước mắt lão giả thực sự là một cái trúc cơ tu sĩ. Vừa vặn tương phản, Trần Bắc Vũ có thể đủ tại trên người lão giả mơ hồ cảm giác được một cô khó có thể dùng lời diễn tả được nguy cơ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái ưa thích giả heo ăn thịt hổ tu tiên cường giả, tu vi tuyệt đối tại nguyên anh chân quân trở lên, thậm chí có thể là hóa thần minh tôn. Thái Nguyên Tiên giới bên trong có 54 tọa vô thượng cảnh quan bi, ngươi có thể thử lĩnh hội thứ 33 tọa cảnh quan bi. Hán Trung Ly đề điểm một tiếng, thôi động pháp lực, mở ra Thái Nguyên Tiên môn. Nghe nói như thế, trong lòng Trần Bắc Vũ run lên, hướng Hán Trung Ly hơi hơi thi lễ biểu thị cảm tạ, tiếp đó cất bước đi vào không gian môn hộ. Hiếm thấy gặp phải một cái không tệ Ngọc Thanh Tiên tiêu, hy vọng sẽ không bị xếp hạng quá nhiễu. Hán Trung Ly lẩm bẩm một tiếng. Hán trấn thủ Thái Nguyên Tiên giới 5 tháng dài đằng đẵng, gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm tiên tiêu. Không chút nào khoa trương mà nói, tại trong hắn thấy tiên tiêu, Trần Bắc Vũ ít nhất có thể đủ xếp hạng thứ 3. Nhưng càng là thiên phú yêu nghiệt thiên tiêu, càng là tự tin tự ngạo, ưa thích truy đuổi cái gọi là tối cường. Đây là nhân chi thường tình, nhưng cũng biết rơi vào tầm thường. Phải biết, Thái Nguyên Tiên giới bên trong có thể được Ngọc Thanh Tiên Tông cao tầm định giá vô thượng cảnh quan địa đá, tòa nào không phải hóa thần minh tôn trở lên cường giả lưu lại. Trong đó ẩn chứa cảnh quan chân ý đều là trực chỉ đại đạo bản nguyên, đủ để cho hóa thần phía dưới tu sĩ được ích lợi không nhỏ, tu vi tiến thêm một bước. Nhưng mà, thiên tiêu nhiều cố chấp, một chút tuyệt thế thiên kiêu tình nguyện lĩnh hội xếp hạng cao nhất cảnh quan đồ, cũng không muốn lùi một bước tìm được chân chính đạo thuộc về mình. Cái này lại chẳng lẽ không phải một loại ngộ nhập lạc lối? Một bên khác, Thái Nguyên Tiên giới, linh cơ thịnh vượng, không gian mênh mông. 54 tọa cự bia tựa như tuyến cổ sơn nhạc, sừng sừng đứng sững ở toàn bộ động thiên trung tâm, tản mát ra hoàn toàn khác biệt đạo vận cùng mỹ áp, lệnh lui tới Ngọc Thành tu sĩ nhịn không được ngẩng đầu chú mục. Trần Bắc Vũ thôi động thần thức, phát hiện Thái Nguyên Tiên giới bên trong cảnh quan bi số lượng xa xa không chỉ nơi này. Mấy trăm tọa quy mô kém mấy bậc cảnh quan bia đá chi chít khắp nơi mà tán lạc tại 54 tọa cự bia trung quanh, tản mát ra thuần túy vô cùng cảnh quan chân ý a. Cảm nhận được phiến thiên địa này mênh mông khí thế, vũ khí dây leo trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tại Thái Nguyên Tiên giới bên trong không cho phép lén lút. Trần Bắc Vũ rỗi ra ngón tay chọc chọc vũ khí dây leo khuôn mặt. A, vũ khí dây leo lập tức chuyển vui vì buồn. Không cần nhiều, chỉ cần vận dụng vũ khí trộm thiên thủ một lần, nó liền có thể cầm tới chịu tải nồng đậm đạo vận tảng đá. Loại đá này nếu là lấy ra làm ruộng, tuyệt đối có thể để nó trồng ra phẩm chất siêu cao tứ giai huyền dược. Phát giác được vũ khí dây leo ý nghĩ, Trần Bắc Vũ khẽ miệng giật một cái. Tiểu gia hỏa thật đúng là không sợ chết. Tại Thái Nguyên Tiên giới bên trong, phá hư cảnh quan bi thế nhưng là không thể tha thứ trọng tội. Trứng vàng liếm miệng một cái, đè nén xuống xung động của nội tâm. Không chỉ là ngũ khí dây leo có trộm tảng đá ý nghĩ, nó đợi ở chỗ này cũng có vận dụng ba pha lò luyện, đem tất cả cảnh quan bi đều thôn vệ hầu như không còn xúc động. Chỉ là trứng vàng biết làm như thế kết quả, không dám tùy ý làm loạn. Vương, ba tên tiểu gia hỏa là thuộc thiết đảm nhất là phụ trách, hai con ngươi nhìn chằm chằm trứng vàng cùng ngũ khí dây leo, biểu thị sẽ không để cho bọn chúng phạm tội. Chân sư, ngươi là lần đầu tiên tiến vào Thái Nguyên Thiên Giới. Một cái vóc người khôi ngô tu sĩ đi tới, treo lên gọi. Trần Bắc Vũ gật đầu lên tiếng chào, quay người hướng đi cự địa. Mặc dù hắn không biết lão giả lời nói bên trong đến tột cùng tích chứa cái gì thâm ý, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trần Bắc Vũ bây giờ tìm kiếm xếp hạng 33 vô thượng cảnh quan bi. Nhìn qua Trần Bắc Vũ thân ảnh đi xa, khôi ngô tu sĩ thần sắc dần dần trở nên lạnh. La Chính, ngươi không phải nói ngươi cùng Trần Bắc Vũ quen biết sao? Một cái khác gầy gò tu sĩ hiếu kỳ nói. Không có quan hệ gì với ngươi, Hứa Tú. La Chính lạnh rên một tiếng. thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể nhận thức một chút. Hứa Tú nhún vai, có cái gì tốt đáng tiếc, bất quá chỉ là một cái không thích sống trung tu tiên thiên tài thôi. La Chính lạnh lùng nói, tại Trần Bắc Vũ mở tiệm dạy pháp thời điểm, hắn đi trải qua một bài giảng, từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới đối phương bí mật vậy mà kiêu ngạo như thế. Có thể lấy tu vi kim đang nghịch phạt nguyên anh, bực này tiên kiêu đã không phải là thiên tài, mà là người ta đều muốn kính ý cường giả. Hứa Tú nhắc nhở một câu, mạnh đi nữa kim đan cũng chỉ là kim đan, muốn đột phá nguyên anh chân quân, nói nghe thì dễ. La Chính cười lạnh một tiếng, chê bai, Ngọc Thanh trong tiên tông còn nhiều, rất nhiều hiển hách một thời, cuối cùng biến thành bình thường thiên tiêu, ai biết Trần Bắc Vũ sẽ không trở thành cái tiếp theo. Hứa Tú không dám tiếp lời này gốc dạng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Ngọc Thanh tiên tông thế hệ này thủ tịch chi vị, hơn phân nửa là từ Trần Bắc Vũ đảm nhiệm. La Chính là bối cảnh thâm hậu tu tiên nhị đại, bây giờ trào phúng Trần Bắc Vũ vài câu không quan trọng. Nhưng hắn cũng không phải, chỉ có bị điên mới có thể vì một điểm mặt mũi vô duyên vô cớ trào phúng Trần Bắc Vũ. Chờ coi à, Trần Bắc Vũ một cái hàn môn xuất thân ra hỏa, muốn tại Ngọc Thanh tự thành một mạch, nhưng không có đơn giản như vậy. La Chính cười lạnh nói. Chương 373, cự bia bí mật, 1, chương 373, cự bia bí mật, 1, La huynh tựa hồ biết một chút nội tình. Hứa Tú đôi mắt hơi sáng, tới một chút hứng thú. Biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh, ngươi nhất định phải biết. La Chính rêu cợt một tiếng. Hứa Tú thiên phú thực lực bình thường, tu vi bất quá kim đan trung kỳ, khế ước cùng tham thú cũng chỉ là một đầu, ngay cả địa sát bảo thú đều không được xưng lục hình trùng. Nhưng không chịu nổi Hứa Tú khuôn mặt dáng rất trắng, vận khí tốt, biết được hoa ngôn xảo ngữ lấy nữ nhân niềm vui, may mắn tìm được một cái bối cảnh thâm hậu đạo lữ. Bằng không lấy Hứa Tú tư chất, tuyệt đối không cách nào khám phá kim đan một quan. Vậy thì quên đi, Hứa Mỗ thế nhưng là rất sợ chết. Hứa Tú khẽ lắc đầu, không có để ý La Chính trào phúng. Khi tiểu bạch kiểm phải có làm tiểu bạch kiểm giác ngộ, chỉ cần hắn không làm chuyện quá khác người, La Chính vô luận như thế nào cũng sẽ không xuống tay với hắn. Ai ngờ Hứa Tú lui một bước, La Chính phản mà chủ động thần thức truyền âm nói, cũng không sợ nói cho ngươi, Trần Bắc Vũ có lẽ có thể đảm nhiệm tiên tông thủ tịch, nhưng tuyệt đối không cách nào nhúng tay tông môn sự vụ, trở thành tương lai trưởng giáo người thừa kế, thượng thụ hóa thần tư nguyên. Nghe nói như thế, Hứa Tú con ngươi co rụt lại, đột nhiên phản ứng lại, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ áo não. Đều do chính mình lắm miệng. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng về. Vô luận là trí trong tương lai tu tiên đại đạo tu tiên tiên tiêu, vẫn là trí trong tương lai tông môn quyền to tu tiên nhị đại, đều biết vì trong tông môn tài nguyên lợi ích mà phát sinh xung đột. Tỷ như tiên tông thủ tịch chi vị sau lưng đại biểu tử phủ bồi anh đan cùng vạn linh hóa vương đan, đây chính là vô số minh tôn môn phiệt tiên tiêu đều ngấp nghé không dứt kết anh cơ duyên. Tỷ như Trần Bắc Vũ dòng chống khua chiêng khai đường thủ pháp, thu chiếm nhân tâm, tại Ngọc Thanh tiên tông đấu tranh nội bộ đoạt địa vị cùng quyền nói chuyện, tính toán tại tông môn tạo thành một cái tu tiên đảng phái trần đảng treo đến tông nội tu tiên nhị đại tu sĩ kiêng rẻ không thôi. Có lẽ tại Ngọc Thanh tiên tông trong mắt cao tầng, Trần Bắc Vũ là thế hệ này trẻ tuổi thiên kiêu bên trong người dẫn đầu, làm những cử động này cũng là tại Dương Ngọc Thanh tiên tông chi uy, đáng giá cổ vũ chắc chắn. Nhưng ở một chút thiên kiêu cùng tu tiên nhị đại trong mắt, Trần Bắc Vũ một cái đám dân quê xuất thân keo kiệt tiên tiêu, không chỉ có ngăn cản con đường của bọn hắn, còn xâm chiếm bọn hắn hạch tâm lợi ích. Nhìn thấy Hứa Tú thân sắc, La Chính khẽ cười một tiếng, tiếp tục nạp liệu, cũng coi như Trần Bắc Vũ vận khí tốt, trước đây hắn tại trên tiên tông giao lưu hội đoạt giải quán quân, danh tiếng tăng vọt, kỳ thực có mấy cái thế lực chuẩn bị âm thầm động thủ tiến hành thổi phồng đến chết, đem hắn kể vào cổ hắn nên chiến ngũ đại động thiên thủ tịch, không nghĩ tới cư nhiên bị hắn bế quan tránh khỏi. Đủ, La Minh, hôm nay Hứa Mỗ cái gì cũng không có nghe qua. Ý niệm rơi xuống, Hứa Tú xoay người rời đi. Chuyện lấy bí mật thành. La Chính bây giờ biết gì nói nấy, tuôn ra một chút bí văn, rõ ràng chính là muốn đem hắn cho lôi xuống nước. Vô duyên vô cớ, hắn cũng không nguyện dính vào tranh vào vũng nước đục này. Tiểu sư huynh sắp xuất quan, ngươi xác định không suy tính một chút sao? La Chính thần thức truyền âm nói. Hứa Tú cước bộ lập tức một trận, tay áo hạ thủ trưởng ẩn ẩn thấm ra một chút mồ hôi lạnh. La Chính trong miệng Tiêu sư huynh cũng không phải là nhân vật tầm thường, mà là Ngọc Thanh Tiên Tông thế hệ trước thủ tịch, tu vi đạt đến nguyên anh chân quân nhân vật truyền kỳ. Quả thật, hắn là đắc tội không nổi Trần Bắc Vũ, nhưng hắn càng đắc tội không dậy nổi Tiêu sư huynh. Một bên khác, Trứng Vàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Bắc Vũ, muốn cho bọn hắn một bài học sao? Trứng Vàng long trảo tại trước cổ xẹt qua, ánh mắt khó nén hung hãn. Không cần thiết, không bị người đấu kỵ là tầm thường. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động nói, ta cũng không phải linh đan diệu dược, làm sao có thể để cho tất cả tông môn thiên kiêu đều tôn sùng thưởng thức. Đúc thành tử phụ dương thần hình thức ban đầu sau, thần trí của hắn phạm vi bao phủ mặc dù không có tăng vọt quá nhiều, nhưng cũng đủ để lặng yên không một tiếng động tra rõ kim đan chân nhân vị trí chỗ ở, thậm chí nhìn trộm đến kim đan tu sĩ ở giữa thần thức truyền âm. Vâng. Thiết đảng gầm nhẹ một tiếng, biểu thị bọn hắn trước tiên có thể hạ thủ bị mạnh, đem những lũ tiểu nhân kia hết thảy bắt lại đánh một trận cảnh cáo. A Ngũ Khí đang gật gật đầu, rất là đồng ý thực lực mới là căn bản, đùa nghịch loại thủ đoạn nhỏ không có một chút tác dụng nào. Trần Bắc Vũ không để bụng. Hắn đã sớm qua xúc động tuổi tác, đương nhiên sẽ không đem tâm tư đặt ở một chút tôm kép nhãi nhép trên thân. Cùng chút chuyện nhỏ này so sánh, ngược lại là hai người trong miệng Tiêu sư huynh càng làm cho Trần Bắc Vũ cảm thấy hứng thú. Tại Ngọc Thanh trong Tiên Tông, họ Tiêu Thiên Tiêu vốn là hiếm thấy, rất dễ dàng phạm vi phong tỏa, nếu như hắn không có đoán sai, cái kia cái gọi là Tiêu sư huynh hẳn là Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, tôn hiệu vì phá pháp chân quân, tu vi nguyên anh trung kỳ, xuất thân tiên minh minh tôn môn Việt Ba Xuyên Tiêu gia, là Ngọc Thanh trưởng giáo đặc biệt nhận lấy thân truyền đệ tử một trong, quanh năm bế quan, tại trong tông môn quyền thế cùng địa vị đều không thể coi thường được. Tại Trần Bắc Vũ bế quan phía trước, Tiêu Vũ nhất mạch kia đúng là vứt ra không thiếu cảnh ô liu, nhưng hắn không có tiếp nhận. Nguyên nhân không gì khác, Tiêu Vũ khai sáng Vũ Tiên hội quy củ rất nhiều, không lấy thiên phú thực lực tu vi luận giao, ngược lại coi trọng tu sĩ cảnh cửa xuất thân cùng tư lịch. Dập tắt trong lòng tạp niệm, Trần Bác Vũ không có quên mục đích chuyến đi này, không nhìn chung quanh quy mô kém mấy bậc cảnh quan bia đá, tại 54 tòa nhặt bạ cởi bia ở giữa du lãm tìm kiếm. Hỗn độn thanh liên sáng thế vô thượng cảnh quan Trần Bắc Vũ thần thức khẽ nhúc nhích, mơ hồ có thể nhìn thấy cự trên tấm địa, một gốc thanh liên nụ hoa chấm nở, dẫn động địa hỏa thủy phong trào lên, sáng tạo thế giới, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì rung động. Thế là Trần Bắc Vũ không có dây dưa dài dòng, quả quyết thần thức mò về tòa tiếp theo vô thượng cảnh quan bi. Quang âm thanh tiền miêu kim vô thượng cảnh quan tòa này cự bia tương đối đơn giản, chỉ khắc rõ một cái rõ ràng ve. Cái này chỉ rõ ràng ve giãn ra hai cánh, tư thái cực kỳ dị, tản mát ra một tia đi qua không thể quay lại, tương lai không thể xâm nhập tuế nguyệt đạo vận, lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy một tia rung động. Đáng tiếc, có lẽ là bởi vì Trần Bắc Vũ đối với Tuế Nguyệt chi đạo không hiểu nhiều, cái này ti rung động cực kỳ bé nhỏ, xa xa không cứ gọi được là phù hợp. Các ngươi có nhìn chúng cảnh quan bị sao? Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía trứng vàng, thiết đạn cùng ngũ khí đằng. Phát giác được Trần Bắc Vũ ánh mắt, ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau lắc đầu. Dựa dẫm huyết mạch, bọn chúng có thể mơ hồ cảm giác được cự biên nội hàm dấu kinh khủng đạo vận chân ý, nhưng phát giác ra cùng có chỗ rung động là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trứng vàng chỉ là nhìn một hồi, tam đôi mắt rồng đều là bên trên lật, lộ ra một bộ buồn ngủ bộ dáng. Ngũ khí đằng cũng không thể dễ ở đâu. Hai con ngươi nhìn như nhìn chằm chằm cảnh quan bi, kỳ thực con ngươi vô thần, thỉnh thoảng há mồm treo lên áp. Duy chỉ có thiết đạn nhất là tận tâm tận trách, một đôi mắt chó vừa đi vừa về di động, nhưng cũng không có thể cảm nhận được huyết mạch rung động, chỉ cảm thấy những thứ này cự bia uy thế bất phàm, không thể dễ dàng đụng chạm, bằng không dễ dàng bị hắn gây thương tích. Yên tâm, không có huyết mạch rung động không có nghĩa là các ngươi ngộ tính không đủ, chỉ nói rõ là những thứ này cảnh quan đồ cùng các ngươi không đủ phù hợp. Trần Bắc Vũ liếc qua cự bia phía trước ba cái bộ đoàn, không có ngồi lên. Khi tiến vào thái chương 373, cự bia bí mật 2, nguyên thiên giới phía trước, hắn đã thẩm tra qua không ít tư liệu, biết được lĩnh hội cảnh quan đồ một chuyện chủ yếu nhìn chính là độ phù hợp. Độ phù hợp đầy đủ giả, chỉ cần ngồi ở cảnh quan bi ngay phía trước bồ đoàn, liền có thể phải bồ đoàn chi lực che chở, nhập định tu hành, chân chính đắm chìm vào trong cảnh quan bi đạo vận chân ý bên trong. Trái lại, độ phù hợp không đủ giả, dù cho bồ đoàn ngồi vào, cũng là toi công bận rộn một hồi, lãng phí thời gian. Vì tiết kiệm thời gian, Trần Bắc Vũ đánh tiêu tan thử vận khí ý nghĩ, trực tiếp tìm kiếm thủ vệ lão giả nhắc nhở thứ 33 tọa cảnh quan bi. Chương 373, cự bia bí mật 2, chương 373, cự bia bí mật 2, một bên khác. Bị ngạn cùng kỳ tranh độ vô thượng cảnh quan cự bia tiền trạm lấy một nam một nữ hai cái tu sĩ. Người mặc đỏ chót cung trang cao gầy nữ tu lông mày nhíu chặt. Hắn lông mày như vẽ, đôi mắt thủy linh, dù là thần sắc khẽ biến, cưỡng chế nộ khí, cũng ẩn ẩn cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Trương Thiếu Hàn, chúng ta không thích hợp, ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần? Diệp Hân Nhã thần sắc không kiên nhẫn đạo. Mà tại Diệp Hân Nhã đối diện, một cái vóc người cao lớn, dung mạo nho nhã nam tử lộ ra không thể bắt bẻ đủ cười, có thích hợp hay không, việc này Diệp tiểu thư nói không tính, ta nói cũng không tính. Không có cách nào, trưởng bối trong nhà lúc nào cũng ưa thích quan tâm chúng ta hậu bối hôn nhân. Trương Thiếu Hàn ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Diệp tiểu thư nếu là có chắc chắn, có thể để trong tộc trưởng bối cự đi lần này thông ra. Diệp Hân Nhã lườm Trương Thiếu Hàn một mắt, thần sắc càng ngày càng chán ghét. Có thể cự nàng đã sớm cự, còn cần đối phương nói. Cũng may lần này thông ra chỉ là bàn bạc, chưa xác định được, nàng có 90% chắc chắn làm hư trong nhà an bài. Đúng lúc này, Diệp Hân Nhã nhìn thấy nơi xa xuất hiện Trần Bắc Vũ, đôi mắt hơi sáng, trên mặt không kiên nhẫn lập tức không còn sót lại chút gì. Phát giác được điểm này, Trương Thiếu Hàn hơi nhíu mày, theo Diệp Hân Nhã ánh mắt nhìn lại. Thật là đúng dịp, Trần Sư Minh. Diệp Hân Nhã chủ động tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ đạo. Vị này là? Đơn giản chào hỏi bắt chuyện xong, Trần Bắc Vũ nhạy cảm phát giác được một đạo ánh mắt tò mò. Ngươi tốt, ta là Diệp tiểu thư bằng hữu, Trương Thiếu Hàn. Trương Thiếu Hàn chủ động đưa tay phải ra, ngựa khi ôn hòa nói, nghe qua đạo hữu phong thái tuyệt thế, hữu hóa thần minh tôn chi từ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là Trích Tiên Lâm Trần, danh bất hư truyền. Trương đạo hữu, quá khen. Trần Bắc Vũ đạo. Diệp Hân Nhã mấp máy môi, vô ý thức hướng đi Trần Bắc Vũ một bước, gần nhất ta tại lĩnh hội Tam Thanh cùng tham cảnh quan tiên pháp, một mực không thể lĩnh ngộ, sư minh thiên tư thông minh, có thể hay không chỉ điểm một hai. Chú ý tới Diệp Hân Nhã cử động dị thường, lại nhìn trước mặt thanh niên tuấn tú, Trương Thiếu Hàn khỏe miệng hơi hơi dương lên. Khá lắm, khó trách Diệp Hân Nhã trướng mắt hắn, nguyên lai là coi trọng Ngọc Hư đứng đầu bảng Trần Bắc Vũ hơn nữa còn là đơn phương liếm chó. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn có thể tiết kiệm chuyện không thiếu, thuận thế giải quyết lần này trong tổ căn bài. Với hắn mà nói, cái gọi là đạo lữ, bất quá là trên con đường tu hành bằng hữu, nào có trong tộc thị nữ thuận tiện. Diệp Hân Nhã mặc dù dung mạo tuyệt thế, dáng người hiểu điệu, có thể xương Diệp gia Minh Châu, nhưng lại làm sao có thể cùng tu tiên đại đạo đánh đồng. Tại hạ gần đây tu hành có rõ ràng cảm ngộ, cảm giác sâu sắc con đường phía trước mê mang, hôm nay có thể được gặp đạo hữu, thật sự là một hồi cơ duyên, không biết có thể hay không chỉ giáo một hai, điểm đến là dừng. Trương Thiếu Hàn thuận thế đạo. Đây là lĩnh hội cảnh quan chi địa, luận đạo luận bàn khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Trần Bắc Vũ trực tiếp từ chối nhã nhặn. Đối phương tu vi bất quá kim đan viên mãn, bây giờ không có so tài tất yếu. Không sao, lần này luận bàn chỉ luận đạo pháp huyền thông, điểm đến là dừng, ba chiêu phân thắng bại như thế nào? Trương Thiếu Hàn hơi hơi chắp tay, ngữ khí chân thành tha thiết. Hắn không có ý định thắng, nhưng cũng không dự định thắng bại, chỉ là muốn mượn lần này luận bàn tìm lý do thoát thân, tránh đi lần này thông ra. Thôi được rồi, như thế đấu pháp dễ dàng thụ thương. Trần Bắc Vũ vẫn như cũ cự tuyệt. Lễ hạ tại người tất có sở cầu. Tại Trần Bắc Vũ thần thức trong cảm giác, đối phương mặc dù không có ác ý, ngựa khi ôn hòa, nhưng lại tựa hồ coi hắn là thành có thể lợi dụng công cụ. Trần đạo hưu quá lo, luận bàn luận đạo, thủ thương không thể tránh được, đây là rèn luyện đạo tâm đường phải đi qua. Tu sĩ chúng ta như bởi vì sợ thương dừng bước không tiến, làm sao đàm luận truy tìm tu tiên đại đạo? Trương Thiếu Hàn lời nói âm vang, lần nữa chắp tay, mong rằng đạo hưu vui lòng chỉ giáo, thành toàn tại hạ một phen hướng đạo chi tâm. Tốt ta. Lần này Trần Bắc Vũ không có cự tuyệt. Thỉnh. Trong lòng Trương Thiếu Hàn vui mừng, quanh thân pháp lực phun trào, trên bả vai khế ước cùng tham thú không minh hồ cũng là uy thế tăng vọt, lại phát hiện Trần Bắc Vũ đứng tại chỗ không động chút nào, cả ngón tay cũng chưa từng nâng lên. Có ý tứ, vậy mà như thế khinh thị ta. Cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chưa ra. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, một cỗ vô hình vô chất kinh khủng cảm giác nguy cơ ầm vang buông xuống Trương Thiếu Hàn trong lòng. Trương Thiếu Hàn sắc mặt kỳ biến, cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, dọc theo khuôn mặt chậm rãi nhỏ xuống. Hắn phát hiện Trần Bắc Vũ rõ ràng đứng ở trước mặt mình, trên thân khí thế cũng đã hoàn toàn thu liễm, cảm giác không đến bất luận cái gì pháp lực ba động. Không chỉ có như thế, một loại trước nay chưa có tử vong nguy cơ tại thời khắc này giữ lại trái tim của hắn. Trực giác nói cho Trương Thiếu Hàn, chỉ cần hắn dám lại động một bước, liền sẽ tại chỗ vẫn lạc. Đúng lúc này, cái kia cỗ tử vong nguy cơ chợt tiêu thất. Trương Thiếu Hàn phun ra một ngụm trọc khí, cơ thể khống chế không nổi run nhẹ nhẹ, ngay cả phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt. Một bên quan chiến Diệp Hân Nhã con người hơi co lại. Liền trúc cơ tu sĩ đều có thể hoàn mỹ khống chế thân thể tất cả phản ứng, huống chi kim đan tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Thiếu Hàn loại này không cách nào khống chế thân thể dấu hiệu ở trong mắt Diệp Hân Nhã rốt cuộc có bao nhiêu thái quá. Còn muốn tiếp tục không? Trần Bắc Vũ đạo. Trương Thiếu Hàn nụ cười trên mặt đã hoàn toàn tiêu thất, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi. Đáng chết, hắn đang suy nghĩ gì? Thế mà lại cảm thấy Trần Bắc Vũ xuất hiện là một cái không tệ mượn cớ. Là tại hạ mạng muội, đa tại Trần đạo hữu thủ hạ lưu tình. Trương Thiếu Hàn hít sâu một hơi, lần nữa trịnh trọng chắp tay, nhưng lần này là phát ra từ nội tâm kính phục. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng đi thủ vệ lão giả lời nói thứ 33 tọa cự địa. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Diệp Hân Nhã khó nén kiêu ngạo, vội vàng bước nhanh đuổi kịp Trần Bắc Vũ, nhìn cũng không nhìn Trương Thiếu Hàn một mắt. Mà Trương Thiếu Hàn nhưng là đứng tại chỗ thật lâu không động, linh hải thức hải nhiều lần hồi tưởng vừa mới thần hồn bị tập trung tử vong nguy cơ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nghe danh, lần này ta thua không an. Đó là cái gì huyền thông? Diệp Hân Nhã ngữ khí khó nén hiếu kỳ. Không phải huyền thông, là thần hồn bí thuật, Thái Tiêu Tịch Chiếu Chu thần âm. Trần Bắc Vũ liếc qua Diệp Hân Nhã. Đúc thành Dương thần hình thức ban đầu sau, hắn thi triển Thái Tiêu Tịch Chiếu Chu thần âm có thể thuấn sát nguyên anh chân quân trở xuống tồn tại, nắm giữ tứ giai thần hồn phòng ngự huyền bảo, hoặc thượng tam tiên tông thủ tịch cấp độ kia kim đan viên mãn thiên tiêu ngoại lệ. Thì ra là thế. Đúng, ngươi cũng là chạy bị ngạn cùng kỳ tranh độ vô thượng cảnh quan tới sao? Diệp Hân Nhã chủ động mở ra chủ đề. Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại, nhìn về phía Diệp Hân Nhã, thần thức truyền âm nói, ngươi biết tòa này vô thượng cảnh quan bí mật? Bí ẩn gì? Diệp Hân Nhã nháy máy mắt. Tốt ta, là ta chưa nói. Trần Bắc Vũ quay người. Bất quá ta nghe nói Thái Nguyên Tiên giới bên trong vô thượng cảnh quan bi đều có dấu mấy đạo cực kỳ đặc thù thiên cương thanh khí, không biết đây có phải hay không là ngươi muốn bí mật. Diệp Hân Nhã tiếng nói nhất chuyển,